Chương 182, bố cục tương lai chương 182, bố cục tương lai xin cứ tự nhiên. Hắn mỉm cười, gật đầu. Thờ Giang Sít ấn vào thiết bị liên lạc, mở mục giả thuyết vu sư ánh sáng bóng tối lập tức phát hiện thông điệp ấy đã bị bỏ quên hơn nửa tháng. Tựa đề kia khoáy dậy tò mò nơi hắn. Hắn từng trông thấy cả thần ánh sáng lẫn thần bóng tối, thậm chí một tay diệt trừ thần ánh sáng. Bên vu sư huyết mạch cũng không hiếm, tín ngưỡng vu sư hay vài dòng máu ánh sáng bóng tối đặc thù đều có thể mang đến khả năng nắm giữ cả hai sức mạnh. Thế nhưng, làm sao từ nền vật chất khai phá phủ văn nguyên tố ấy lại là bế tắc của bọn vu sư? Chúng quá rộng lớn, hiện hữu khắp nơi nhưng lại chẳng chỗ nào là thật. Còn chuyện chiết xuất thẳng từ dòng máu ánh sáng bóng tối thì càng năng giải, nguyên liệu hiếm hoi, sinh sản khó khăn, nhiều nhất cũng chỉ thu về vài mảnh phủ văn rời rạc, làm sao lắp ghép thành phủ văn nguyên bản, còn đừng nói thành cả hệ thống. Hệ thống ánh sáng bóng tối nơi thần linh chỉ là phản chiếu của sức mạnh tín ngưỡng, cũng chẳng giúp vu sư trích được phủ văn gốc. Bởi vậy khi vu sư không thể chạm đến mặt trời và mặt trăng, họ đồn đoán hai thiên thể ấy ắt chứa đựng phủ văn căn bản. Mãi đến khi chân họ đặt đến nơi mặt trời, mặt trăng tồn tại, bọn hắn chợt hiểu, không chỉ không chạm vào được sức mạnh ánh sáng bóng tối, mặt trời và mặt trăng cũng không cùng không gian bề mặt. Dường như hai thiên thể ấy ẩn sâu trong không gian tầng sâu hơn, không gian bề mặt chỉ là hình ảnh phản chiếu. Bước nghiên cứu tới đó, vu sư nguyên tố buộc phải dừng chân. Vì so với ánh sáng và bóng tối, vượt qua không thời gian còn khó nhằn hơn bội phần. Họ chọn lối khác, khuyến khích đồ đệ tu đa nguyên tố, hy vọng mở đường để đưa ánh sáng bóng tối vào hệ khung nguyên tố. Kết quả chẳng hề đơn giản. Thờ Giang Sít đã dùng thủy thổ song nguyên tố mở ra phái mệnh, bước phá vòng 5, nâng hệ nguyên tố lên tầm cao mới. Còn vài nghị viên bốn vòng đa nguyên tố tạo thành sương mù, bóng tối, băng giá dù không tệ, cũng chưa đủ biến chất. Cho đến khi hắn trỗi dậy, khai phái không gian, đáng ra ánh sáng bóng tối được nhập hệ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng. Kể từ đó, ánh sáng bóng tối thành khúc mắc khó nguôi nơi lão vu sư nguyên tố. Nay, hắn lại nêu giả thuyết về hai hệ ấy, làm sao Thờ Giang Sít không tò mò? Thờ Giang Sít đọc, lôi hợp hỏa, trong khoảnh khắc va chạm cháy bỏng nhất, sinh ra thuần khiết nhất ánh sáng. Hắn nhận ra đề xuất quá cực đoan, rủi ro vô cùng. Lôi và hỏa vốn là hai nguyên tố bùng nổ nhất, chỉ cần sơ suất, thức hải có thể phát nổ, mạng vong. Con đường ấy không chỉ mạo hiểm máu vu sư đồ đệ, đến khi hắn tự nhập định, chỉ một sai sót cũng có thể bại vong. Thổ hợp kim lại càng khó, cả hai đều ỷ trệ, khi tạo dựng phù văn còn phải thêm cấu trúc ức chế hoạt động. Liệu có dung hòa nổi? Thờ Giang Sít nhếch mép, người đưa ra hai giả thuyết quá khắc nghiệt. Nếu chỉ có thể tạo vu sư ánh sáng bóng tối khi đáp ứng điều kiện ấy, hai hệ phái đó ắt khó phát triển. So với các phái khác, chúng chẳng hề có lợi thế. Trong mắt hắn, chỉ riêng đa nguyên tố đã đủ so kẻ, phái mệnh của hắn, phái không gian của tên ấy, thậm chí những phái bốn vòng khác con đường ánh sáng bóng tối vẫn lép bế. Ít nhất khi liên hợp, không đe dọa mạng sống, cũng không quá nan giải. Nếu vu sư ánh sáng bóng tối chỉ khởi sinh theo giả thuyết kia, đâu ai mặn mà. Ngoại trừ kẻ mở đường muốn hái công vân, còn đồ đệ có thiên phú cũng chẳng ai chọn. Hắn gật gù, ánh sáng và bóng tối vốn ở hai cực, muốn đi con đường tuyệt cùng, sao không mạo hiểm? Còn chuyện hai hệ ấy sau này có phát triển hay không, để đời sau tự quyết. Thực ra, hiện tại chưa cần bàn tới tương lai hai phái ấy. Nhưng khi ứng phó vài vị diện đặc thù hay chiêu thức hy hữu, vu sư ánh sáng bóng tối sẽ giữ vai trò trọng yếu, đó là lý do hắn chủ động sắp xếp trước. Mỗi lối đi hắn chỉ ra đều hữu dụng, chỉ có điều thời khắc phát huy nằm ở tương lai, chứ không phải bây giờ. Do đó hắn chỉ nói khéo, không thể thẳng bày. Thờ Giang Sít thở dài, đúng vậy, chúng liệu có phát triển được hay không, cuối cùng vẫn do bọn họ tự chọn, ta chỉ thấy có chút tiếc nuối. Hắn thu hồi tư tưởng, hỏi, về định giá và điều kiện xem hai hệ phái đó, ngươi có yêu cầu đặc biệt không? Hắn đáp, giả thuyết ánh sáng bóng tối công bố miễn phí, biên thành sách, đánh dấu cảnh báo rủi ro, đặt vào thư viện vu sư để đồ đệ tự do xem. Vu thuật không gian, định giá ở mức trung bình của cùng tầng đẳng cấp. Hắn giải thích, giả thuyết ấy dành cho học đồ không cam chịu bình thường, hoặc đã biết về quy tắc công văn mà muốn thử sức, không cần rào cản. Vu thuật không gian đã khai mở, thiên tài chọn phái tự đến, kẻ cần ý tưởng thì trả tiền xem cũng hợp lý. Những kẻ mong mỏi mượn cảm hứng, nộp tiền xem là điều hợp lý. Thờ Giang Sít khẽ gật đầu, đôi mày nhướng lên đáp, được thôi. Lựa chọn của hắn tuy hơi ngoài dự liệu, song chẳng ảnh hưởng lớn đến đại cục liên minh vu sư, nên Thờ Giang Sít không phân đua gì thêm. Hai người trao đổi xong phương án định giá và điều kiện tra cứu, lại tán gẫu đôi ba câu rồi kết nối ngỏ. Thờ Giang Sít đang lẩn khuất trên hải đảo vô danh, gấp rút truyền toàn bộ cấu trúc phù văn vừa cải biến cho trợ thủ Ami. Sau đó, hắn miệt mài quan sát những ký khắc trên vách đá, tự mình kiểm chứng độ chính xác, đồng thời chờ đợi kết quả thí nghiệm từ Ami. Một tháng sau, giữa trung tâm bình nguyên mã não của đại lục Biệt Thu Lạ, bất chợt vang lên chấn động, ầm ầm ầm, một tòa tháp vu sư sấm đen, cao 1000 dặm, chợt vươn thẳng lên trời, trông chẳng khác nào một phép màu, không, chính là thần tích. Mọi phàm nhân trông thấy cảnh ấy đều nín thở. Ngay cả vu sư Tam Hoàng khi chiêm ngưỡng cũng lộ vẻ tôn kính. Trên đỉnh tòa tháp, hai bóng người song hành đứng tựa, một khoác áo vàng, một khoác áo đen, điểm duy nhất chung là cổ áo chẳng hề bộc lộ ngôi vị. Vây tổng quay sang hắn, ôn hòa nói, nghị trưởng Lộ Dẹn Sơ, để biểu thị tấm chân thành một màng, ta sẽ mở thêm tầng hạ thất thứ ba cho ngươi. Tầng ấy kết nối thẳng xuống vực sâu, muốn nhập vào tầng nào, ngươi tùy ý định đoạt. Ngày trước, y tuyệt không dám làm chuyện này, vì e sợ phá vỡ ấn nghiêm cổ thần. Nhưng nay, e rằng chẳng điều gì phải bận tâm. Hơn nữa, dựa trên đề án mà hắn từng đưa ra tại nghị trường, vậy tổng tin rằng đền bù như vậy mới khớp ý hắn. Hắn gật gù, đôi mắt ánh lên niềm vui, hạ hạ, còn gì tốt hơn. Phiên nghị trưởng tổng nối đến tầng thứ 51, 63 và 65 của vực sâu. Hắn thật không ngờ tổng đã thành thục kỹ thuật ấy từ bao giờ. Nhờ vậy, từ nay về sau, hắn không cần mượn đến vu sư quân đoàn của cổ tở. Người chơi lãnh nhiệm vụ vực sâu, chỉ cần đến chân tòa tháp của hắn, tiện lợi hơn hẳn so với việc đội vu sư quân đoàn qua lại đưa đón. Hay lắm. Vây tông gật đầu, liên hóa thành khổng lồ nguyên tố đất cao 30 lý, lao thẳng xuống mặt đất. Phù, ý đi nhập vào lòng mạch, không giấy lên chút sóng động. Ao ào chỉ ít lâu sau, bởi biến động sớm ngầm, toàn bộ bình nguyên mã não rung lên manh nha như địa chấn cỡ nhỏ. May thay, trận động đất liền dứt chứ không giữ dội thêm. Trên bình nguyên, trừ vài sinh thú hoảng loạn, phàm nhân vẫn giữ bình tĩnh. Trong mắt họ, cao cả hơn cả thần linh là vu sư vĩ đại kia, nếu dám thể hiện căn trường, biết đâu sẽ được chọn làm đồ đệ, dù chẳng có thiên phú minh tưởng, vẫn tự hào bước vào giới cao quý. Thật ra, cảm quan của hắn đã bao phủ khắp bình nguyên, song tâm điểm chú ý vẫn nằm dưới lòng đất. Khi xác định phàm nhân không còn khiết đảm, hắn liền thôi không buồn lưu tâm. Lúc này dưới lòng bình nguyên mã não, biến đổi kinh thiên động địa đang diễn ra. Tầng hạ thất thứ nhất nhanh chóng được tổng mở ra làm phong mộ. Hắn tử nhẫn không gian lôi vô số nguyên liệu, dùng nguyên tố đất nghiền ép cho quyện chặt vào nhau. Cuối cùng tản ra một khối hỗn hợp đủ sắc màu tựa như bùn bánh, rồi hắn khắc vạch vô số phù văn lên đó. Lô Dẹn sờ liếc qua một cái, thấy quanh khối bùn hiện do phù văn đất cơ bản như kiên cố ổn định ngưng kết trói buộc trọng lực. Nếu không lầm, những chất liệu này sẽ hóa thành bàn mổ và song sắt giam giữ sinh vật khổng lồ trong phòng giải phẫu. Khi hỗn hợp bùn đã bão hòa, Bây Tổng nhẹ tay vỗ, khối bùn tách thành mảnh, bay vọt vào các gian phòng đã mở sẵn. Hắn lại đổ thêm nguyên liệu mới, lặp lại thao tác ấy. Chừng một canh giờ sau, toàn bộ tầng hạ thất thứ nhất đã định hình xong. So với tầng hạ thất bên dưới tháp của Cung Tơ, ma trận nơi đây dù vẫn do Vu sư Tam Hoàn duy trì năng lượng, nhưng cấu trúc rõ ràng phức tạp và vững chãi hơn bội phần. Đó chính là lý do hắn chỉ cần Tam Hoàn Vu sư cấp tương đương để khởi động. Mở xong tầng hạ thất thứ nhất, Bệ Tổng không dừng lại. Tầng hạ thất thứ hai kho chứa lớn và tầng hạ thất thứ ba đường hầm nối thẳng vào vực sâu, hắn đều mở ra một cách dễ dàng. Tầng hai giống tầng một, song phòng giải phẫu đã biến thành kho chứa cơ bản, nơi lưu trữ vật tư, Lộ Rèn Sở không dùng đến, nên chẳng mấy bận tâm. Tầng ba, hắn phá vỡ không gian rồi hiểm vào khe nứt loại bùn đen đặc biệt, ngăn cho nó tự liền lại. Rồi hắn khoan thông ba đường hầm, mỗi hầm bề rộng một lý, xa tích tắp. Đường hầm hẹp chỉ dành cho ác ma nhất hoàn bay lên, chỉ cần vài vu sư nhị hoàn canh giữ là đủ an toàn. Khi Bệ Tổng hoàn tất, y bỗng thoát biến hóa trở lại, Lộ Rèn Sở hồ hởi mời, nghị trưởng Bệ Tổng, tiến tiệc đã sẵn sàng, xin mời ngài. Ha ha, hay. Bệ Tổng đáp vắn gọn, dù nóng lòng thử nghiệm kính hiển vi đất phở răng xích truyền, song vẫn ung dung. Ngày hôm sau, hắn bước ra đại sảnh, nét mặt thư thả. Nhìn ạ Cụ Giản đang chăm chú nghiên cứu thiết bị liên lạc, hắn chắp tay lễ phép, sư phụ, tháp vu sư đã hoàn thành, xin phóng chiếu cho học đồ vào xem. Ừ, ta sẽ lo liệu ngay. Ạ Cụ Giản gật đầu. Rồi ông chợt nhớ thêm, à này, hôm qua ta phát hiện một kẻ đồ đệ tiềm năng, ngươi có muốn khảo nghiệm hắn không? Hắn năm xưa từng nói sẽ chiêu tập đồ đệ, ý ấy ở trong lòng lâu rồi. Từ lâu ông đã dò xét, chọn ra một học đồ sở hữu thiên phú minh tưởng đẳng cấp 5, kết cấu pháp thuật lẫn tối ưu mô hình đều khá, lại chưa học pháp thuật ngoại thổ hỏa minh tưởng pháp sở hữu kèm phù văn vu thuật. Khá thế nào? Hắn nhíu mày hứng thú hỏi. Hắn tên Vị Lạn Sồn, 7 tuổi, bẩm sinh có thiên phú minh tưởng cấp 5, khi tu minh tưởng pháp chỉ thất bại 7 lần, chưa đầy một ngày là hoàn toàn thành công. A Cụ Giản nói tiếp, lúc lên thuyền bay, hắn đã làm đúng như ngươi xưa kia, tự tay tối ưu mô hình phù văn tường lửa. Tuy không nâng nó từ 0.6 vòng lên 0.7 vòng như ngươi, nhưng uy lực cũng gia tăng khá khá. Tất nhiên, ta phải nhắc, đứa bé này hóa ra là thiên tài trung bộ đại lục, khi chọn phái, hắn đã lựa phái không gian vừa được khai nhập. Nếu không nhầm, hắn cần phải nghe cha mẹ, đều là vu sư trung bộ, mới chọn đường giống như ngươi. Cha mẹ hắn là ai, từng trải qua gì, cụ thể hồ sơ ngươi cha thuận tiện hơn ta rất nhiều, nên ta chỉ điều tra tới đây. A Cụ Giản tỉ mỉ tâu hết những gì đã dò được. Hay lắm, ta sẽ để ý hắn. Lộ Rèn Sở cười gật đầu. Về đồ đệ của hắn, đã có kế hoạch rõ ràng, thu thêm 3, đủ rồi. Đợi hắn đến tam hoàn, nếu đã thu thập đủ phù văn cơ bản cho sản xuất trang bị không gian mở trận chuyển không gian và mở rộng không gian, con sẽ giao cho hắn đảm trách một hướng. Lợi nhuận chia tỷ lệ 8-1-1, hắn 8 phần, học cho 1 phần, vu sư giúp việc 1 phần. Ba mảng ấy lợi nhuận khủng khiếp, học cho hành nghề 200 năm, chỉ nhờ tặng tinh thạch đã dư cống hiến lên 4 hoàn. Muốn hưởng đãi ngộ, ắt phải qua thử thách. Chương 183, nhẫn mại, lý trí, trí tuệ. Chương 183, nhẫn mại, lý trí, trí tuệ. Cách tòa tháp vu sư mới dựng của hắn 300 lý, có một căn nhà tạm bậy làm ký túc xá cao cấp cho học đồ. Cậu bé khuôn mặt non nớt, mái tóc xanh biếc ngồi trước bàn học, tay cầm bút lông ngỗng, chăm chú lật dở phân tích tổ hợp phù văn thổ hỏa cơ bản. Thỉnh thoảng cậu ngừng lật sách, ghi chút cảm ngộ lên tờ da cũ bên cạnh. Lại có lúc cậu nhíu mày, lật đi lật lại cùng một trang. Sau 4 năm lượt, vẫn chưa do nghĩa, cậu đành ghi chú thắc mắc lên da cũ. Giờ chẳng có sư phụ hay phụ mẫu để hỏi, cậu chỉ còn biết chờ tới thứ hai lên lớp công khai để giương tay đặt vấn đề. Khi cậu lật trang kế, nét mặt thêm mơ hồ, đống một giọng nói ôn nhu vang bên tai, tổ hợp phù văn này cuối cùng nhằm ra cố tính ổn định chung cho toàn bộ cấu trúc, tránh khi dựng nửa trường vỡ tan. Đừng chỉ chăm chú khối nhỏ, hãy xem tổng thể. Đúng vậy. Cậu đội vã vô chán, thở dài, sao con không nghĩ ra sớm hơn? Ha ha, chuyện ấy bình thường. Dẫu phù văn cấp học đồ đơn giản, nhưng với cậu còn hơi bất tầm. Cứ từng bước mà vững chắc tiến, con đường truyền thừa, vững bước hơn vội vã. Vâng, cảm ơn Vị Lạn đang đáp thì giật bắn người. Cậu chợt nhận ra mình vẫn ngồi trong phòng ký túc, quanh chỉ có một mình. Chẳng lẽ có vu sư nào đến chiếu cố, muốn thu nhận cậu làm đồ đệ? Vị Lạn trông theo hướng vọng âm thanh, trông thấy một thanh niên y phục đen, dung mạo tuấn tú, đôi mắt sâu tựa tình tú đang nhìn cậu với vẻ hiền hậu. Cậu vô thức liếc cổ áo choàng, chẳng thấy phù hiệu nào, thoáng thất vọng. Không phải. Đợi đã. áo choàng không phù hiệu. Cậu nhớ cha từng nói, trong liên minh vu sư chỉ có một loại áo choàng không phù hiệu ở cổ, đó là nghị trưởng. Chẳng lẽ không thể nào? Ý nghĩ bỗng chợt lóe, cậu nín thở, tâm trí hỗn loạn chẳng rõ đang nghĩ gì. Lịch lịch lịch, thanh niên tuấn tú chậm chậm tiến đến trước cậu, khẽ vuốt mái tóc, thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, liền mỉm cười, cậu còn chưa thành vu sư nhất hoàn, cậu bé à, đừng quên hít thở đấy. Ken két, vì làm như chúng điện bật đứng phát, chiếc ghế văng ngược về giá sách sau lưng, ken két chói tai. Tham tham kiến lộ rèn sờ nghị trưởng. Cậu nghiêm trang cong lưng, một tay đặt trên ngực, mặt đỏ như gấc, ấp úng thốt lời kính cẩn. Lần này cậu đỏ mặt không phải vì ngại thở, mà vì hạnh phúc. Đứng trước cậu chính là lộ rèn sờ nghị trưởng, nhân vật huyền thoại sống mãi trong truyền thuyết kể từ khi cậu chào đời. Cha cậu từng nói, nếu không nhờ nghị trưởng lộ rèn sờ chạm ác ma bốn hoàn, cậu có khi đã không sống đến hôm nay. Mỗi năm ngày 12 tháng 11, toàn thể cư dân lộ rèn náo nhiệt kỷ niệm ngày diệt ma, hào hứng không thua sinh nhật, chỉ để tôn vinh lộ rèn sờ nghị trưởng. Lộ rèn sờ mỉm cười, giọng ôn nhu, không cần khách sáo, cậu bé. Hắn khẽ đặt tay lên bờ vai nhỏ, chỉnh cậu đứng thẳng rồi hỏi, cậu có biết ta đến vì việc gì chăng? A. Cậu ngước mắt nhìn lên, nét mặt ngơ ngác. Chứng kiến truyền thuyết bước ra đời thực, não cậu như tê liệt. Suy nghĩ, trả lời. Cậu cũng muốn, nhưng đầu óc chẳng chịu hợp tác. Lộ rèn sờ cười khẽ, hừm, có vẻ ta đến hơi bất ngờ, khiến cậu không kịp chuẩn bị. Nếu chưa suy nghĩ xong, ta sẽ đi trước đấy. Hắn trước khi đến đã khái quát rõ hoàn cảnh của cậu. Cậu dù là dân lộ rèn, tự nguyện tìm đến hắn, khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa có thiện cảm. Nhưng thử thách vẫn phải đầy đủ. Hắn không kỳ vọng thiên phú minh tưởng của đồ đệ quá cao, chỉ cần dồi dào tài nguyên, thiếu thiên phú cũng có thể dồn tinh thần bù đắp. Cũng dễ hiểu, muốn vu sư trưởng thành, không thể thiếu ba đức hạnh khó tu luyện: kiên nhẫn, lý trí và trí tuệ. Vì làm thấy lộ rèn sơ nghị trưởng chuẩn bị rời đi, đội vàng hoảng hốt gọi, ngài đi sao ạ? Cậu có linh cảm, nếu lộ rèn sơ thật rời đi, giây phút này hắn sẽ thành nối tiếp cả đời. Biết vậy, đầu óc cậu đống tỉnh táo hẳn. Lộ rèn sơ nghị trưởng đến tìm con, rốt cuộc vì việc gì? Cậu tự hỏi, vắt óc suy đoán. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu chỉ tìm ra một khả năng. Lộ rèn sơ nghị trưởng muốn thu nhận cậu làm đồ đệ. Nhưng điều ấy có thể sao? Cậu tự nhận mình tuy có chút thiên phú minh tưởng, trang chấp và cũng chỉ đủ thu hút một vu sư tam hoàn. Việc trở thành học trò lộ rèn sơ nghị trưởng, nhân vật vang danh truyền kỳ, cậu chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng ngoài đáp án đó, chẳng còn gì hợp lý hơn. Đang do dự, cậu thấy lộ rèn sơ khựng lại, nét mặt thoáng buồn, rồi ung dung quay bước như sắp biến mất. Ngài muốn thu nhận con làm đồ đệ. Vì làm cắn răng, quyết định thốt ra đáp án duy nhất dù có vẻ phi lý. Lộ rèn sơ dừng bước, thần thức thu lại, nét mặt ôn hòa hiện trở lại. Hắn gật đầu. Chúc mừng con, đáp án chính xác. Song muốn làm đồ đệ ta, vẫn còn hai thử thách nhỏ. Con có dám chấp nhận không? Con dám. Vì làn không chút do dự, hét to bằng hết hơi sức. Tim cậu như nổ tung, máu nóng dâng trào. Đáp án tưởng chừng không thể, hóa ra lại chính xác. Lộ rèn sơ nghị trưởng thật sự muốn thu nhận cậu làm đồ đệ. Nếu đây là giấc mộng, cậu nguyện say mê mãi. Lộ rèn sơ mỉm cười, ừm, ta giao cho con hai thử thách. Thử thách thứ nhất, trong một năm phải tối ưu tưởng lửa lên 0,7 vòng. Thử thách thứ hai, trong 10 năm thực hiện được mô hình phun trào núi lửa ta đã công bố. Ta sẽ hỗ trợ, mỗi năm con được lãnh 100.000 ma tinh, hạn chót 10 năm. Vâng, con nhất định hoàn thành. Vì làm nhìn lộ rèn sơ, ánh mắt giữ quyết tâm. Tốt, cố lên. Hắn vỗ vai cậu một cái rồi thi triển xuyên mạch địa huyền, biến mất ngay. Nếu bị làm vượt qua thử thách, cậu sẽ trở thành đồ đệ thứ hai của hắn. Nếu thất bại, chỉ đành ăn bày duyên phận. Rời khu ký túc học đồ, lộ rèn sơ thẳng tiến lên phòng ngủ tầng thượng tháp vũ sư. Trước khi đại nghị đầu xuân năm sau nhóm lại họp mặt, hắn tạm không còn việc gì bận. Hắn định tận dụng khoảng thời gian rảnh để tiếp tục bồi đắp bản nguyên lực. Hiện bình chứa bản nguyên trong hắn mới đầy 1/10. Năm tháng rưỡi trôi qua, năm mới điểm hạ, đại nghị lại sắp khai mạc. Trong quãng thời gian đó, toàn thể vu sư thổ hỏa cùng học đồ thổ hỏa và không gian đã vào cư ngụ trong tháp. Ba tổ phó nghề nghiệp do John phái đến đã phát huy hiệu quả lớn, giúp vận hành tháp vu sư lộ rèn sơ nhanh chóng ổn định. Hắn còn gửi thư cảm ơn John, khiến vị ấy vô cùng hân hoan. Một chi tiết nhỏ khác, nhiều nghị trưởng, kể cả rẽ rốt, đều mời lộ rèn sơ giúp nghiên cứu thí nghiệm ở không gian tầng sâu. Hắn không từ chối, chỉ hẹn rời sang sau đại nghị. Trong không gian thứ hải, bên trong bình chứa bản nguyên. Hô. Tinh thần lực của lộ rèn sờ ôm theo luồng bản nguyên không gian vừa kéo từ hải nguyên, chút toàn bộ vào bình chứa. Những giọt bản nguyên ấy còn chưa kịp dãy rủa đã lập tức bị chấn áp luyện hóa, chìm xuống đáy bình. Còn phải hơn 30 năm nữa mới lấp đầy. Thời gian đúng là chẳng đủ. Hắn ngẫm nhìn lượng bản nguyên suýt soát sau nửa năm miệt mài mà vẫn tăng chẳng bao nhiêu, bất giác thở dài. Lúc mới ngưng tụ bình chứa, chỉ độ 30 năm là chẳng khắp. Nhưng khi thăng lên tứ hoàn, ba mô hình vu thuật lõi hòa vào khiến dung tích bình chứa mở rộng, muốn đổ đầy lại càng lâu. Dĩ nhiên, đây vẫn là chuyện mừng, bản nguyên nhiều hơn, sai sót càng dễ dung thứ. Giờ chắc đại nghị sắp khai mạc, sau đó ta còn phải hỗ trợ bọn họ làm thí nghiệm, lại bận một phen, tạm gác tu luyện thôi. Hắn lẩm bẩm, tinh thần rời khỏi thức hải. Lộ rèn sờ lấy thiết bị truyền tin đại lục khỏi nhẫn, lập tức thấy thiệp mời họp đại nghị hiện sáng. Hắn liếc đồng hồ treo tường, rồi so thời điểm khai mạc, còn đúng một canh giờ. Chưa vội nhận lời, hắn mở loạt tin khác. Phần lớn là báo cáo vụ mặt tạ cụ dặn và kệ tệ ra gửi, kèm vài lời mời thí nghiệm của mấy nghị trưởng. Hắn lần lượt ấn định lịch thử nghiệm cho họ, rồi xem kỹ tin từ ạ cụ dặn và kệ tệ ra. Đa số chỉ là sự vụ thường ngày, hắn lướt qua. Chỉ có báo cáo về vị lạn nửa năm qua cùng hai gương mặt học đồ mới, hắn đọc kỹ hơn. Thằng nhóc vị lạn được việc lắm, chưa đầy nửa năm đã ép tường lửa lên 0,7 vòng. Hắn mỉm cười khi xem đoạn ghi hình vị lạn nộp mô hình và thử pháp, bức tường lửa giờ lởm chởm gai nhọn, dữ tợn mà táo bạo, đủ chứng tỏ ý chí tiến thủ. Tốt, vượt xong thử thách thứ nhất, còn 9 năm nữa xem ngươi có ghép được phun trào núi lửa hay không. Thành công thì ngươi sẽ là học trò thứ hai của ta. Hắn mong đợi, tắt tin nhắn rồi chuyển sang hai ứng cử viên mới. Xét biểu hiện ban đầu, chúng không kém vì lạn là bao, thuộc hạng thiên tài phổ thông. Hắn gật đầu. Dù sao cũng còn thời gian, gặp thử một lượt vậy. Học truyền thừa không cần thiên tư kinh thế, chỉ cần đạt 3 tiêu chí: kiên nhẫn, lý trí, trí tuệ. Hắn không trông mong trò vượt mình để được nương bóng như ạ gù dạn, bọn nhỏ chỉ cần gánh vác ba mảng kinh doanh khổng lồ, thế là đủ. Vậy nên chẳng cần chờ thiên tiêu tuyệt thế, chỉ cần tạm được là nhận. Người đầu tiên hắn tới thăm là cô bé 8 tuổi tóc tím. Thấy hắn bước vào, bé sững sờ đến ngu ngơ. Dù hắn gợi ý, bé vẫn đờ đẫn, chẳng biết phản ứng. Rõ ràng thiếu hẳn sự điềm tĩnh cần có, không thể giữ lý trí, lộ rẹn sờ đành bỏ. Ứng viên thứ hai, cậu bé 7 tuổi tóc vàng, khi gặp hắn tuy không hoảng, nhưng dẫu đã được gợi ý vẫn chẳng dám nói ra ý mà mình nghĩ. Hắn biết rõ cậu đã đoán đúng, chỉ là không dám thừa nhận, chọn sai, đồng nghĩa thiếu trí tuệ ứng biến, vậy cũng gạt. Dẫu điều kiện ta đã hạ thấp thế mà kiếm đủ ba trò vẫn gian nan. Hắn trở lại lầu thượng tháp, gửi tin báo kết quả cho ạ cụ giản, rồi chấp thuận lời mời họp đại nghị. Trước mắt hắn bừng mở những ô quang ảnh nối liên lục địa, 11 khung lớn của các nghị trưởng và 257 khung nhỏ, toàn thể nghị viên liên minh. Tham kiến nghị trưởng Lô Rèn Sở. Ô, nghị trưởng Lô Rèn Sở tới rồi. Nghị trưởng Lô Rèn Sở, đừng quên thí nghiệm đã hẹn, xong đại nghị tôi sẽ tìm ngài. Nghị trưởng, xin nhớ cả thí nghiệm của tôi. Cả tôi nữa và tôi hắn vừa xuất hiện, các nghị viên đồng loạt hành lễ, còn đám nghị trưởng lần lượt nhắc khéo thỏa thuận thí nghiệm. Yên tâm, ta đâu quên. Ai cũng đến đi, tới khi đông đủ, ta tiện tổ chức đại yến. Lô Rèn Sở cười đáp, toàn là những vị tài thần mang túi ma tinh căng rộng, thế nào hắn cũng phải bảo được một khoản lớn để dành làm phần thưởng nhiệm vụ khi người chơi giáng lâm. Chương 184, bốn giai đoạn tiến hóa vật chất phần thưởng hậu hĩnh. Chương 184, bốn giai đoạn tiến hóa vật chất phần thưởng hậu hĩnh. Trong lúc Lô Rèn Sở trò chuyện cùng các nghị trưởng, những vị còn lại cũng lần lượt nhận lời mời dự đại nghị, từng khung ảnh rộng sáng rộ nối nhau hiện ra. Cả ba người dạ sèn chấn thủ cửa vào vực sâu cũng rời hẳn hẻm vực bay lên tham dự, không ai vắng mặt. Khi cả 24 khung đại nghị đều đã mở, lời qua tiếng lại dần lắng, bầu không khí chuyển từ nhẹ nhàng sang nghiêm trang. Thờ Giang xít lên tiếng trước, chủ đề đầu tiên của kỳ đại nghị, bồi thường cho những người ngã xuống trong trận chiến vực sâu. Hắn gửi đến mọi thành viên bản danh sách liệt kê người hy sinh kèm điều khoản bồi thường. Chư vị hãy xem qua, có điều gì bất đồng xin cứ nêu. Cuộc chiến vực sâu khiến vô số vu sư bỏ mạng, từ nghị viên cho tới học đồ. Liên minh tất phải lo liệu hậu sự. Đưa chủ đề này lên đầu vốn là thông lệ, vì từ lâu liên minh đã có cơ chế hỗ trợ hậu sự hoàn chỉnh. Lô Rèn Sơ lướt nhanh cái tin, nhận ra chế độ bồi thường rất chú đáo, việc an trí thân nhân cũng thỏa đáng. Tỷ dụ một học đồ tử trận, nếu trong vòng 100 năm người nhà của họ sinh ra kẻ có thiên phú minh tưởng, khi kẻ ấy vào bất cứ tháp vu sư nào đều được cấp dưỡng vật tư, đồng thời gia tộc sẽ được ưu tiên nhận chức trong hệ thống quản trị phàm nhân. Hạng mục tương tự kể ra không xuể. Ta tán thành. Ta đồng ý. Ta cũng trong khi hắn còn xem, các nghị viên, nghị trưởng liên tiếp biểu quyết. Không ai phản đối, bởi đây là xương máu đổi lấy. Ta ủng hộ. Lô Rèn Sơ cũng cất lời. Thế là chủ đề đầu thuận lợi thông qua. Kế đến là chuỗi đề mục đã nêu từ kỳ nghị trước trước, thật ra mang tính công bố hơn thảo luận. Một khi các nghị trưởng đều gật, nghị viên dĩ nhiên chẳng dám cãi. Ngay cả cải tổ hệ điểm công hiến, động chạm lợi ích họ cũng im bặt. Thờ Giang Xích tiếp tục, chủ đề kế, danh mục cấm lưu hành quận phép tứ hoàn. Hắn theo lệ phát văn kiện mới. Nghị viên ngó thái độ nghị trưởng. Thấy mấy vị lớn chưa mở miệng, họ hiểu giờ mới là đại nghị đích thực bắt đầu họ được quyền bày tỏ. Đại sảnh tức thì rôm rả. Sau bỏ phiếu, danh mục cấm bổ sung thêm hơn chục quận bốn hoàn như thụ hộ vệ mang tính công kích cũng bị liệt. Mục đích nhằm giảm sức hủy hoại do tranh chấp tầng đáy, bởi không ai dành giám sát mấy mổ gà vặt lông ngoài tháp hay trong trấn, vậy cắt nguồn binh khí cấp chiến lược là thượng sách. Sau đề này, Phờ Giang Xích không nêu thêm gì. Vài nghị trưởng bổ sung đôi việc nhỏ rồi nhường lượt cho nghị viên. Những đề mục nghị viên đưa ra quả là chuyện vặt, song tranh cãi cực xôn xao. Nghị trưởng tuy phán đoán mà ủng hộ hoặc phản đối. Đến lúc này, nghị viên cũng chẳng kiêng nể, luận chiến sòng phẳng đó là quy tắc ngầm, việc lớn nghị trưởng quyết, việc nhỏ thì thương thảo, quyền của nghị viên đâu phải hữu danh vô thực. 10 ngày sau, khi chủ đề cuối cùng bị bác bỏ với số phiếu sát nút, không còn nghị viên nào đưa ra vấn đề mới. Nếu không ai còn đề xuất gì, vậy đại hội đồng lần này xin được kết thúc tại đây. Thờ Giang Xít chờ một lúc, thấy không ai lên tiếng liền tuyên bố. Vâng, thưa nghị trưởng Thờ Giang Xít. Chúng tôi tuân theo ý ngài. Các nghị viên lần lượt đứng dậy, cúi chào Thờ Giang Xít, sau đó các màn hình kết nối dần dần tắt. Các nghị trưởng cũng gật đầu chào, lần lượt đóng các màn hình chiếu. Lô cũng tắt màn hình, rời khỏi đại hội đồng và mở danh sách liên lạc, gửi tín hiệu đến cả cổ nọ đầu bếp xử lý nguyên liệu được John cử đến. Chỉ trong chớp mắt, liên lạc đã được kết nối, hình ảnh hiện lên trên màn hình. Một vu sư trung niên với mái tóc vàng óng, mặc áo choàng lớn màu xanh lục, xuất hiện. Gặp ngài, nghị trưởng Lô. Cậy ạ cúi chào. Ừ, Lô gật đầu, ra lệnh, cậy ạ, lên tầng cao nhất nhận nguyên liệu. Vài ngày nữa sẽ có hơn chục nghị trưởng đến đây, ta muốn tổ chức một buổi tiệc lớn. Vâng, thưa nghị trưởng Lô, tôi sẽ lên ngay. Cậy ạ có chút kích động nhưng cũng mang theo sự căng thẳng, nhanh chóng đáp lời. Sau khi Lô ngắt liên lạc, cậy ạ lập tức rời phòng xử lý nguyên liệu, chạy lên tầng cao nhất của tòa tháp vu sư. Đó là hơn 10 nghị trưởng, và toàn bộ bữa tiệc sẽ do anh ta đảm nhiệm. Vinh dự này sánh ngang với việc dèm người từng may quần áo cho nghị trưởng Lô đã làm được. Khi đề mục cuối cùng bị bác bỏ với chênh lệch phiếu xích sao, không còn một nghị viên nào nêu thêm ý kiến mới. Đã không còn đề mục nào nữa, vậy đại nghị lần này kết thúc tại đây. Thờ Giang Sít đợi một lát, thấy chẳng ai lên tiếng liền tuyên bố.
Vâng, thưa nghị trưởng Thờ Giang Sít, chúng tôi tuân theo quyết định của ngài.
Các nghị viên đồng loạt đứng dậy, cúi chào Thờ Giang Sít, rồi tắt liên kết quang ảnh. Những nghị trưởng cũng lần lượt gật đầu chào nhau, khóa khung hiển thị. Lô Rèn sờ khép màn hình, rời khỏi phòng họp, mở danh bạ truyền tin và gọi cho cả cột nợ đầu bếp chế biến thực phẩm do John phải tới. Tín hiệu nối gần như tức thì. Trên màn hiện lên một vu sư trung niên tóc vàng, khoác đại y bào màu lục. Kính chào nghị trưởng Lô Rèn sờ.
Cậy ạ, túi mình hành lễ.
Ừm. Lô Rèn sờ gật nhẹ.
Cậy ạ, lên tầng thượng nhận nguyên liệu.
Vài ngày nữa sẽ có hơn chục nghị trưởng tới, ta muốn mở đại yến.
Rõ, thưa nghị trưởng, tôi lên ngay.
Cậy ạ đáp với vẻ vừa mừng vừa lo.
Ngắt tín hiệu, ông nội rời phòng chế biến, chạy thẳng tới đỉnh tháp.
Được độc quyền lo tiệc cho hơn 10 nghị trưởng vinh dự ấy không kém gì để mà may áo choàng cho Lô Rèn sờ, song nếu xảy ra sơ suất, hậu quả cũng khó lường.
Ba ngày kế tiếp trôi qua rất nhanh. Trong thời gian đấy, các nghị trưởng lần lượt rời những đại lục khác, hội tụ về tháp Vu sư trên bình nguyên Mã Não. Khi đủ 15 người đã ấn định thí nghiệm với Lô Rèn sờ kể cả Phờ Giang Xít và Rẹ Rột tiến tiệc linh đỉnh được mở. Người dân thành Lô Rèn sờ cũng được dịp nếm nước suối sinh mệnh đã pha loãng. Không phải Lô Rèn sờ thiết của, mà bởi thân thể phàm nhân nếu uống cốt thủy nguyên chất e lập tức dị dạng. Chỉ chén nước pha loãng ấy thôi đã giúp sức vóc họ tăng gấp 5-6 lần đủ sánh đại kỵ sĩ ngoài kia.
Tiến tàn, Lô Rèn sờ nhìn quanh những vị nghị trưởng ăn uống no say. Các vị có thí nghiệm cần tiến hành trong không gian tầng sâu, xin nêu ra.
Hắn cười ôn hòa.
Phần nào có thể gom làm chung, ta sẽ xử lý một lượt cho tiết kiệm thời gian.
Chính hắn cũng tò mò liệu những thử nghiệm ấy sẽ thu được gì. Kiếp trước cả hắn lẫn giới người trời cao nhất mới tứ hoàn, chưa ai hiểu rõ biến hóa phủ văn rắc rối kia.
Rẹ Rột giơ tay trước tiên, ta muốn quan sát biến đổi của trọng thủy sau một tháng treo lơ lửng trong tầng sâu.
Trên tay ông hiện một giọt nước xanh sẫm pha tạp, một viên ảnh châu vàng lam và một nhẫn không gian lam sắc.
Rẹ Rột đẩy cả ba về phía Lô Rèn sờ, giải thích, ảnh châu này là bản cải tiến lần hai, khảm thêm phủ văn kính hiển vi tứ hoàn, đủ soi chi tiết biến dị của thủy tố. Còn trong nhẫn là chút ma tinh tỏ lòng cảm tạ việc ngài ra tay.
Đoạn, ông liếc quanh, mỉm cười, nếu ai hứng thú, ta có bán ảnh châu, giá trị 10 tỷ ma tinh một viên.
Lời vừa dứt, các nghị trưởng lặng im, ánh mắt đồng loạt xoáy vào Rẹ Rột.
10 tỷ, dù với họ, trừ mọi chi phí, cũng phải gom độ một tháng mới đủ.
Thời điểm này, giá trị ma tinh còn có khả năng bứt vọt vì người chơi sắp giáng lâm, vì bình chứa năng lượng có thể đột phá, không ai muốn phung phí.
Rẹ Rột ho khẽ, khu, thật ra 5 tỷ cũng được ông vừa móc túi xong một khoản máu, không bòn ngược lại thì tiếc đứt ruột.
Lô Rèn sờ chẳng để ý cuộc mặt cả, thu ảnh châu và trọng thủy, tinh thần quét qua nhẫn vừa đúng 100 tỷ ma tinh.
Khoản lễ hậu hĩnh này đủ làm phần thưởng nhiệm vụ để người chơi xuống vực sâu cắt lấy nửa điểm bản nguyên.
Hài lòng, hắn giữ lấy ma tinh còn nhẫn không gian thì trả lại Rẹ Rột.
Lúc ấy nghị trưởng Long Hùng Esda vừa mặc cả xong với Rẹ Rột, mua một ảnh châu đặc chế với giá 1 tỷ ma tinh.
Ông trao ảnh châu, một giọt tinh huyết huyết mạch, kèm một nhẫn không gian cho Lô Rèn sờ, yêu cầu tương tự Rẹ Rột, treo thí nghiệm trong tầng sâu một tháng.
Phí cảm tạ vẫn y nguyên, 100 tỷ ma tinh.
Vì sao chỉ một tháng?
Bởi ai cũng hiểu Lô Rèn sờ sẽ không chấp nhận thời gian dài hơn.
Biến hóa phủ văn trong vật chất chia 4 giai đoạn một.
Khoảnh khắc vừa rời môi trường cũ,
giai đoạn này họ tự phá vỡ rìa tầng sâu để kiểm tra, chẳng cần Lô Rèn sờ.
Hai từ một ngày đến một tháng.
Muốn cố định vật chất không bị dòng vô cự cuốn đi, họ bắt buộc nhờ hắn meo lại tại chỗ.
Ba trưởng kỳ cư lưu, vật chất nằm yên suốt hàng vạn năm mới phát sinh biến dị sâu.
Ví dụ khoáng tinh kết tinh trong dung nham phải chôn dưới lòng đất hàng nghìn tới hàng triệu năm.
Bốn tiêu vong tự nhiên, khi vật chất tan rã, như nước bốc hơi vì cao nhiệt.
Đòi hỏi giai đoạn thứ ba tối thiểu cũng hàng vạn năm. Lô Rèn sờ đâu điên mà chấp nhận.
Trừ Phờ Giang Xít, gần như mọi nghị trưởng lần lượt mua ảnh châu của Rẹ Rột, kèm mẫu thử và lịch sự phí rồi giao cả cho Lô Rèn sờ.
Phờ Giang Xít vốn tự chế được ảnh châu, lại chẳng thiếu ma tinh, nên không nhập hội.
Kết sổ, Lô Rèn sờ bỏ túi 1.500 tỷ ma tinh tính ra đủ trả công cho người chơi chém hơn 7 điểm bản nguyên trong vực sâu.
Với 3 năm giáng lâm được 2, bọn họ có kịp mạnh đến mức ấy hay không còn chưa rõ, nhưng ít nhất, giờ Lô Rèn sờ chẳng lo thiếu ma tinh.
Hảo, ta đi tiến hành thí nghiệm.
Hắn gom hết vật phẩm, bị gửi với các nghị trưởng.
Chỉ việc đứng trong không gian vô cự một tháng đổi lấy 1.500 tỷ, chẳng cười sao được.
Xin mời.
Chúc may mắn.
Hy vọng có khác biệt rõ rệt.
Không biết huyết mạch trong tầng sâu sẽ biến thế nào bao ánh mắt mong chờ dõi theo.
Nếu kết quả khả quan, họ lại có hướng nghiên cứu mới, thậm chí dựng được vu thuật mang thuộc tính không gian, chẳng cần tự do ra vào tầng sâu như Lô Rèn sờ, chỉ cần phép có thể xuyên vô cự đánh thẳng địch cũng đủ lợi hại.
Hô, trước mắt mọi người, Lô Rèn sờ hóa thành chân thân nguyên tố không gian đen đặc, bước một bước đã lọt vào tầng vô cự.
Nơi ấy vẫn vắng lặng, tối đen, chết chóc. Tứ hoàn tầm thường còn không có tư cách nhìn.
Hắn thở nhẹ nhẹ, đầu tiên meo trọng thủy và ảnh châu của Rẹ Rột bằng giải năng lượng không gian để đừng bị quăng ra vùng khác, rồi lần lượt xử lý mẫu của các nghị trưởng, buộc vào dây nguyên tố, thả trôi như thả diều giữa xoáy lưu vô cự nhưng vẫn nằm trong tay không chế.
Một tháng trôi qua,
Lô Rèn sờ khẽ giật đầu dây, thu 15 mẫu vật về.
Từng món đều hiện biến đổi, tuy không rõ rệt, song hắn cảm nhận được.
Mong là họ hài lòng, rồi còn nhờ ta lần nữa.
Hắn xoa chiếc nhẫn nhồi đầy ma tinh, nhẩm tính, 1.500 tỷ. Cỡ nửa sản lượng ma tinh một năm của cả liên minh gói trong vỏn vẹn 30 ngày, lợi ích quá ngọt.
Lắc đầu cười, dẹp ý nghĩ tham lam, hắn bước khỏi vô cự, trở lại mặt không gian.
Thí nghiệm hoàn tất.
Cụ thể biến thiên ra sao ta chưa rõ, nhưng ít nhiều đều có thay đổi, mong các vị hài lòng.
Lô Rèn sờ nói, trao lại 15 mẫu vật cùng ảnh châu.
Ha ha, miễn có biến hóa là tốt.
Phải,
chỉ sợ chẳng nhúc nhích gì. Tầng sâu vốn là gì, không biến đổi mới là đấy. Các nghị trưởng nhân vật không chần chừ, kích hoạt ngay ảnh châu quan sát, họ nóng lòng thấy tận mắt quá trình đột biến của yếu tố và huyết mạch, kết quả chỉ là phần ngọn, nắm được diễn tiến thì họ tự tái lập được. Chương 185, Lịch Vu sư năm 200 chương 185, Lịch Vu sư năm 200 chiếu xong trọn bộ ảnh châu, phản ứng của các nghị trưởng muôn hình vạn trạng, kẻ mừng rỡ, người hoang mang, kẻ cho mày thất vọng đủ cả. Rẽ ruột là người rời trước, thưa nghị trưởng Lộ Rèn Sơ, ta cần về ngay để phân tích. Cáo tử, mạng lưới thí nghiệm của ta cũng chờ kẻ khác phụ họa. Ngài có phòng trống không? Ta muốn mượn một gian. Ta cũng vậy, chỉ cần pháp trận cơ bản. Có vị xin lui, có vị nằng nặc ở lại dùng phòng thí nghiệm. Lộ Rèn Sơ gật đầu, có chứ. Hắn lập tức truyền âm cho Hạ Cụ Dạn đem chìa khóa các phòng trống tầng 10 lên đó là dãy nhất đẳng phòng, bây giờ chưa ai dùng cả. Gian xếp xong, hắn trở lại phòng ngủ đỉnh tháp, tiếp tục lặn xuống biển bản nguyên vớt lấy lực không gian. Trước khi người chơi tài giáng, hắn còn bốn việc phải làm, một lấp đầy bình chứa bản nguyên. Tính ra cần độ 30 năm nữa mới đủ. Hai chọn nốt hai học trò. Vì là gần như chắc chắn sẽ thành đệ tử thứ hai, trong mấy chục năm tới, hắn tin sẽ chốt được hai gương mặt cuối. Ba nhờ kính hiển vi ghép thêm phủ văn không gian cơ sở. Một thân một mình, tốc độ cực chậm, trong trăm năm tới may ra được 7-8 ký tự, mà còn chưa biết là ký tự nào. Chỉ đợi khi phái không gian nở rộ, mấy vu sư tam hoàn tự tay rèn ra kính hiển vi phá giới thì tiến độ mới khá hơn. Bố từng bước tung ra các giả thuyết mới, bố trí cho tương lai. Năm 77 lịch vu sư, ngày 25 tháng 3 tại tháp Lộ Rèn Sơ trên đại lục Bệ Thưa là xảy ra đại sự, Lộ Rèn Sơ nghị trưởng chính thức thu đồ đệ thứ hai thiếu niên vì lạn sồn. Tin vừa công bố đã khiến vô số vu sư ghen đỏ mắt. Cùng năm, Lộ Rèn Sơ tung giả thuyết mới về tính khả thi của phái vu sư khôi lỗi. Luận thuyết sâu sắc, khó chẳng kém lý luận ánh sáng bóng tối, sau một phen chấn động, nó nhanh chóng chìm vào im lặng vì quá ít người hiểu nổi. Năm 83 lịch vu sư, ngày 7 tháng 1 mười mấy năm sau chiến tranh vực sâu, các quân đoàn đơn tố lần lượt rời hải vực vô tận trở về. Biển giờ hầu như hết cuồng chiếu ác ma, những bầy lẻ tẻ nhỏ bé giao cho vu sư đa tố và huyết mạch nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Thời kỳ đại phát triển vu sư mở ra. Tháng 6 năm ấy, phía nam đại lục Niệu Tần. Trong thư khố trung tâm tầng 3 của một tháp vu sư đỏ thẫm, một thanh niên tóc cam mặc trường bào tía đỏ cổ áo khắc ba vạch ngang, chứng tam hoàn học đồ chăm chú đọc quận ra giả thuyết vu sư ánh sáng và bóng tối. Xét hợp hỏa, giữa trùng bạo mà sinh ra quang minh thuần túy. Chàng trai lẩm nhẩm câu đầu, hòng khắc vào linh hồn. Khi cậu ngồi đó, các học đồ áo đỏ khác đi ngang đều liếc nhìn, thương hại, ghen tị, chế rêu tất thể che giấu kỹ. Lý do: vì chàng trai con của đoàn trưởng hỏa tố tam hoàn cố chấp từ bỏ đại đạo hỏa hệ để bước vào con đường ánh sáng đã cướp mạng bao thiên tài trong tháp này. Đường ánh sáng bị xem là hố đen, vô số học đồ tinh anh nên ngang đều bỏ mạng ngay khắc dung hòa lôi hỏa. Chỉ cần cân bằng lệch một ly, hậu quả không phải thất bại mà là tử vong. Hiện toàn liên minh đã công khai hai bộ dữ liệu thí nghiệm bậc tam, ghi chép bằng mạng sống của hàng trăm thiên tài. Muốn bước nữa cũng chẳng cần mua vị trí phép học đồ chỉ thử là xong. Nếu thành công, hắn sẽ là nhất hoàn vu sư ánh sáng đầu tiên, lập tức lĩnh về vô vàn ma tinh cùng điểm cống hiến của liên minh. Nếu thất bại, chỉ còn cái chết. Ta phải liều một phen. Chỉ cần vượt qua, con đường tới tứ hoàn, thậm chí ngũ hoàn sẽ thênh thang. Thiếu niên lật sang trang cuối, dừng ánh mắt ở hàng chữ ký của Lộ Rèn Sơ, lòng khác quyết ý, nghị trưởng ấy tuyệt không đưa ra giả thuyết không thể hoàn thành. Ấp ủ tín nhiệm ấy, hắn gấp quần ra, trả về kệ, đi qua những ánh nhìn phức tạp của đồng môn hòa tố, dạo bước về phòng. Vừa tra chìa, sau lưng vang giọng quen thuộc, mặn, con thật quyết rồi ư? Một khi khởi động dung hợp sẽ chẳng thể dừng giữa chừng. Người nói là một trung niên tóc cam, áo đại vu sư đỏ, đường nét khuôn mặt như phản chiếu mặn, thủ lĩnh tam hoàn hỏa tố, và cũng là phụ thân hắn. Ông mang ánh lo âu bất lực, năm dài chinh chiến vô tận hải, không ngờ đứa con được phu nhân nuông chiều, lại nảy ý bước lên con đường ánh sáng nhuốm máu biết bao thiên tài. Ông nội về lập cuối cùng giữ con trai khỏi cửa tử, dẫu phải đánh đổi tương lai, miễn còn sống là được. Con đã quyết. Màn không ngừng lại, đẩy cửa, khép hẳn, xài bước vào phòng ngủ. Hắn không cam phận dừng ở tam, thậm chí tứ hoàn. Hiện muốn lên ngũ hoàn, ghế nghị trưởng, cốt yếu không còn là thiên phú mà là cống hiến, chỉ cần trở thành vu sư ánh sáng, điểm ấy sẽ tự đổ về. Trang chẳng xảo nghề phụ, chẳng lối nào dễ hơn mạng này đáng để cược. Một canh giờ sau, từ khe cửa lóe ra tia quang nhật, đập lên gương mặt người cha đang lo âu thành kinh hỉ, thành rồi ư? Ông cảm nhận dao động bên trong, mừng rỡ xen chấn động. Năm 85 lịch vụ sư, ngày 13 tháng 5 tháp Lộ Rèn Sơ tại biệt thự lại truyền cáo, đệ tử thứ 3 của nghị trưởng ra đời thiếu nữ tóc vàng có dính nét. Tin tức lan khắp viện nghiên cứu các đại lục. Năm 92 lịch vụ sư, ngày 1 tháng 7 đông thành thờ Giang Xít, đại lục Nhật Tần căn cứ nghiên cứu lò năng lượng. Ầm. Tiếng nổ chấn động cả khu, tới địa trại mới bị kết giới lam sắc nuốt hết. Đu án lại hỏng. Trong phòng thí nghiệm cỡ trung, lão vu sư áo kim run tay trên thân lò, rồi tiếp tục mài, làm sao khuyết đại lò mà bất ổn. Thoáng trước ông trộm được tia linh quang, song tiếng nổ cắt ngang. Dẫu vậy, chi thức tích lũy chẳng vì ngắt quãng mà mất. Ba canh giờ trôi. Phải rồi. Nếu trồng lớp bất ổn, cớ sao không thử dẫn lưu? Mắt lao tỏa qua mình, tay ngừng, rồi bật kim quang đầu ngón, chậm chậm khắc phủ tuyến mới quanh vỏ lò, phân rút năng lượng ma tinh thành dòng nhỏ, hợp lưu lại trước khi nạp phát trận, hiệu quả tương tự mà giảm hẳn áp lực hút. Khác đồng thời, lão còn liên tiếp tái tạo lò năng nguyên, khiến kích thước phóng đại gấp đôi. Ba ngày sau một chiếc lò mới, lớn hơn mẫu chuẩn một bề, bên trong lại ra thêm gấp 10 lần điểm dẫn năng, rốt cuộc ra đời. Thử thôi, hy vọng không phụ lòng lão phủ lên mình tầng kết giới kim quang, ném thử một khối ma tinh vào bùn đốt. Bù, ma tinh lập tức bị phân giải, dòng năng nguyên theo những mạch dẫn mới tụ về hệ tâm, rồi ổn ổn rót xuống pháp trận nạp năng phía dưới. Ha ha ha, thành công. Chỉ bằng phát minh này, phần công hơn tích lũy đã đủ cho lão nộp xét vũ hoàn, còn đột phá được hay không, đành chờ vận mệnh định đoạt. Lịch Vu sư 595, mùng 12 tháng 8 tháp Vu sư lộ diện sở, đại lục Betula, tuyên cáo, học trò thứ tư của nghị trưởng, thiếu niên tóc lam Bẹt Lê Ban, chính thức nhập môn. Cùng năm ấy lộ diện sở còn công bố bản luận khả thi phái Vu sư triệu hoán. Khác với các lưu phái thường, triệu hoán dường như là phân hệ thứ sinh bám trên không gian, muốn nhập môn, học đồ buộc phải dung hòa thổ hỏa để tự rèn ra một vu thuật không gian sơ cấp, độ khó xưa nay chưa thấy. Lịch Vu sư 597, mùng 7 tháng 3 đại lục Tần Lan truyền đoạn ghi hình, Vu sư khôi lỗi nhất hoàn đầu tiên xuất thế. Chỉ với một người, hắn điều khiển hơn trăm khôi lỗi chế từ vật liệu ác ma, đơn lẻ mỗi con chẳng mạnh, nhưng đội hình phối hợp đủ nghiền nát đa nguyên và huyết mạch sư thông thường. Danh vọng của lộ rèn sở vì thế lại dày thêm nét đậm. Lịch Vu sư 513, mùng 3 tháng 11 đại lục Phơn Nhi, tầng 5 tháp Vu sư sắc vào nhạc. Một học đồ trung niên khoác áo bằng cam, tam đẳng, khép quyển giả thuyết Vu sư ánh bóng, 40 năm trời, rốt cuộc ta đã đẩy pháp thuật địa sụp và kiên tỏa tới bước cuối, thành hay bại, quyết định trong lượt thử này. Một tháng sau, hơi xương đen mỏng lan khỏi phòng hắn. Lịch Vu sư 5153, mùng 7 tháng 12 đại lục Niệu Tần, tháp đỏ khắc họa kinh dương dương. Đồ mẹn nỉ cổ ngước trần, khàn giọng, có lẽ trước kia ta đi nhầm lối. Căn cơ của ta ở linh hồn, gia cố thể xác chỉ là đường cụt. Ta phải mở con đường mới, hướng tới ngũ hoàn. Bế tắc đã ngàn năm, y vẫn không chịu để linh hồn lưu phai dưới cái bóng huyết mạch thuần túy. Lịch Vu sư 5195, mùng 1 tháng 6 đại lục Niệu Tần, tháp song lam hoàng của Phờ Giang Xít. Trong thức hải, vầng lĩnh vực của lao rốt của khớp vào vỏ bình chứa bản nguyên một khe mảnh. Bước đầu chạm ngục hoàn thứ 6 rồi tuy chỉ nhích được chút ít suốt 20 năm, nhưng mỗi phân tiến của lão là một phân cao cho giới hạn toàn liên minh. Lịch Vu sư 5200, mùng 1 tháng riêng tháp Vu sư lộ rèn sở tầm thượng, thư phòng. Hắn mở mắt, cầm bút lông vẽ thêm một mảnh phù văn không gian sơ lược lên da dê, gần trăm năm, ta chỉ gom được 4 phù văn không gian hoàn chỉnh. Trong đó, hai cái là phù văn cấu trúc số 1 và số 2, hai cái kia, màn chắn không gian và phân giải không gian, một cái do đồ đệ thứ 2 vị lạn bắt được khi tấn thăng nhị hoàn. Muốn thực sự gắn chúng vào mô hình hư không ngự giới hay lại thiên thạch, hắn còn cần vô số phủ văn cấu trúc nền. Nếu đoán không lầm, người chơi sẽ đổ bộ trong vòng 10 năm nữa. Ta đã chờ khối bảng giao diện kia rất lâu rồi, mong nó đừng khiến ta thất vọng. Chương 186, diễn tập cho kiến nghị khai phá đại vị diện. Chương 186, diễn tập cho kiến nghị khai phá đại vị diện. Đại nghị kỷ niệm 200 năm nữa sẽ mở sau ít phút. Trước khi vào họ, có lẽ ta nên thăm dò xem họ còn bài xích cải tổ huyết mạch Vu sư đến mức nào. Lộ rèn sở thầm nghĩ, từ lâu hắn muốn đưa hệ thâm viên vào quỹ đạo, nhưng bóng ma biến loạn tín ngưỡng sư vẫn khiến các nghị trưởng cảnh giác, ý tưởng ấy đành gác lại. Thế nhưng so với ánh bóng hay khôi lỗi, những phái nhị lưu thâm viên sư quan trọng hơn nhiều, thể xác mạnh nhất tuyệt đối không phải lời nói xuông. Gần 200 năm đã trôi qua kể từ biến loạn kia, e rằng lúc này có thể dò xét lần nữa. Trước tiên nên báo tin cho nghị trưởng Dạ Sen, nếu ngay cả lão cũng phản đối, chuyện này tạm gác vậy. Hắn quyết định, rồi búng tay nhóm lên tân hỏa vật dẫn chuyên dùng để liên lạc kín. Chớp mắt, ngọn lửa sáng hơn, thanh âm giàn mua của Dạ Sen truyền ra, Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, giờ này tìm ta có việc gì? Ta có chuyện chưa dám chắc, muốn xin ngài góp ý. Lộ Rèn Sơ bằng bò. Hắn không biết Dạ Sen lúc này đã vào phòng họp hay chưa, nên nói hết sức kín đáo. Được, đợi ta một chút. Dạ Sen lập tức đứng dậy, quay sang các nghị trưởng đang tán gẫu trong hội trường. Xin thứ lỗi, ta ra ngoài chốc lát. Cứ tự nhiên. Gặp lại sau. Rời kinh hội nghị, Dạ Sen thu thiết bị truyền tin vào nhẫn, rồi truyền giọng qua tân hỏa. Xin mời, Lộ Rèn Sơ nghị trưởng. Ngài hẳn biết những giả thuyết ta đã công bố mấy trăm năm nay. Lộ Rèn Sơ mở màn. Ngoài ta ra, ai mà không biết? Dạ Sen cười sang sảng. Ta từng ngỡ khai lập phái không gian đã là thượng đỉnh, ai ngờ chỉ là khởi đầu. Giả thuyết ánh sáng, bóng tối, khôi lỗi cái nào được chứng thực cũng khiến bọn ta mở rộng tầm mắt. Lộ Rèn Sơ khiêm tốn, thành tựu của chúng, công lớn vẫn nhờ các học đồ thiên tài dám mạo hiểm. Ngươi vẫn giữ bản tính ấy sau bao thế kỷ. Dạ Sen bật cười, rồi nghiêm giọng, ngươi muốn bàn chuyện gì? Ta đã hoàn chỉnh một giả thuyết mới, song còn lưỡng lự. Muốn trước hết nghe ý kiến ngài. Giả thuyết gì? Cứ nói. Hướng đi cho huyết mạch Vu sư nhan để luận tính khả thi của phái Vu sư Thâm Nguyên. Cốt lõi, cách chiết huyết mạch Gamma, dung hợp để cường hóa bản thân. Qua khảo sát, ta thấy huyết mạch Thâm Viên tuy dị biệt nhưng vẫn tồn tại quan hệ nhất định, nếu phối dung đúng cách, e rằng sẽ mang tới kỳ tích lớn. Vượt sâu nghe Lộ Rèn Sơ trình bày xong, Dạ Sen do dự khá lâu mới dè dặt hỏi, đây lại là một hệ khác, gần giống chuyện của tín ngưỡng Vu sư năm xưa chăng? Lỡ rồi cũng rơi vào vết xe đổ, kẹt chân trên, thì chẳng phải. Nếu bây giờ Lộ Rèn Sơ công bố một giả thuyết thuộc hệ nguyên tố, dù có hoang đường ra sao, ông ta sẽ gật đầu tán thành ngay, thậm chí các nghị trưởng, nghị viên khác cũng thế. Nhưng ý tưởng về một nhánh huyết mạch Vu sư lại còn liên quan tới vực sâu khiến Dạ Sen không thể không chù bước. Bài học tín ngưỡng Vu sư vẫn còn sờ sờ trước mắt. Giới hạn mà tín ngưỡng Vu sư tự đặt quá cao nên khó kiểm soát là đương nhiên. Lộ Rèn Sơ ung dung lấy lý do đã chuẩn bị sẵn, hệ vực sâu thì khác. Chúng ta có thể cấm toàn bộ huyết mạch Vu sư từ tứ hoàn trở lên chuyển đường, cứ bắt đầu kiểm chứng ngay từ bậc học đồ. Cụ thể, không cho bọn trẻ tiếp xúc huyết mạch ác ma cấp cao, chỉ dùng máu ác ma cấp không trồng ghép dần dần. Nếu chỉ bằng máu cấp không mà vẫn đột phá được tứ hoàn, vậy đủ chứng minh hệ vực sâu không hề bị trần trên bó buộc. Ông thấy cách làm ấy thế nào? Dùng máu ác ma cấp không chắc chắn sẽ mất công hơn rất nhiều, nhưng đó là bước phải đi để an lòng các nghị trưởng. Dạ Sen cân nhắc một hồi, cuối cùng gật đầu, nếu cậu kiên quyết, vậy hãy mở một cuộc tiểu nghị trước. Đưa thẳng ra đại nghị, khả năng bị bắt rất cao, chứ trong tiểu nghị thì hẳn còn có người ủng hộ. Lô Rèn Sở kiên trì như vậy, lại đưa ra phương án thí nghiệm rất khả thi, Dạ Sễn cũng ngại phản bác thêm, bèn giúp y liên kế. Dù sao kẻ chịu thiệt nhất trong loạn tín ngưỡng năm xưa là tầng nghị viên tứ hoàn, muốn thông qua, chỉ còn đường đi vòng qua tiểu nghị. Cảm ơn lời khuyên của ngài. Lô Rèn Sở thở phào, cảm tạ, rồi cắt kênh tân hỏa. Ý của Dạ Sễn trùng khít dự tính ban đầu, chứng tỏ lối nói vừa rồi quả thật có sức thuyết phục. Hắn lấy bộ liên lạc lục địa, bỏ qua thư mời đại nghị của Phờ Giang Sít, dùng đặc quyền nghị trưởng phát đồng loạt 23 thư mời tiểu nghị. Thư mời tiểu nghị. Trong hội trường thông tin đại nghị, Dẹ Dột đang chuyển phiếm cùng mấy nghị trưởng, chợt mẩn ra khi thấy thông báo mới bật lên. Lạ nhỉ, sao Lộ Rèn Sở lại mở tiểu nghị sát giờ đại nghị? Lao Long Hùng Esda nhíu mày. Với uy danh Lộ Rèn Sở tích lũy bằng hàng loạt giả thuyết, nếu kiến nghị ngay tại đại nghị hiển nhiên thuận lợi hơn hẳn việc cách riêng. Đi xem đã. Phờ Giang Sít lên tiếng. Các nghị trưởng đồng loạt rời hội trường, chuyển sang phòng liên lạc tiểu nghị do Lộ Rèn Sở phát động. Chốc lát sau, trước mặt hắn hiện đủ 23 ô sáng, mọi người im lặng, tò mò dõi theo chủ tọa. Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện vui của các vị, Lộ Rèn Sở khẽ cúi đầu, rồi đi thẳng vào việc, ta phải nêu đề tài này trong tiểu nghị trước. Nội dung là một giả thuyết mới về tính khả thi của hệ vực sâu cho huyết mạch vu sư. Cốt lõi, trích huyết mạch ác ma vực sâu để cường hóa bản thân. Ta phát hiện huyết mạch ác ma tuy bề ngoài muôn hình vạn trạng nhưng lại có tính liên hệ nhất định. Cụ thể liên hệ ở đâu, cần thực nghiệm mới rõ. Phương án thí nghiệm, cấm mọi vu sư trên tứ hoàn chuyển đường, chỉ cho học đồ và nhất nhị tam hoàn dùng duy nhất huyết mạch ác ma cấp không chống ép. Nếu chỉ vậy mà vẫn đột phá được tứ hoàn, thì chứng tỏ hệ này không hề có chân trên. Ý kiến của các vị thế nào? Mong ta có thể đạt thống nhất. Ngài nghị trưởng Lộ Rèn Sở, ngài dám cam đoan hệ vu sư vực sâu sẽ không lặp lại vết xe đổ của tín ngưỡng vu sư chứ? Eo, nghị trưởng hệ lôi tính nóng này, chất vấn đầu tiên. Dĩ nhiên ta không cam đoan được. Lộ Rèn Sở bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật ra nắm chắc, nhưng khi chưa thử nghiệm thì lời hứa xuông vô nghĩa. Vậy xin thứ lỗi, ta phản đối. Bây giờ đa phần chúng ta đều dốc sức dò cửa lục hoàn, chẳng muốn cảnh yên bình lại vỡ. Quyền của ngài. Lộ Rèn Sở gật đầu rồi đưa mắt nhìn những người còn lại. Có phản đối là chuyện hắn đã liệu, chỉ cần quá bán tán thành là đủ. Ta tán thành. Phờ Giang Sít lên tiếng trước, không giải thích, chỉ nở nụ cười trao đổi, ý đã rõ, quy trình thử nghiệm kia, rủi ro nằm trong tầm kiểm soát. Ta cũng tán thành. Dạ Sễn tiếp lời. Ta đồng ý nghị trưởng hệ kim, IEO, gật đầu. Tiếp đó, ta đồng ý. Đồng ý. Phản đối. Các nghị trưởng lần lượt bày tỏ lập trường. Gần như tất cả huyết mạch vu sư đều bỏ phiếu thuận đề nghị của Lộ Rèn Sở trực tiếp gỡ xiềng xích cho họ. Chỉ lắc đắc hai vị quá bảo thủ nói không. Phía nguyên tố vu sư, nhờ uy tín Lộ Rèn Sở gây dựng mấy trăm năm, cũng quá nửa nghiêng về thuận. Kết quả cuối cùng, 18 phiếu thuận, 5 phiếu chống. Lộ Rèn Sở mỉm cười, ta cũng thuận. Tỷ lệ 19 năm, kiến nghị được thông qua. Còn ai thắc mắc không? Nếu không, chúng ta quay lại đại nghị. Hắn chợt nhận ra mình đã nghĩ mọi chuyện quá dối, dẫu có vài kẻ thủ cựu, người sẵn sàng đứng cạnh hắn rõ ràng đông hơn. Bất kể là tình riêng hay lập trường, điều quan trọng nhất là phiếu ủng hộ đã nắm trong tay. Thế là niềm tin cho kế hoạch đại khai phá vị diện tương lai càng thêm vững. Ở tầng cao nhất, kẻ tiến thủ đã nhiều hơn kẻ chỉ lo giữ cũ. Khi Lộ Rèn Sở công bố kết quả, các ô sáng của nghị trưởng lần lượt tắt. Trước khi rời kênh, không ít người đưa mắt nhìn hắn với vẻ khó diễn tả. Một kẻ bọn họ từng coi là hậu bối tài hoa giờ thật sự cắm rễ vững chãi giữa hàng nghị trưởng, từ đây bắt buộc phải coi như một lực lượng chủ đạo. Tại hội trường thông tin đại nghị, ngay khi tất cả nghị trưởng trở lại, Phờ Giang Sít mở lời, nghị đề đầu tiên, triển khai giả thuyết mới của nghị trưởng Lộ Rèn Sở khả thi của hệ vu sư vực sâu. Nội dung đã gửi đầy đủ, mời các vị bỏ phiếu. Ta đồng ý. Phụ họa. Ta cũng đồng ý. Các nghị trưởng bỏ phiếu thuận gần như nhất trí, khiến các nghị viên ngơ ngác liếc mắt nhau, nhất là liếc sang ba nghị viên tín ngưỡng vu sư vừa được khôi phục ghế. Trong số đó, hỏa hệ ngũ hoàn tín ngưỡng vu sư cột khịt mũi, nhìn ta làm chi? Kiến nghị của nghị trưởng Lộ Rèn Sở đấy, lại được hàng loạt nghị trưởng tán thành. Ai có ý kiến thì mau phát biểu. Bản thân y chỉ là nghị viên, thành hay bại, ý chẳng thiết tranh. Tha ngồi xem trò vui còn hơn. Các nghị viên lập tức thu mắt, cúi đầu ngậm miệng. Hai tín ngưỡng vu sư còn lại cũng thở phào cột đã đỡ đạn giúp họ. Phờ Giang Sít nhíu mắt, nghị viên cột, ngươi có kiến nghị gì không? Không, ta nào dám. Cột đúng vai. Không có thì giữ trật tự. Đại nghị không cho phép gây rối. Phờ Giang Sít nghiêm giọng, bên cạnh, A Mi cũng lườm cột tóe lửa. Được rồi, ta im. Cột tôi khẩy, tiếc nuối vì mất dịp xem náo nhiệt. Sau sự cố nhỏ ấy, kỳ đại nghị tiến hành trôi chảy. 10 ngày sau, toàn bộ phương hướng phát triển 100 năm tới được biểu quyết hoàn tất, phiên họp long trọng khép lại. Chương 187, dòng sông thời gian chương 187, dòng sông thời gian sau khi đại nghị bế mạc, Phờ Giang Sít lập tức ban hành loạt thông cáo, trong đó có phiếu đăng ký thí nghiệm vu sư vực sâu do Lộ Rèn Sở đề xuất. Giả thuyết này không tiện công bố lại chúng, chỉ những học đồ thiên tư cao, sở hữu phòng thí nghiệm mới tự nguyện ghi danh, rồi liên minh thống nhất cấp một lực. Việc điều phối, Lộ Rèn Sở chẳng phải bận tâm chỉ chờ kết quả. Tắt kênh hội nghị, hắn lướt danh bạn, mở kênh liên lạc của lệ bạn. Ánh sáng lóe lên, trên màn hình hiện thân một nam tử khoác pháp bào đỏ sẫm, nét mặt cương nghị trang trọng. Thưa sư phụ. Lệ bạn túi mình bái. Ừm. Lộ Rèn Sở mỉm cười. Người lĩnh hội truyền thừa phù văn tới đâu rồi? Những đề kết cấu phù văn do nghị trưởng Dạ Sễn ra, đã giải được mấy bài. Ngày trước, khi chiến dịch quét quái cấp thấp ở Vô Tận Hải kết thúc, Lộ Rèn Sở cho Lợi Vạn trở về, song thấy thế vẫn chưa đủ, hắn lại cử cậu dẫn một quân đoàn hỏa tố sang vực sâu luyện dòng thêm 70 năm. Đến khi Lợi Vạn hồi doanh, Lộ Rèn Sở mới thực hài lòng và giao cậu làm phụ tá cho Hạ Cụ Dạn, trông coi đủ thứ việc lặt vặt trong tháp suốt tới nay. 200 năm chui rèn, tâm trí lẩy vạn đã đạt chuẩn, câu hỏi còn lại hiểu phù văn có đủ sâu để đúc lõi bản nguyên hay chưa? Con vẫn chưa tiến thêm, thưa thầy. Lẩy vạn cười khổ. Hai năm trước ra khảo nghiệm, con vẫn kẹt ở bài thứ 5, ba bài cuối hoàn toàn không lần ra tuyến manh. Tám tổ hợp mà dạ xẻn thiết kế riêng cho hỏa tố. Giải chọn 8 đúc lõi dễ như chớp, được 5 phối hợp tâm cảnh ổn, cũng có 30 hy vọng thành công. Đa số đại vu sư gặp tỷ lệ ấy đã mừng phát khóc, lấy thân thử luôn. Nhưng dạ xẻn cùng lộ rèn sở không cho lẩy vạn đá thần lực nên linh lực hắn mới hơn 4 vạn, còn thiếu điều kiện tối thiểu. Đường đội ngươi còn 1800 năm thử nghiệm. Lộ rèn sở cười hiền. Đám sư đệ muội của ngươi mới nhị hoàn, chẳng cũng chi, ngươi nói gì? Thực ra ba đồ đệ kia của lộ rèn sở cũng đã chạm nhị hoàn, tinh thần lực đủ nhưng mô hình không gian phức tạp gấp 10, bước lên tam hoàn thì chắc chắn, còn tứ hoàn tùy cơ. So với họ, đường hỏa tố của lẩy vạn ít gai góc hơn nhiều. Vâng, con hiểu. Lẩy vạn vừa mừng vừa run, may năm xưa gặp thầy khi đã học hết vị trí pháp thuật, bằng không, e phải lội sang không gian, đến tứ hoàn còn chẳng dám mơ. Ngươi không cần thêm chiến trải. Cứ bỏ chức trợ thủ, chuyên tâm phụ văn đi. Lộ rèn sơ dặn. Xin thứ cho con trái lệnh. Con thấy vừa quản sự vừa nghiền ngẫm lại khơi được nhiều ý. Lẩy vạn bội lắc. Tùy ngươi. Lộ rèn sơ gật, nhắc thêm mấy câu về kiên nhẫn, đoạn cắt liên lạc. Sau đó hắn lần lượt gọi ba đồ đệ không gian, đốc thúc từng đứa. Xong xuôi, hắn mở danh sách, dừng trước tên ạ cụ dạn, trần trừ dây lát bèn thôi bởi hiện giờ hắn không thể giúp cụ thể. Đường ạ cụ dạn khai phá quá lệch, tiếp trước số người vượt tứ hoàn bốn ít, chọn con đường ấy lại càng không có, thành ra lộ rèn sờ chẳng biết bất kế. 200 năm tuổi, giữa mệnh còn 8 thế kỷ. Hắn trầm ngâm. Nếu 700 năm nữa thầy vẫn chưa tìm thấy lối, ta sẽ đề nghị băng phong. Tới lúc ta phát hiện văn minh kia, giải phong cho người, dùng dị vật cưỡng ép đột phá tứ hoàn. Băng phong đem băng thuật tứ hoàn hàn phong thân thể vu sư để chỉ hoãn tuổi thọ. Hiệu quả không vô hạn, nhưng cũng kéo dài được 20 lần. A Gu Gian còn 100 năm, phong lại, ông sẽ có thêm gần 2000 năm chờ hy vọng. Nghĩ định xong, Lô Rèn Sơ bút, lặng lẽ nhìn dòng sông thời gian đang chạy ngày một gấp gáp về phía kỷ nguyên khai mở. 2000 năm chừng ấy thời gian đủ để hắn tìm ra nền văn minh kia, Lô Rèn Sơ thở quyết, đoạn lại nhắm mắt, để linh lực lặn xuống thức hải, vận hành kính hiển vi, tiếp tục lần tìm phù văn cơ sở không gian. 2 năm rưỡi sau, tại nội thành Lô Rèn Sơ, cách tháp vu sư chừng hơn 200 dặm, có một tòa lâu đài nhỏ. Bên trong buồng ngủ phủ bụi, đồ gỗ mục nát, mạng nhện giăng khắp, đống hiện ra một thanh niên khoác pháp bảo song sắc đỏ vàng, cổ áo thêu hai vòng tròn song linh lực chỉ là học đồ tam đẳng. Hắn chính là linh âm giữa rừng người chơi đã kịp thoát ra trước khi đợt thử nghiệm nội bộ chấm dứt. Cuối cùng mở bắp lại. Ta đợi ngày này đúng 2 tháng. Linh âm lẩm bẩm, nhưng lời còn giang dở đã chết lặng. Gian phòng vương đầy bụi, bàn tủ mục vỡ, tựa cả 100 năm không người quét tước. Hả? Mới 2 tháng thôi mà hắn kêu khẽ, số đồ gỗ kia từng nốn gần 10 vạn điểm công hiến hắn dốc túi mua về, toan mời bạn tới khoe khoang, giờ thành phế thải cả. Thở dài, linh âm đẩy cửa, lững thững ra đại sảnh. Cánh cổng sắt kêu két mở toang, hắn còn chưa bước hẳn qua đã sững người lần nữa. Con đường trước mặt nay chật kín người qua kẻ lại, hai bên san sát tiệm buôn, trong bảy bảy la liệt pháp khí, dược tề, tài liệu siêu phàm. Xa nữa, ngọn tháp vu sư đen kịt sừng sững giữa trời. Trước khi thoát đêm có náo nhiệt thế đâu? Linh âm ngây ra. Kỳ lạ hơn, rõ ràng mới 2 tháng bảo trì, sao đô thành thay ra đổi thịt như trải qua cả thế kỷ. Đang ngẩn ngơ, từ cuối phố một trung niên khoác pháp bào đen thêu một vòng tròn, vu sư nhất hoàn, vút tới, đáp xuống trước lâu đài, đánh giá linh âm rồi rẻ rặt hỏi, ngươi là người chơi? Pháp bào nhị sắc mà linh lực mới học đồ, lại chui ra từ tòa cổ trạch bỏ không cả 100 năm hệt như lời dặn đối tượng cần lưu ý của đại nhân ạ Cù Dạn. Khớp quá. Đúng rồi, huynh à, rốt cuộc chuyện gì vậy? Linh âm chỉ phố xá nhộn nhịp rồi chỉ ngọn tháp xa xa, hớt hải hỏi, sao chỉ 2 tháng mà khác hẳn thế? Huynh à. Vu sư áo đen khựng một nhịp, chợt hiểu cách xưng hô quái lạ ấy là gọi mình, bèn nhẫn lại giải thích, không phải 2 tháng kể từ lúc các người chơi biến mất đã hơn 100 năm. Ta là vu sư chấp pháp thành Lộ Rèn Sơ, mời ngươi theo ta tới tháp làm thủ tục đăng ký lại. Nhất điện, chủ tháp ban hành một nhiệm vụ đặc biệt, có nhận hay không tùy ngươi. 100 năm. Linh âm nghe xong ngây dại, để mặc vu sư kia niệm thuật phi phủ, đưa mình bay thẳng về phía tháp. Trò chơi ụt đặt tính bằng đơn vị thế kỷ. Vậy bạn hưu hắn trước kia nếu chưa kịp thành chính thức vu sư, chắc đã về với đất. Khi đợt thử nghiệm kết thúc, nhóm người chơi cũ trở lại thấy ngơ ngác, còn đám tân thủ vừa tải game công khai thì chỉ có hưng phấn ngập tràn. Thương hiệu hoàn toàn chân thực 100 của tỷ gạ sật quả thật không hề nói ngoa. Không thể tin nổi. Những người chơi vừa giáng lâm còn chưa kịp chạy tán loạn quậy phá thì khắp các tháp vu sư đã kích hoạt phương án dự phòng, học đồ chấn thủ tại các thị trấn lập tức tập hợp người chơi, chờ phi thuyền của tháp tới đón. Ai cố tình không theo hướng dẫn, học đồ cũng mặc kệ, nhưng kẻ nào gây rối, sờ mó lung tung trong phố xá liền bị tống ngay vào tiểu tháp ở trung tâm thị trấn. Theo chỉ thị, đám này giết không được nhưng giam lại rất hữu dụng nốt vài ngày là bất ngôn cùng. Đỉnh một tháp tím ở đông bộ đại lục Diệu Tần. Điểm giao thoa giữa lĩnh vực và bình chứa bản nguyên rốt cuộc ở đâu? Nghị trưởng Lôi Hệ keo gãi đầu, vẻ mặt bực bội. Theo lời Phờ Giang Sĩ, muốn dung hợp lĩnh vực với bình chứa, bước đầu tiên là phải tìm ra điểm khớp, vậy mà bấy lâu ông vẫn mò mẫm vô vọng. Không được, ta nóng nảy quá rồi. Keo hít sâu, ép bất bực dọc, phải tạm làm chuyện khác, nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm lại có khi tốt hơn. Ông hiểu rõ khuyết điểm nôn nóng của mình, chỉ còn cách tự nhắc nhở. Mở thiết bị liên lạc định xem mấy mô hình mới, ngay lập tức Keo bị thu hút bởi một thông báo, người chơi lại giáng lâm. Mắt ông sáng lên, lập tức sai trợ lý sang đại lục biệt thự là đưa vài người chơi về nghiên cứu biết đâu trong lúc mổ xẻ những sinh vật kỳ lạ kia, linh cảm lóe sáng, điểm giao thoa sẽ tự lộ ra. Gần như cùng lúc, trên tầng chót các tháp vu sư khắp lục địa, hệ nghị viên nghị trưởng nào trông thấy thông báo ấy đều phản ứng y hệt. Lần giáng lâm trước họ bận tắc chiến dưới vực sâu nên bỏ lỡ, nghe đồn nghị trưởng Lộ Rèn Sở đã thu hoạch được gì đó nhưng lại chẳng công bố, đành tự thân vận động. Thư phòng tầng cao nhất tháp Lộ Rèn Sở. Lộ Rèn Sở chấm bút vẽ lại mảnh phù văn không gian vừa khám phá, rồi theo thói quen kiểm tra thiết bị liên lạc. Thấy tiêu đề báo cáo mới của A Cụ Dạn, hắn nhíu mày, "Ồ, người chơi rốt cuộc cũng tới lần nữa." Bản thống kê sơ bộ cho biết khoảng 2 triệu người chơi giáng lâm, riêng thảo nguyên mã nào tiếp nhận 533.726 người, con số nhiều nhất. Những khu khác của biệt thự lạc cũng kèm ước lượng, nhưng hắn chỉ liếc qua. "Ta đã chuẩn bị 6.000 tỷ ma tinh, mong các ngươi đừng phụ ta. Nếu trong 2 năm người chơi tiêu hóa hết chừng ấy, hắn sẽ thu về 30 điểm bản nguyên việc khó thành, song chỉ cần họ dùng 2000 tỷ là hắn đã vừa ý mọi khâu đã cài đặt xong, ta cũng chẳng cần nhúng tay. Chỉ phải chờ 1 năm nữa là biết hiệu quả khám phá." Hắn khép thông báo. 1 năm trôi qua tựa trước mắt. Ghi xong một mảnh phù văn mới, Lộ Rèn Sở xoa tay đẩy chờ đợi, thầm lệnh, mở bảng tuần tự. Tuần tự, 97658773 quyền hạn đã mở, một khám phá điểm bản nguyên, 355,173 điểm bản nguyên vừa tăng, cảnh báo thiếu bản nguyên biến mất. Hắn tập trung vào chữ khám phá lập tức hiện thêm 2 lựa chọn, khám phá 1, khám phá vi mô 2, khám phá vi mô chắc là bản nâng cấp của kính hiển vi, giúp thu thập phù văn nhanh hơn, cũng tốt nhưng chẳng mới. Còn vi mô. Sau chút cân nhắc, hắn bấm vào khám phá vi mô. Ngay khoảnh khắc ấy, trước mặt hắn hiện ra một con sông lam thăm thẳm, mênh mông vô tận, xuyên suốt quá khứ tương lai. Dòng nước cuộn dâng, Lộ Rèn Sở như thấy lại bản thân thuở thiếu niên, đồng thời thấp thoáng hàng vạn khả năng tương lai khác nhau. Thì ra trên đời quả có dòng sông thời gian. Hắn sững sờ, ngây người trước khung cảnh huyền diệu. Chương 188, vô tận vi quan là không, vô tận vi quan là thời, hòa làm một tức thật không. Chương 188, vô tận vi quan là không, vô tận vi quan là thời, hòa làm một tức thật không. Dòng sông thời gian ngay cả với nền văn minh vu sư rực rỡ kiếp trước vẫn chỉ là truyền thuyết mơ hồ. Chưa từng có vu sư nào tận mắt thấy, lời đồn thổi cũng chỉ rơi vãi từ những siêu văn minh trên cao. Vậy mà lúc này, nó lại hiện ngang ngửa trước mắt Lộ Rèn Sở, sáng choang đến mức hắn thoáng ngây người, hãi hùng sen lẫn kinh hỉ, nhất thời khó mà kịp hoàn hồn. Nếu ta đào được phù văn cơ sở của thời gian từ con sông ấy thoát ra khỏi xúc cảm mãnh liệt, ý nghĩ đầu tiên chợt bùng lên trong tâm trí hắn. Sức hấp dẫn của thời gian, chẳng ai có nổi. Chỉ riêng khả năng thấu thị tương lai đã là lợi thế vô song, chính con mắt vượt thời đại ấy từng giúp hắn vươn lên thần tốc. Nếu làm chủ được quyền năng thời gian, hắn sẽ vĩnh viễn giữ lấy ưu thế đó. Lại còn nghịch chuyển thời khắc, chỉ cần một thoáng đảo ngược, bình chứa bản nguyên hao mòn cũng sẽ lập tức nguyên vẹn. Hai chữ vĩnh sinh đủ nói hết hàm ý, ngoài ra, những công dụng khác của thời lực kể không xuể, dẫu kém hai lợi ích lớn kia, cũng đủ đem lại bước nhảy chất cho toàn bộ hệ thống vu thuật của hắn. Cơ hội đặt sẵn trước mặt dù thế nào ta cũng phải nắm. Lộ Rèn Sở nóng rực trong lòng, dõi mắt về trường Hà Minh Mông, mong mỏi câu chữ phù văn ẩn dấu. Hắn chọn nhìn hạ lưu trước ấy là tương lai. Nếu thật có phù văn thời gian, nhiều khả năng ký hiệu về suy diễn vị lai sẽ trú nơi ấy. Song ngay khi ánh nhìn chạm tới, vô vàn cảnh tượng vĩ đại méo mó ảo ảo quét qua, chúng mờ nhòe và biến đổi quá nhanh khiến hắn chẳng kịp nắm bắt. Mới liếc chớp đã đau đầu như bơ bổ, hắn đành vội vã rút lui, quay sang thượng lưu quá khứ. Giả thuyết của hắn, phù văn liên quan hồi dòng thời khắc hẳn ẩn nơi ấy. Quả nhiên, vừa liếc mắt, quá khứ đời này của hắn liền lần lượt tái hiện. Lưu ý, chỉ quá khứ của thân thể hiện tại, không hề đụng chạm đến quãng sinh mệnh khác mà hắn từng trải. 12 năm đầu êm đềm thành kính, cho đến ngày nghe thấy tiếng gọi của thần linh, mọi thứ đảo lộn. Từ đó, hắn bước lên con đường sóng gió khuynh thiên. Ngay cả trường hà thời gian cũng chẳng phản chiếu được kiếp sống kia, hắn thầm thở dài, nhận ra, dù thần bí đến đâu, con sông ấy vẫn có giới hạn. Dĩ nhiên, điều đó chẳng hề làm phai uy thế khôn lường của nó. Hắn hít sâu, dẹp bỏ suy nghĩ dư thừa, bắt đầu dò xét bản chất chuỗi ký ức, mong tìm ra dấu vết của phù văn thời gian. Tuy chăm chú quan sát hồi lâu, hắn vẫn không sao lần ra dù chỉ một bóng dáng phù văn thời gian trong chuỗi ký ức ấy. Ngay cả khi đưa mắt lần dọc chính con sông kia, hắn cũng không tìm được chỗ nào có thể xuống tay, trước mắt rốt cuộc chỉ là một dòng nước không ngừng tuôn chảy. Phù văn cơ sở của thời gian rốt cuộc phải khai quật thế nào đây? Lộ Rèn Sở ép bản thân hạ bất hưng phấn, cố trấn tĩnh rồi ngẫm nghĩ thật kỹ. Các phù văn cơ sở như kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi vốn rất hiển lộ, vu sư chỉ cần quan sát những hiện tượng tự nhiên khác nhau là có thể bắt gặp. Còn ánh sáng và bóng tối lại khác, chúng phải được khơi ra bằng cách kết hợp những nguyên tố nhất định. Phù văn không gian của hắn lại càng đặc biệt, trừ vài ký hiệu hiện ra chớp nhoáng khi thuật thăng hoa, còn lại đều phải nhờ kính hiển vi thức hải chui sâu vào vi giới mới gom nhặt được. Phù văn không gian phần lớn nằm ở vi mô, vậy phù văn thời gian liệu có ẩn trong thế giới vi mô chăng? Hắn thầm cân nhắc. Với mọi góc độ, khả năng này quả thực rất cao. Nhưng vi mô thì quan sát kiểu gì? Lộ Rèn Sở đưa mắt quét qua dòng sông mênh mông, lẩm bẩm, giá mà thu nhỏ được con sông này, chứ to thế này ta chả thấy nổi tổng thể. Ý nghĩ vừa lóe, cảnh tượng trước mặt liền biến đổi. Dòng trường giang vô tận kia đột ngột co rút, chỉ trong chớp mắt còn lại đúng bề rộng một ngón tay. Đầu nguồn nối liền với cuối dòng, tạo thành một vòng khép kín, trông từ xa chẳng khác nào một chiếc vòng tay lam ngọc lấp lánh giữa coi hắc ám, chỉ khác ở chỗ nó vẫn quần cuộn chảy, không phải bẩn rắn. Quyền năng thấu thị thật phi thường. Lộ Rèn Sở buột miệng tán thưởng. Bao lần rồi hắn vẫn không ngừng khâm phục năng lực này, đúng là hữu dụng bậc nhất đối với hắn bây giờ. Ổn định lại tâm thần, hắn bắt đầu quan sát vòng tay trước mặt. Chỉ một ánh nhìn, hắn đã nhận ra điểm khác lạ. Vầng sáng lam nhạt quanh mép vòng có gì sai sai. Ánh mắt hắn ngược lại. Lộ Rèn Sở quen thuộc lĩnh vực vi mô, nhặt nhạnh mảnh vỡ phù văn không gian đã lâu, nên cực kỳ nhạy cảm, vùng màu lam nhạt kia rõ ràng lộ ra cạnh mép của những phù văn. Chúng xếp chồng kít đến mức không thể thấy rõ từng cái một. Thì ra là thế. thời gian và không gian quả nhiên tương liên. Hắn bừng tỉnh, phù văn không gian phải chui xuống tận biên giới, ghép nhặt mảnh vụn mới thành. Còn phù văn thời gian bản thân nó khổng lồ, tựa một chỉnh thể trong đó mọi ký hiệu cơ sở đã hòa vào nhau. Ta phải tách dần chúng ra. Vi mô thuộc về không gian, vĩ mô thuộc về thời gian, gộp cả hai chính là thời không. Đã nắm được bản chất, Lô Rèn Sơ nở nụ cười, lập tức men theo rìa cầu sáng, bắt tay phân giải từng phù văn thời không. Phù văn xếp đệ chồng tự dày, nên công việc tiến triển rất chậm. Nhiều lúc gặp đoạn quá rối, hắn đành bỏ qua để chuyển sang chỗ khác, tự đủ, không nổi. Tách được càng nhiều đường viền, ta càng dễ suy ra hình dạng chuẩn. Thời gian lặng lẽ trôi, mới đó đã một tháng. Đang chìm trong việc bóc tách phù văn, Lô Rèn Sơ bỗng thấy khung cảnh trước mắt rung nhẹ rồi tắt hẳn. Đôi lúc, hắn thậm chí bị bế tắc vì tại một số khu vực, các ký tự thời gian cơ bản chồng chéo đến mức không thể phân biệt. Thử. Lô Rèn Sơ nhìn căn phòng làm việc quen thuộc trước mặt, hơi sững người một nhát rồi nhanh chóng hiểu ra, một bản nguyên điểm, vậy mà chỉ đủ để hắn tiến hành quan sát vĩ mô một tháng thôi ư? Hắn khẽ thở dài đầy tiếc nuối, liền nhấc bút lông ngỗng, mau chóng ghi lại những thu hoạch của mình lên một tờ da dê trắng. Từng đường cong vặn vẹo lần lượt được Lô Rèn Sơ phát lên mặt ra. Mỗi đường cong đều tồn tại độc lập, không hề giao nhau. Hắn lên kế hoạch ghi lại tất cả những đường nằm trên rìa cuốn sáng, rồi phân tích tách ra từng đường khác biệt, sau đó mới tiến hành dò xét sâu hơn. Nếu không làm vậy, hắn căn bản không thể phân biệt được hình dạng của những phù văn cơ sở thời gian ở vùng lõi. 10 đường, 1000 đường, 100000 đường. Hắn không ngừng vẽ, tờ da này nối tiếp tờ da khác, mãi tới khi hoàn thành 327815 đường con vặn bẹo mới ngừng bút. Những đường con ấy chính là toàn bộ thu hoạch của hắn trong trường hà thời gian lần này. Tiếp theo phải so sánh từng nét, xóa bỏ phần trùng lặp, tổng hợp những nét khác biệt. Nhìn đống da dê chất đầy bản, hắn thầm nghĩ, sau khi hợp nhất và lĩnh ngộ sâu, lần sau chỉ cần lướt qua những đường trùng lặp, chỉ phải ghi lại đường mới, tốc độ sẽ được cải thiện đáng kể. Giai đoạn đầu của kế hoạch nghiên cứu thật đơn giản, chỉ cần chép lại toàn bộ đường viền. Bước 20 khó, từ những đường này, trích xuất các điểm giao thoa trong vùng trồng lập của phù văn, rồi dùng từng điểm làm tâm, lắp ráp thành từng phù văn cơ sở thời gian hoàn chỉnh. Hắn hít một hơi sâu, ổn định tinh thần rồi lập tức bắt tay vào công việc, so sánh, hợp nhất và xóa bỏ. Đường này hoàn toàn trùng với một đường trước, xóa. Đường này cũng xóa. Đường này đúng, không đúng, đoạn thứ ba hơi nghiêng, khác với đường kia. Cứ thế, từng đường một được hắn đối chiếu, hợp nhất, tờ ra trên bàn dần ơi. 3 ngày sau, bàn chỉ còn 9 tờ ra, mỗi tờ vẫn đầy những đường cong. Tổng cộng còn lại 836 đường. Ánh mắt hắn quét đi quét lại trên những đường cong ấy, trong đầu không ngừng suy diễn, hình dung chúng dưới muôn vàn góc độ khác nhau. Rồi lại thêm một tháng, hắn mới suy diễn xong toàn bộ hình dạng của từng đường ở mọi góc độ. Mở bảng tuần tự. Chuẩn bị xong, hắn thầm ra lệnh. Tuần tự, 97.658.773 quyền hạn đã mở, một quan sát bản nguyên điểm, 3, 13.17, 2 tháng trôi qua. Các người chơi lại đóng góp thêm 58 tiến độ bản nguyên, đưa số điểm trở về 3. Nếu họ có thể tồn tại mãi nhìn con số bản nguyên tăng lên, hắn không thấy vui mừng mà thêm phần lo lắng. 10 tháng nữa, người chơi sẽ biến mất vì cập nhật phiên bản. Lần tới họ quay lại phải đợi khoảng 300 năm. 300 năm sau, hắn sẽ trắng tay. Việc nghiên cứu phù văn thời gian cũng sẽ vì thế mà đình trệ. Đáng tiếc, dù Lô Rèn Sơ có nghĩ cách nào đi nữa, hắn vẫn không tìm ra cách giữ họ lại, đành bất lực chấp nhận thực tại. Mở quan sát vi mô. Hắn không còn nghĩ về điều không thể thay đổi, liền truyền lệnh mới cho bảng tuần tự. Trước khi dốc sức nghiên cứu phù văn thời gian, hắn nhất định phải hiểu quan sát vi mô có công năng gì. Trước đây hắn đoán nó chỉ là bản nâng cấp của pháp thuật kính hiển vi thức hải, nhưng chỉ mới đoán thế, chưa có chứng cứ. Biết đâu thứ này cho phép hắn tự chọn một phù văn cơ sở không gian. Các phù văn cơ sở khác thì không cần, nhưng phù văn xuyên thấu không gian nhất định phải nắm vững. Không có nó, đừng mong mở ra kỳ đại vị diện. Theo lệnh vừa được truyền, cảnh tượng trước mắt Lô Rèn Sơ lại một lần nữa biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt dần dần phóng to rồi lại phóng to. Trong chớp mắt, thế giới trước mắt hắn hóa thành một vùng viễn tưởng được dệt nên từ vô số sợi dây màu sắc rực rỡ. Khác với nhận thức thu nhỏ trong thức hải, thế giới vi mô này hội tụ mọi nguyên tố. Từng va chạm giữa các nguyên tố, những mảnh phù văn nguyên tố mới liên tục được sinh thành, hiện lên rõ ràng muộn một trước mắt hắn. Kể cả không gian, ánh sáng, bóng tối, những nguyên tố kỳ dị ấy cũng hiện diện đầy đủ. Quả nhiên chẳng có phép màu gì cả, quan sát vi mô thật ra chỉ là một phiên bản tinh chỉnh hơn của thế giới dây mà thôi. Lô Rèn Sơ nhìn thế giới lạ kỳ này, mỉm cười chua chát. Nếu không có pháp thuật kính hiển vi thức hải, quan sát vi mô vẫn rất hữu dụng. Ít nhất nó cho hắn thấy cách khai phá từng phù văn cơ sở nguyên tố, trong đó có cả phù văn cơ sở không gian. Còn với những kẻ thuộc hệ phái khác, biết đâu họ lại có những khai ngộ kỳ lạ nào đó. Nhưng với Lô Rèn Sơ, một vu sư đã sở hữu kính hiển vi thức hải, thứ này thật sự chỉ như xương sườn gà, bỏ không đánh phí, ăn vào chẳng có mùi vị. Đáng tiếc là, giữa muôn vàn dây nguyên tố kia có không ít nguyên tố hoàn toàn mới lạ, ngay cả trong tiền kiếp đại thời đại vu sư hắn cũng chưa từng nghe tới. Nhờ những nguyên tố ấy, hắn có thể đưa ra thêm vô số giả thuyết, hoàn thiện hệ thống tu luyện vu sư một cách triệt để hơn. May mà còn có quan sát vĩ mô, Lô Rèn Sơ thở phào, bằng không ta phải thất vọng thật rồi. Tháng này cứ tạm ghi chép mấy nguyên tố mới, tiện dịp sau lại thêm giả thuyết, hoàn thiện phái nguyên tố vũ sư. Hắn lặng tâm, chậm rãi ghi chú quá trình tương tác giữa các dây nguyên tố và mạch nguồn sinh thành nguyên tố mới. Một tháng trôi qua dưới ngòi bút tĩnh lặng của hắn. Ừm, thu hoạch tháng này cũng không ít. Hắn nhìn lại căn phòng quen thuộc, tự an ủi, dù sao cũng ghi lại được hơn 100 nguyên tố mới rồi. Quả không uổng công. Hết tháng, Lô Rèn Sơ lại mở bảng tuần tự, truyền lệnh kích hoạt quan sát vĩ mô. Dòng chương hà thời gian quen thuộc lại hiện ra. Một tháng sau, hắn mang về 158.725 đường con phủ văn thời gian mới. Tinh giản xong chỉ còn 536 đường. Thêm một tháng nữa, thu được 378 đường. Tổng cộng, hắn đã dùng hết tất cả bản nguyên điểm, ghi nhận 1.750 đường con phủ văn thời gian khác biệt. Chờ đến khi thu được chưa đến 100 đường mới, sẽ bước sang giai đoạn kế tiếp. Lô Rèn Sơ nhìn đống da dê chất cao, kiên định hạ quyết tâm. Chương 189, yêu thích chương 189, yêu thích 7 tháng trôi qua bùn bụt. Đến ngày 1 tháng 6 năm 204 theo lịch Vu sư, Liên minh Vu sư lại gặp sự kiện lớn. Những người chơi đã trực tiếp cấp phát vị trí phép thuật cho vô số Vu sư khắp các tháp đông chốc biến mất. Trước khi đi, họ chỉ thông báo đây là một bản cập nhật nhỏ, sẽ trở lại sau, nhưng khi nào thì ai cũng không biết. Trên đỉnh tháp pháp sư Phở Giang Xít, ở trung tâm đại lục Niệu Tần. 2 năm mà lại mất họ một lần nữa sao? Hắn nhìn tin nhắn của A Mị vừa gửi, chân mày nhíu lại, thở dài bất lực. Chuyện này hẳn sẽ gây ra không ít hỗn loạn. Người chơi mất tích đồng nghĩa với việc giá vị trí phép thuật sẽ lập tức tăng vọt. Thứ 4 chỉ tốn 10 ma tinh một vị trước đây, trong tương lai có thể còn đắt hơn cả lúc chưa có người chơi. Theo tính toán của Phở Giang Xít, giá sẽ nhanh chóng leo lên đến khoảng 500 ma tinh mỗi vị. Nguyên nhân thì rõ ràng, 2 năm qua do giá rẻ, nhiều đồ đệ và vu sư tam hoàn đã tự điều chỉnh pháp môn tiền định, cố tìm lối tắt mới để thu về lượng cống hiến khổng lồ. Mặc dù có rất nhiều kênh thu cống hiến, nhưng đạt đủ để thăng lên tứ hoàn lại cực kỳ gian nan. Thô sơ mà tính, một vu sư tam hoàn bình thường phải mất cả ngàn năm tuổi thọ mới gom đủ. Chưa kể gom đủ cống hiến chỉ là bước đầu, tiếp đó còn phải kết tinh thành bản nguyên bình chứa. Với một vu sư thông thường thiếu nền tảng tri thức, việc này gần như biển vông. Cho nên tự tìm lối mới không chỉ mang lại cống hiến dồi dào, mà còn xây dựng hẳn hệ thống pháp thuật riêng và thấu tỏ bản chất biến hóa của phù văn, là con đường tắt duy nhất. Chỉ cần mở lối mà không sai, cơ hội thành tứ hoàn sẽ rất cao. Dĩ nhiên, tất cả chỉ đạt được khi người chơi vẫn còn hiện diện. Còn bây giờ, hắn có nên can thiệp điều tiết giá vị trí phép thuật không? Phở Răng Xít chần chừ. Nếu can thiệp, hắn có thể giữ mức giá ổn định như trước khi người chơi xuất hiện. Nhưng nhược điểm là lại phải giới hạn cấp phát, không đủ để dùng cho tất cả vu sư mới mỗi năm. Xét cho cùng, nguồn vị trí phép thuật có thể tạo ra mỗi năm vốn đã cố định, không thể có thêm. Vậy điều tiết cũng chẳng khác gì để mặc giá thị trường tự do. Thôi, kệ nó vậy. Hắn khẽ lắc đầu, hai mắt nhắm xuống. Phở Răng Xít dùng cảm nhận linh giác xuyên qua bức tường bảo hộ tháp, hướng về phía cơ sở nghiên cứu lò năng lượng ở phía đông thành. Điều tiết giá cả cũng chỉ tạm thời, chỉ khi lò năng lượng lần nữa đạt đột phá căn bản, mới có thể giải quyết gốc rễ thiếu hụt vị trí phép thuật. Vào năm 92 lịch Vũ sư, lò năng lượng từng tiến một bước nhảy vọt, từ chỗ chỉ cấp năng lượng đủ cho 3 pháp trận tam vòng đồng thời, giờ có thể cấp cho 10 pháp trận tam vòng cùng lúc. Nhưng để hiện thực hóa Hắc Nguyệt Cơ còn phải tiến xa hơn nhiều. Theo tính toán của hắn, phải chế tạo được lò năng lượng có khả năng duy trì pháp trận tứ vòng, thậm chí ngũ vòng, mới đủ cung cấp năng lượng cho Hắc Nguyệt Cơ. Chưa xong nổi tứ vòng, nghĩ gì đến ngũ vòng? Phở Giang Xít cười khổ, lắc đầu, rồi thả tâm vào việc tìm điểm giao thoa giữa bản nguyên bình chứa và lĩnh vực, một bài toán hóc búa mà hắn chưa giải xong. Trên đại lục Betula, ở tầng cao nhất tháp pháp sư Lô Rèn Sở. Lô Rèn Sở bấm giờ tạm dừng việc thám sát vi mô trong thức hải, ghi lại những mảnh phù văn cơ sở không gian đã thu thập được, rồi mở bảng tuần tự, nhìn vào mục bản nguyên điểm. Bản nguyên điểm 478.25, lại còn 4 điểm ư? Nhìn số bản nguyên điểm hiện có, đôi mắt hắn liền sáng lên. Ban đầu trong dự tính của hắn, 7 tháng tiếp theo chỉ hy vọng nhận được thêm 2 điểm là mừng lắm rồi. Thế mà thực tế họ đã đóng góp tận 4 điểm. Nghĩ kỹ mới thấy cũng bình thường. Hắn tự nhủ, người chơi càng về sau tích được nhiều ma tinh hơn, đẳng cấp càng cao, so với 3 vòng và 1 vòng giết quái hiệu quả chẳng thể so, giờ mới gấp đôi thôi, còn ít đấy chứ. Lần sau nếu họ hạ cánh, chắc chắn sẽ đem đến bất ngờ lớn hơn. Dĩ nhiên, cái bất ngờ đó cũng có giới hạn, ngoài giai đoạn đầu dựa vào lượng ác ma tích trữ, về sau mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ được 1 điểm bản nguyên. Tầng 3 vực sâu mỗi tháng cũng chỉ có từng ấy ác ma thăng cấp lên 1 vòng, muốn nhanh cũng không nổi. Hắn hơi lắc đầu, không nghĩ thêm, liền truyền lệnh cho bảng tuần tự, mở quan sát vi mô. Dòng trường hà thời gian như chiếc vòng lam lại hiện ra trước mắt. Lô Rèn Sở tập trung tinh thần, tiếp tục ghi chép phát thảo những cung cong phủ văn thời gian. Tháng đầu, hắn ghi lại 255 cung cong. Tháng 2, 187 cung. Tháng 3, 117 cung. Nhìn chỉ còn lại đúng 1 điểm bản nguyên, Lô Rèn Sở im lặng suy nghĩ. Theo dự tính trước đây, phải đợi đến khi số cung ghi được dưới 100 mới chuyển sang thăm dò vào trung ương. Mài dao chớ để mất gỗ, phải chuẩn bị nền tảng thật vững mới tiến chắc. Nhưng nếu mài tiếp, hắn chẳng còn dao để chặt. Còn khoảng 300 năm nữa người chơi mới hạ lần nữa, thật dài dằng dặc. Hắn thở dài, hơi do dự rồi ra quyết định, thôi, lần này cứ chặt gỗ đã. Hãy mở quan sát vi mô. Dòng trường hà thời gian hiện lại. Phóng to cho ta. Hắn nhìn chiếc vòng thời gian nhỏ xíu, tự nói thầm. Ầm ầm, trước mắt, dòng sông thời gian lại trở về hình dáng thừa ban đầu, mênh mông vô bờ, nước chảy ào ạt không ngừng. Trên mặt sông thi thoảng xuất hiện những khung hình xoắn vặn. Lô Rèn Sở không bận tâm đến chúng, ngẩng đầu nhìn lên chân trời. Ánh sáng lam vô tận tỏa rọi khắp vòng trời, biến hư không tăm tối thành một thảm xanh thảm. Vầng hào quang lam này lúc đậm lúc nhạt, nếu lần đầu gặp, hắn e chẳng bao giờ nghĩ đó chính là sự vật hiện hình của những phù văn cơ sở thời gian. Còn ở thời điểm này, hắn lại có thể phát hiện ra vài vết tích. Đường cong này không ổn, phải là phát thảo của một phù văn khác. Dựa trên tích lũy trước đó, Lô Rèn Sở chăm chú phân biệt những gợn cong chồng chéo lên nhau, cố tách chúng ra. Đúng rồi, chỗ này phải có đường này. Ồ, đường cong này ha ha, quả nhiên, như vậy mới hợp lý. Chẳng biết từ bao giờ, tâm trạng của Lô Rèn Sở đã đổi thay đôi chút, hoàn toàn chìm đắm trong việc truy tìm phù văn cơ sở thời gian hoàn chỉnh, không còn giữ được sự lý trí tuyệt đối. Ta biết ngay mà. Sai rồi, toàn bộ sai hết, sao lại như thế này? Không được, rốt cuộc sai ở đâu nhỉ? Hóa ra là chỗ đó sai rồi, hai, đi bài học này vào, làm lại thôi. Lô Rèn Sơ lúc thì cười ha hả, lúc lại buồn bã đến cùng cực, như đứa trẻ tinh nghịch, đầu óc hoàn toàn không vững vận. Một tháng lặng lẽ trôi qua. Cảnh vật trước mắt Lô Rèn Sơ bỗng chốc lại trở về hình dáng căn phòng làm việc quen thuộc. Thử. Vừa còn đang cười lớn, hắn sững người, rồi đột ngột tràn ngập thất vọng, chẳng phải xong rồi sao? Chuyến thám hiểm phù văn cơ sở thời gian lần này mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần từ biển vô cùng của cái chưa biết tìm ra manh mối đều khiến hắn trào dâng niềm hân hoan, đây là trạng thái khác hẳn so với khi ghép nối phù văn không gian. Tại sao khi tìm kiếm phù văn cơ sở thời gian, tâm trạng mình lại khác hẳn so với phù văn không gian nhỉ? Rõ ràng ghép phù văn không gian cũng quan trọng như thế. Nhận ra sự thay đổi lớn trong nội tâm, Lô Rèn Sơ lập tức bắt đầu tự vấn. Sự thay đổi tâm trạng lớn đến mức hắn không thể xem nhẹ. Trong đầu, hắn liên tục so sánh quá trình khám phá thế giới vi mô và thế giới vi mô, giữa việc thu thập mảnh phù văn không gian và phù văn thời gian. Thứ nhất, vi mô mình có thể khám phá bất cứ lúc nào, nên chẳng thấy nó quý giá, không có tâm trạng trân trọng như khi tiếp cận vi mô. Lô Rèn Sơ phân tích sâu sắc sự đổi thay trong tâm trạng. Thứ hai, với hệ không gian, tương lai còn rất dài, mình có thể dự đoán được phần nào, còn đường thời gian thì hoàn toàn mông lung, phải chờ chính mình mở ra. Có lẽ sâu thẳm trong lòng, mình yêu thích thử thách cái chưa biết, muốn khám phá nó. Còn lý do tại sao thích cái chưa biết có thể liên quan đến hành trình từ khi mình bước vào con đường Vu Sư Trăng. Khi phân tích đến tận cùng, hắn chợt nhận ra nguyên nhân gốc rễ của sự thay đổi tâm trạng. Yêu thích, hay nói đúng hơn là niềm hứng khởi, là thứ chẳng theo lý lẽ nào, cũng không có dữ liệu nào để tham khảo. Vu Sư theo đuổi sự lý trí tuyệt đối, tìm cách dùng trí tuệ khai thông tiền đồ, nhưng cuối cùng vẫn là con người. Là con người thì sẽ có vui buồn, hờn giận. Nếu tách biệt hoàn toàn những cảm xúc đó, thì cũng chẳng khác chi mất đi nhân tính. Yêu thích cái chưa biết, có lẽ là điều tốt. Lô Rèn Sơ mỉm cười nhẹ, trong lòng thấy thoải mái. Về việc dồn toàn bộ tâm trí vào nghiên cứu so với giữ vững lý trí, hắn cũng không rõ cách nào tốt hơn. Nhưng hắn biết khi toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu, mình cảm thấy rất vui, vậy là đủ. Hắn muốn sống lâu, và hơn hết là muốn sống một cách hạnh phúc. Giờ đã tìm được niềm vui cho riêng mình, lại không hẳn làm chậm tiến độ, sao phải thay đổi? Khi nhìn thấu vấn đề về tâm trạng, Lô Rèn Sơ thở phào nhẹ nhõm, lấy ra mấy tờ da dê, ghi chép tất cả mảnh phù văn cơ sở thời gian chưa hoàn chỉnh vừa thu được. Tổng cộng, lần này hắn thu được 37 loại phù văn cơ sở thời gian khác nhau. Nếu độ phức tạp của phù văn thời gian tương tự không gian, thì mảnh phù văn hoàn chỉnh nhất mà hắn có chỉ tương đương 0,07 tổng thể. Tuy con số nhỏ bé, nhưng một khi thu thập đủ, hắn sẽ trở thành vũ sư thời gian độc nhất vô nhị trong lịch sử. Dưới sức hấp dẫn của viễn cảnh đó, từng bước tiến nhỏ cũng khiến hắn hân hoan. Chỉ cần mình chưa phá vỡ giới hạn ngũ hoàn, thì vẫn có thể tùy ý thay đổi bản nguyên mình chứa, còn nhiều thời gian, không đổi. Lô Rèn Sơ thầm nghĩ. Sau khi tổng kết được những lợi hại của bản thân, hắn rút thiết bị liên lạc lục địa từ nhận không gian, rồi qua kho tư liệu trung ương cập nhật mọi diễn biến của liên minh vũ sư trong suốt một tháng qua. Trong kiếp trước, đúng thời điểm này, vì người chơi đột nhiên biến mất, liên minh vũ sư bắt đầu lầm vào hỗn loạn. Còn lúc này, hắn đã chủ động đề xuất kế hoạch cải tạo vực sâu, dù chưa khởi động chính thức, nhưng tạm thời ổn định được tình hình chung. Theo lịch vũ sư năm 204, ngày 1 tháng 6, tại tháp vũ sư Nạt Thản trên lục địa Phân Y, Tam Hoàn Đại Vũ Sư Bẹt Nạt Đổ xảy ra xung đột với Tam Hoàn Đại Vũ Sư ZAU. Cuộc chiến diễn ra trên không trung, cách bắc tháp Nạt Thản 17.325 dặm, và Bẹt Nạt Đổ đã diệt ZAU. Nguyên nhân xung đột, tân đoán từ thời làm học đồ kết quả xử lý, không phá hủy môi trường, không ảnh hưởng đến phàm nhân, không gây chấn động thành phố hay tháp vũ sư, không bị xử phạt theo lịch vũ sư năm 204, ngày 2 tháng 6, lục địa Phân Y theo lịch vũ sư năm 204, ngày 2 tháng 6, lục địa Bình. Từng tin tức chi tiết đến khó tin lần lượt hiện lên trước mắt hắn. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, số lượng đại vũ sư tam hoàn tử trận vì các xung đột chỉ dao động từ 0 đến 3 người mỗi ngày. Nhưng kể từ ngày 4, con số ấy liền tăng gấp đôi. Chỉ riêng đại vũ sư mỗi ngày đã có ít nhất 5 người tử trận, còn vũ sư nhất hai hoàn và học đồ thì nhiều đến mức không thể đếm xuể. Còn được hắn nhìn thông tin, gật gù hài lòng, số đại vũ sư tam hoàn tử vong tuy tăng, nhưng biến động không quá lớn, họ vẫn giữ được phần nào lý trí, không làm tổn hại phàm nhân, thậm chí không có bất cứ nghị viên tứ hoàn nào bị động đến. Trong tiếp trước vào thời điểm này, hắn nhớ rõ cốt truyện từng hé lộ có cả nghị viên tứ hoàn ra tay, chưa kể đến tam hoàn và thấp hơn nữa. Giờ nhờ động thái của hắn, sóng gió trong liên minh vu sư đã dịu bớt rất nhiều. Chẳng biết học viện nghiên cứu lò năng lượng bao giờ mới chế tạo xong được lò có thể chịu đựng pháp trận tứ hoàn. Hắn trầm ngâm nghĩ, nếu họ nghiên cứu thành công lò năng lượng tứ hoàn, kế hoạch cải tạo vực sâu có thể bắt đầu thực hiện. Muốn giải quyết tận gốc vấn đề này, vẫn phải tạo thêm không gian sinh tồn cho phàm nhân, để khai sinh nhiều người có thiên phú thiền định hơn. Vực sâu hiện nay là nơi thích hợp nhất để phát triển. Để dựng lên một mặt trời kháng vực sâu bao phủ toàn tầng vực, lý tưởng nhất là dùng lò năng lượng ngũ hoàn. Nhưng thực tế chỉ cần dựa vào lò năng lượng tứ hoàn, cũng có thể tạo ra đủ năng lượng đẩy lùi vực sâu, chỉ là diện tích phủ sóng sẽ nhỏ hơn so với dùng lò ngũ hoàn mà thôi. Chuyện đó không thành vấn đề, chất lượng không đủ thì lấy số lượng bù vào. Tiếp thay, Tam Hoàn Vu Sư Sồn từng khiến lò năng lượng biến đổi lần đầu vào năm 92 lịch Vu Sư vì tuổi thọ không đủ, ép mình tiến tứ hoàn thất bại rồi qua đời. Hắn là người, nhớ tới vị Vu Sư đã làm nên bước đột phá đầu tiên ở lò năng lượng, lòng đầy tiếc nuối. Nếu chỉ xây dựng bản nguyên bình chứa thất bại thì chỉ thành kẻ mất kiến thức cốt lõi, trở thành phế nhân. Nhưng thêm cả tuổi thọ không đủ, thất bại đó đồng nghĩa với cái chết. Tài năng của Sổn trong nghiên cứu lò năng lượng là điều không thể phủ nhận, chỉ trong vài chục năm đã tạo ra bước biến đổi đầu tiên. Giá như ông còn sống, có lẽ giờ này lò năng lượng đã một lần nữa chuyển mình. Hy vọng sẽ có thêm nhân tài thứ hai về lò năng lượng xuất hiện. Hắn tắt thiết bị liên lạc lục địa, thầm nghĩ, chỉ cần lò năng lượng biến đổi thêm một lần nữa, mọi chuyện sẽ khác. Chương 190, phát triển, ý chí. Chương 190, phát triển, ý chí. Sự hỗn loạn do người chơi biến mất gây ra, nhờ còn mục tiêu và hy vọng nên cuối cùng cũng không tạo ra quá nhiều chấn động. Chừng 30 năm trôi qua, những xáo trộn nhỏ lẻ dần lắng xuống. Dòng thời gian chạy không ngừng, kỷ nguyên đại phát triển của Liên minh Vu sư lại một lần nữa bắt đầu. Vu sư lịch 258 năm ngày 7 tháng 1. Đại lục Diệu Tần, thành phố Phờ Giang Xít, khu đậu tàu bay nhỏ bên ngoài viện nghiên cứu lò năng lượng. Một chiếc phi thuyền màu đỏ từ từ hạ cánh. Cánh cửa khoang mở ra, một thanh niên gương mặt non nớt, tóc vàng hoe, khoác áo choàng Vu sư nhất hoàng đỏ, cùng một vị Vu sư trung niên mặc áo choàng đại Vu sư đỏ, từ tầng 2 thuyền bay bước xuống, tiến về phía cổng viện nghiên cứu. Không lâu sau, họ đến trước đôi cánh cửa khổng lồ cao khoảng 10 mét, bao quanh bởi lá chắn quang sắt lam, chạm khắc hình ảnh một lò năng lượng khổng lồ. Đây chính là viện nghiên cứu lò năng lượng sao? Hắn ngẩng lên nhìn cánh cổng, ánh mắt đầy khát khao. Hắn vốn là một thiên tài trong tháp Vu sư nguyên tố hỏa trên đại lục mù, có tài chế tạo ma khí không ai bị kịp. Thế nhưng để đậu vào viện nghiên cứu này, hắn đã phải trải qua tròn 5 năm khắc nghiệt. Trong khoảng thời gian ấy, hắn còn thăng cấp từ học đồ cấp 2 lên Vu sư nhất hoàn. "Eni, con được tuyển vào đây là vinh dự của con, cũng là vinh dự của tháp chúng ta." Vị đại Vu sư trung niên, Giang Đi, quay lại mỉm cười nói, "Nhưng con phải nhớ, thiên tài chỉ là vẽ thông hành. Trong tháp, con vốn là thiên tài chế tạo ma khí, có cảm hứng lẫn trí tuệ vượt trội. Nhưng ở đây, tài năng tương tự căng đầy khắp nơi. Vậy nên con đừng kiêu ngạo, đừng tự mãn, hãy chuyên tâm học tập, nỗ lực theo kịp tiến độ. Nếu một ngày nào đó con có thể dựa trên công trình của Sổn đưa lò năng lượng tiến thêm một bước, ngay cả tháp chủ cũng sẽ tự hào về con." "Vâng, con nhất định sẽ nỗ lực." Hắn gật đầu quyết tâm đáp lời. Giang Đi không phải người hướng dẫn chính thức của Eni, mà là đại Vu sư được tháp chủ chỉ định đưa hắn đến Diệu Tần. Người thầy thật sự của hắn chỉ mới là Vu sư nhị hoàn, không thể so bì với Giang Đi về uy tín. "Không." Giang Đi cười, lắc đầu. "Từ khoảnh khắc con bước vào đây, không cần gọi bất cứ đại Vu sư nhị hoàn nào là ngài nữa, kể cả ta. Con nhớ chứ? Mỗi Vu sư có thể vào viện nghiên cứu lò năng lượng đều là huyền tài được tuyển lựa gắt gao từ các đại lục, bước lên tam hoàn đối với họ chỉ như chuyện nhỏ. Giang Đi đương nhiên không giữ khoảng cách sĩ diện với những thiên tài này." "Con nhớ rồi, Giang Đi tiền bối." Hắn sửa cách xưng hô, ngập ngừng hỏi, "Con có thể xin tiền bối một việc không?" "Ha ha, được thôi, nhỏ ạ." Giang Đi vô vai hắn. "Vào đi. Về cô bạn nhỏ của con, ta sẽ giúp con chăm sóc." Trước khi đến đây, Giang Đi đã xem qua hồ sơ của Eni, biết rõ điều hắn lo lắng nhất. Dứt lời hứa hẹn với hắn, Giang Đi đổi lại ân tình cho viện nghiên cứu cũng là sẵn lòng, miễn Eni chủ động đề nghị. "Cảm ơn Giang Đi tiền bối." Hắn cung kính cúi người một cái, rồi cùng Giang Đi bước qua cánh cổng quan sát, tiến vào bên trong. Mặc dù trước khi rời đi, hắn đã nhờ sư phụ giúp đỡ, nhưng để cho chắc chắn hơn, có một tam hoàn làm chỗ dựa cho ạ gì ạ, hắn mới yên tâm. Lời từ biệt Giang Đi vừa hạ xuống, Eni hít một hơi, tiến bước về phía viện nghiên cứu lò năng lượng. Tại đây, hắn sẽ bắt đầu một hành trình mới, đón nhận thử thách và cơ hội hoàn toàn khác. Vu sư lịch 311, ngày 1 tháng 3. Thành phố Giang Xít, viện dược phẩm, trong một phòng thí nghiệm nhỏ chật kín lọ bình đủ loại. Phải làm sao để loại bỏ tác dụng phụ của dược thảo lực âm? Một nữ vu sư xinh đẹp, khoác áo choàng vu sư nhị hoàn màu lục, cầm trên tay lọ dược thảo xanh, nhíu mày trầm tư. Dược thảo lực âm đã được nghiên cứu từ gần một thiên niên kỷ trước. Nhờ giá thành rẻ, nó từng có cơ hội trở thành một trong những loại dược phẩm bán chạy nhất liên minh vu sư. Thế nhưng bởi phản ứng sinh ra từ sự kết hợp giữa thảo mộ và lộ hoa tinh, khi uống vào, tốc độ nhập thiền của vu sư sẽ bị giảm vĩnh viễn, khiến loại dược này trở thành xương sườn gà, dùng thì phí, bỏ thì tiếc. Chỉ cần giải quyết được khuyết điểm đó, đừng nói đến lượng cống hiến cần thiết để thăng lên tứ hoàn, ngay cả để giữ chức chủ tọa cũng đã tích lũy được quá nửa. Từ khi còn là học đồ, Cát đã coi việc khai phá dược thảo lực tâm là mục tiêu cả đời mình. Trong quá trình ấy, cô còn nghiên cứu thêm vài loại dược phẩm khác, và chính nhờ năng lực đó mà được tuyển vào đội ngũ lôi viện dược phẩm liên minh. Nhờ tài năng trời cho, cô hoàn toàn tin tưởng mình sẽ vượt qua mọi khó khăn trong tương lai. Vu sư lịch 367, ngày 5 tháng 6. Thành phố Giang Xít, viện năng lượng. Trong một phòng nghiên cứu cỡ trung, Eni đã là vu sư nhị hoàn, khuôn mặt không còn nét non nớt mà thay bằng vẻ điềm đạm, nói với trợ lý nghiên cứu trung niên khoác áo choàng đại vu sư kim sắc bên cạnh, giữ nguyên hình dạng cơ bản của ma trận, đồng thời phóng to lò năng lượng lên gấp đôi. "Vâng." Người trợ lý gật đầu, giơ tay chỉ vào lò năng lượng cao 20m, ngang 40m, bề mặt khắc kín những dòng phù văn phức tạp. "Phù!" Một chùm quang sắc vàng bật ra từ đầu ngón tay hắn, chiếu thẳng vào lò. Lò năng lượng từ từ rời mặt đất, lững thững quay tròn. Mỗi vòng quay, nó lại nở to hơn một chút, đồng thời bổ sung các phù văn mới theo tỷ lệ cố định. Chốc lát sau, kích thước của lò đã tăng gấp đôi, các phù văn vẫn dày đặc như trước. Khởi động 11 ma trận sạc tam hoàn, rồi ném vào đó 200.000 ma tinh thử xem. Eni có phần hồi hộp nói với trợ lý, những đường phù văn này là kết tinh 30 năm công sức của hắn, và hắn khao khát một đột phá. Chẳng cần nhiều, chỉ cần lò có thể chịu đủ năng lượng cho 11 ma trận tam hoàn, công sức của hắn cũng không uổng phí. "Dạ." Trợ lý cũng hồi hộp theo, hắn liền phủ lên người cả hai một lớp khiên phòng ngự màu vàng rồi vung tay, đổ 200.000 viên ma tinh vào lò, sau đó kích hoạt, truyền năng lượng xuống các ma trận sạc đặt ngay ngắn dưới đất. Ma trận đầu tiên từ từ sáng lên dưới dòng năng lượng rồi rào. Thấy vậy, Eni và trợ lý đều thở phào mừng rỡ, chỉ cần lò không phát nổ, coi như thành công một nửa rồi. Ma trận thứ 2, ma trận thứ 5. Chẳng bao lâu, ma trận thứ 10 cũng lóe sáng dưới sức truyền tải của lò năng lượng. Eni và trợ lý chăm chăm dán mắt vào ma trận sạc thứ 11, hy vọng nó sẽ lóe sáng. Một phút trôi qua, 10 phút, cho đến khi một giờ trôi qua, ma trận thứ 11 vẫn im lìm, ngược lại lượng ma tinh trong lò năng lượng đã cạn kiệt, khiến 10 ma trận trước đó không còn năng lượng chuyển đến, dần dần tắt ngấm. Lại thất bại rồi sao? Eni thất vọng cúi gằm mặt. Không đúng lắm. Phương pháp dẫn lưu chỉ duy trì được lò cao 20m, ngang 40m, nếu thất bại, lò phải phát nổ mới đúng. Trợ lý trung niên nhíu mày, ngước nhìn lò năng lượng vẫn nguyên vẹn. Sao nó không nổ nhỉ? Gì cơ? Eni bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào thân lò. Những phù văn mới do hắn kết hợp dẫn lưu pháp khắc lên vỏ lò giờ hiện rõ một. Niềm vui mất ít được nhiều bất ngờ lan tỏa trong tim. Việc phóng to thể tích lò năng lượng đồng thời vẫn giữ được tính ổn định vốn là một bước đột phá cực kỳ quan trọng. Công dụng chính của phát kiến này tăng dung tích chứa ma tinh cho dự án mặt trời kháng cực sâu. Mỗi giây trôi qua, mặt trời tiêu hao một lượng ma tinh khổng lồ, mở rộng khoang chứa và đảm bảo ổn định để vũ sư kịp thời tiếp năng lượng rất quan trọng. Mở ra khả năng chế tạo ma khí tam hoàn dùng cho học đồ. Trong giả thuyết mà hắn từng công bố khi còn làm nghị viên, đã ghi rõ, nếu lò năng lượng có thể thu nhỏ, sẽ có thể tạo ra ma khí tam hoàn phù hợp với học đồ. Kết quả lần này cho thấy viễn cảnh đó hoàn toàn khả thi. Vũ sư lịch 415, ngày 30 tháng 5 đại lục Bệt Thu Lạ, thành phố Lộ Dẹn Sở. Hôm nay hắn, nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, tổ chức đại yến, như thường lệ, cư dân thành Lộ Dẹn Sở đều được chia phần lợi ích. Nguyên do đại yến là vì học trò thứ hai của hắn vừa lên được tam hoàn. Nhiều vũ sư và học đồ không khỏi thắc mắc, nếu học trò lên tứ hoàn thì dễ hiểu, vậy mà chỉ tam hoàn thôi, hắn cũng vui mừng đến vậy. Dĩ nhiên, được hưởng quà miễn phí thì ai cũng vui. Trong thư phòng tầm cao nhất tháp vũ sư Lộ Dẹn Sở, cánh cửa bật mở, vị lãn khoác áo choàng đại vu sư đen bước vào, túi giạp trước bàn rồi lễ phép nói: bẩm sư phụ. Ừ, đừng đứng nữa ra, ngồi xuống rồi nói. Hắn cười, vẫy tay chỉ chiếc ghế đối diện. Vâng, sư phụ. Vị lãn mau mắn ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Giờ con đã lên tam hoàn, có thể bắt đầu cải tiến pháp thuật kính hiển vi, tìm kiếm phù văn cơ sở không gian ẩn giấu trong thế giới dây. Hắn nhẹ nhàng nói: hôm nay ta sẽ chỉ cho con phương pháp khám phá phù văn không gian chi tiết. Hắn truyền hết kinh nghiệm của mình cho vị lãn mà không giấu giếm. Vị lãn bứt phá tam hoàn khiến hắn vô cùng vui mừng. Bởi từ nay không còn đơn độc trên con đường tìm kiếm phù văn không gian. Vị lãn tham gia là một khởi đầu mới. Theo thời gian, khi hai đồ đệ còn lại và những vu sư không gian khác lần lượt lên tam hoàn, hắn sẽ có thể tạm gác việc khám phá vi mô, để tập trung vào ba hướng: xây dựng mô hình pháp thuật không gian, hoán nhập mô hình và thiết lập lĩnh vực. Còn về pháp thuật thời gian, còn phải đợi khi hắn thu thập đủ một phù văn cơ sở thời gian hoàn chỉnh mới dấn sâu hơn được. Vị lãn chăm chú lắng nghe kinh nghiệm của Lộ Diễn Sơ, lúc nào có chỗ chưa hiểu cũng dám hỏi thẳng ngay sau khi hắn nói xong. Hắn hiểu rằng sư phụ cực kỳ ghét kẻ không biết lại cố tỏ ra hiểu biết, nên không hề cố giấu. Chừng nửa tiếng sau, giải đáp hết mọi thắc mắc của vị lãn, Lộ Dẹn Sở với tay lấy từ bên trái bàn một cuốn sách da dê, trao cho cậu và nói: đây là toàn bộ thành tựu của ta 400 năm qua trong việc thám sát vi mô. Con nhớ kỹ, sau này khi khám phá thế giới dây thấy đúng hệt những mảnh phù văn trong này thì không cần đào sâu nữa. Vâng, sư phụ. Vị lãn gật đầu, nhận lấy sách ra và chăm chú lật xem. Trang đầu ghi 6 phù văn cơ sở không gian loại cấu trúc, đánh số từ 1 đến 6, cùng 8 phù văn cơ sở không gian loại chức năng, có tên và mô tả ngắn gọn, chẳng hạn phù văn định vị không gian, có thể xác định tọa độ và đánh dấu kẻ thù. Phù văn này vị lãn cũng từng dùng trong phép phun trào núi lửa hành tráng của mình, nhờ đó đá nóng phun thẳng dưới chân đối phương. Khi lên tam hoàn, cậu lại dung hợp thêm phù văn bức không, đến mức có thể khiến dung nham bùng nổ ngay trên đầu kẻ địch. Ghi chép xong những phù văn cơ sở đầy đủ, vị lãn lật sang trang kế tiếp. Hàng hàng lớp lớp mảnh phù văn gãy vụn hiện lên trước mắt. Cậu lật qua từng trang, 10 trang liền, mới ghi chép hết các mảnh phù văn không gian gian dở. Vừa nghe Lộ Dẹn Sở nói cách lấy mảnh phù văn từ thế giới dây, vị lãn đã hiểu việc này khó nhọc ra sao. Thế mà sư phụ âm thầm một mình gom đến vậy, khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Cậu khâm phục ý chí của hắn, rõ ràng đã đứng trên đỉnh cao của thế giới vũ sư, vậy mà chưa từng buông tay bỏ cuộc. Cái ý chí và kỷ luật đó quả không dễ gì có được. Tự hỏi bản thân, vị lãn biết nếu mình ở vị trí sư phụ, chắc chẳng thể theo kịp tiến độ ấy, giỏi lắm chỉ bằng một nửa. Nghĩ đến đây, cậu bất giác ngước nhìn Lộ Dẹn Sở, người đang ngồi yên sau bàn, mỉm cười nhìn mình. Đi xong chưa? Thấy vị lãn ngước lên, Lộ Dẹn Sở hỏi liền. Nhưng lập tức hắn nhận ra nét khác thường trên nét mặt vị lãn, nhíu mày tò mò, có chỗ nào chưa ổn à? Sao trông con như vậy? Khám phá thế giới dây đã khó, nhưng với tam hoàn thì ghi lại những phù văn hoàn chỉnh lại quá đơn giản. Học trò sao lại vẻ mặt u sầu? Không, sư phụ, con không có thắc mắc gì, chỉ khâm phục ý chí của người. Vị lãn thở dài, bộ bạch thẳng thắn mọi suy nghĩ, chẳng giấu điều gì. Sau 300 năm cùng đồng hành, cậu đã xem Lộ Dẹn Sở như người thân. Cảm phục sư phụ, cậu không thấy có gì phải giấu giếm. Ý chí à? Lộ Dẹn Sở mỉm cười, có lẽ vậy. Ánh mắt hắn hướng lên trần tư phòng, như xuyên qua tường tháp và rào cản giữa các giới, nóng tới chân trời xa xăm. Hắn hiểu rõ mình không hề có ý chí phi thường như vị lãn nghĩ. Chỉ có điều, nhìn được xa hơn người khác nên không dám buông lời mà thôi. Chương 191, chi tiết tiến độ thí nghiệm vực sâu và điều kinh khủng. Chương 191, chi tiết tiến độ thí nghiệm vực sâu và điều kinh khủng. Sau một chút ngắt quãng, vị lãn lại lật cuốn sách ra dề thêm lần nữa để phòng còn sót chỗ nào. Không lâu sau, khi cậu lật xong lần thứ hai, đưa sách cho Lộ Dẹn Sở và nói: sư phụ, con đã ghi xong. Ừ, hắn đặt sách trở lại chỗ cũ bên trái bàn, dặn dò, khám phá thế giới vi mô đòi hỏi sự kiên nhẫn, tuyệt đối không được sốt ruột.
Vâng.
Vĩ Lạn gật đầu lia lịa.
Được rồi, đi đi.
Hắn vây tay.
Vâng, sư phụ.
Vĩ Lạn đứng lên, túi lệ tạ lễ rồi đóng cửa thư phòng, bước ra. Hắn tự đủ, Vĩ Lạn đã lên tam hoàn rồi, có gìn và bẹt chắc cũng chẳng còn lâu. Chỉ cần gom đủ 15 phủ văn cơ cấu không gian, ta sẽ chuyển trọng tâm, đầu tiên chế tạo nhẫn không gian, rồi đến ma trận chuyển tống và mở rộng không gian. Khi những thứ đó xong, hẳn sẽ có thêm nhiều vu sư không gian khác lên tam hoàn, việc khám phá phủ văn sẽ càng nhanh, ta có thể tạm gác vi mô, dồn sức sáng tạo pháp thuật không gian. Hắn hình dung, chỉ cần hoàn thiện hai pháp thuật không gian cơ bản, tăng cường đại thiên thạch và hộ giới hư không, hai vị trí tứ hoàn còn lại sẽ dành cho pháp thuật thời gian. Mơ mộng chốc lát, hắn thu hồi ý nghĩ, quay lại thực tại. Hắn rút thiết bị liên lạc lục địa từ nhận không gian, dùng quyền nghị trưởng truy cập kho tư liệu, kiểm tra tiến độ các đề án then chốt. Trước hết là thí nghiệm vực sâu, báo cáo tiến độ thí nghiệm vực sâu khởi lập năm vu sư lịch 200. Mỗi 10 năm tuyển 1000 học đồ từ các tháp huyết mạch khắp đại lục tham gia. Cung cấp tài nguyên, miễn phí máu mạch ác ma cấp 0 trong 10 năm, không giới hạn lượng nhận, hết hạn chấm dứt. Nếu học đồ sau 10 năm không thăng nhất hoàn vực sâu, phải ký hợp đồng linh hồn cấm tiết lộ chi tiết thí nghiệm rồi quay về tháp gốc. Học đồ nào đạt nhất hoàn vực sâu sẽ được mở cửa tầng 1 ác ma, tự do săn ác ma cấp 0 để bồi bổ huyết mạch. Tiến độ cụ thể, năm 210, 86 học đồ lên nhất hoàn vực sâu. Năm 220, 170 học đồ lên nhất hoàn vực sâu. Năm 350, năm 410, 3800 học đồ lên nhất hoàn vực sâu, trong đó 86 người tiếp tục thăng nhị hoàn vực sâu. Sức mạnh hệ vực sâu, một hấp thụ một loại huyết mạch, thể chất tương đương học đồ bình thường, kèm một năng lực thiên phú. Hai hấp thụ hai loại, thể chất gấp 2 lần, 2 năng lực. Ba hấp thụ ba loại, thể chất gấp 4 lần, 3 năng lực. Cực hiếm học đồ làm được. Bốn một số học đồ nhất hoàn vực sâu hấp thụ ba loại có thể thêm một loại, thể chất gấp 16 lần, 4 năng lực, hiện có 3 trường hợp. Năm loại huyết mạch thứ 5 chưa từng xuất hiện, theo tính toán sẽ đạt thể chất gấp 32 lần. Lộ Rèn Sở đọc xong, bật cười, lắc đầu, 32 lần. Hắn cũng không nghĩ đâu, nếu thật sự chỉ tăng 32 lần thể chất, ta đã không tốn công tốn sức triển khai hệ vực sâu đến thế này. Hắn nhếch mép, tắt giao diện, ánh mắt lại hướng về vô vàn khả năng khác đang chờ khám phá. Chỉ cần có một vu sư vực sâu thành công hấp thụ được dòng huyết mạch vực sâu thứ 5, thể chất của hắn sẽ đạt gấp 256 lần so với vu sư hệ huyết mạch thông thường, được xem là biến hình tối thượng. Không như vậy, thiên phú của hắn cũng sẽ dị biến, hội tụ đồng nhất. Trong tương lai, mỗi vu sư vực sâu dung hợp đủ 5 dòng huyết mạch đều là vũ khí chiến lược hạng nặng. Ngay cả khi chỉ ở lục hoàn, họ cũng có thể cứng chịu một chiêu của sinh linh cấp 7 thuộc nền văn minh cỡ lớn mà không hề hấn, một sức mạnh mạnh mẽ đến tột cùng. Đừng xem thường khả năng chịu đòn này, bởi cấp 7 và dưới cấp 7 là hai tầng sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Mỗi sinh linh cấp 7 đều có thể một mình duy trì cả một nền văn minh hùng mạnh. Khoảng cách giữa cấp 6 và cấp 7 gấp hàng trăm lần so với khoảng cách giữa cấp 3 và cấp 4. Một lục hoàn có thể chịu một chiêu của cấp 7 chứng tỏ họ đã vượt qua vực sâu ngăn cách, chí ít chạm đến ngưỡng đó. Nếu xét về thực lực tấn công trực diện, ngay cả vu sư không gian cũng không thể so bì với vu sư vực sâu, thậm chí phòng thủ cũng chẳng cản nổi một đòn. Tất nhiên, vu sư không gian vẫn có ưu thế riêng. Đối mặt với một sinh linh cấp 7 bình thường, một lục hoàn không gian hoàn toàn có thể rút lui chiến lược ngay lập tức, tính an toàn vì thế được đảm bảo tối đa. Không biết đến khi nào mới xuất hiện một vu sư vực sâu chân chính. Hắn thầm nghĩ, sau đó tắt báo cáo thí nghiệm vực sâu và chuyển sang xem tiến độ phát triển các hệ vu sư khác. 200 năm qua, Lô Rèn Sở đã lần lượt công bố thành quả từ những quá trình kết hợp nguyên tố thu lượm được trong thế giới vi mô dưới dạng giả thuyết. So với trước kia, khi từng đưa ra hướng dẫn chi tiết, bộ giả thuyết lần này chỉ đề xuất phương hướng chung, nhưng dù sao, một hướng đi thô sơ cũng đáng tin cậy hơn nhiều so với những dự đoán mơ hồ của các nghị viên, nghị trưởng khác. Chỉ cần theo đuổi hướng ấy, nhất định sẽ mở ra lối đi mới. Hừm, không tệ, lại thêm 12 hệ vu sư nguyên tố khác nhau. Hắn lướt qua danh sách, gật gù hài lòng. Dù phần lớn các hệ mới chưa có chiến lược nổi bật, nhưng sự đa dạng hóa sẽ giúp liên minh ứng phó được nhiều tình huống hơn về sau, vốn là điều tốt. Xem xong tiến độ các hệ vu sư, Lô Rèn Sở liền chuyển mắt sang tiến độ lò năng lượng. Cái tên hệ nhì đó đã nghiên cứu ra lò nhỏ rồi chứ? Hắn tự hỏi. Khi hệ nhì vừa hoàn thành phiên bản phóng đại lò năng lượng, Lô Rèn Sở đã chú ý đến cậu. Hắn định nhắc nhở hệ nhì tiếp tục vận dụng ý tưởng phóng đại thành thu nhỏ để chế tạo trang bị năng lượng. Ai dè, trước khi được nhắc, hệ nhì đã tự khởi động nghiên cứu theo hướng đó rồi. Lô Rèn Sở đành thở dài ngưỡng mộ, thiên tài quả thật thường có suy nghĩ giống nhau. 50 năm đã trôi qua, Lô Rèn Sở hy vọng cậu nhóc hệ nhì sẽ có bước tiến mới. Thật tiếc, kết quả lại khiến hắn phần nào thất vọng, nửa thế kỷ trôi qua, hệ nhì vẫn chưa có bước đột phá nào trong việc thu nhỏ lò năng lượng. Chỉ mới 50 năm thôi mà, chưa có tiến triển cũng là bình thường. Lô Rèn Sở nhanh chóng gạt bỏ thất vọng, mỉm cười tự nhủ, cậu ta giờ chỉ mới hơn 100 năm rưỡi, vẫn còn hơn 1800 năm tuổi thọ. Đến lúc đó, đừng nói thu nhỏ lò, có khi ngay cả lò năng lượng tứ hoàn cũng được hệ nhì nghiên cứu ra. Việc thu nhỏ lò năng lượng ảnh hưởng trực tiếp tới hệ vu sư thứ tư được mệnh danh cơ giáp sư, một hệ phái hoành tráng tới mức có thể tỏa ra sức hủy diệt tột cùng. Nói đơn giản, một chiêu của một lục hoàn cơ giáp sư có thể làm thương một sinh linh cấp 7 thông thường. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại trước đây, phái cơ giáp sư đã đóng vai trò mấu chốt giúp liên minh vu sư thoát khỏi ách nô dịch của một nền văn minh khổng lồ, điều khiến Lộ Rèn Sở không thể không quan tâm. Xem qua những mục quan trọng nhất, hắn lại mở danh sách xét duyệt nghị viên tứ hoàn. 300 năm đã qua, không ít đại vu sư có kỹ năng đặc biệt hay xuất thân danh giá đã gom đủ công hiến, thử thách bản thân lên tứ hoàn. Thật tiếc, thứ giới hạn họ không chỉ là công hiến, mà còn là độ thấu hiểu phù văn yếu tố quan trọng hàng đầu. Trong tổng cộng 1377 vị đại vu sư đã đủ công hiến, chỉ có 2 người thực sự thăng tứ hoàn và được trao ghế nghị viên. Dòng thời gian không ngừng chuyển tiếp, dưới sự chỉ dẫn gián tiếp từ những giả thuyết lộ rèn sở thỉnh thoảng công bố, làn sóng phát triển của liên minh vu sư chưa bao giờ ngưng nghỉ. Vu sư lịch 451, ngày 1 tháng 1 đại lục Newton, thành phố Fergangsit, viện nghiên cứu lò năng lượng. Trong một phòng thí nghiệm lớn, Eni khoác áo choàng đại vu sư đỏ thong thả bước qua từng khu vực. Đôi lúc cậu dừng lại trước cửa một phòng thí nghiệm nhỏ, quan sát các thí nghiệm viên trong đủ sắc phục vu sư đang tiến hành các dự án do cậu đề xuất. Bên cạnh, vị trợ lý nghiên cứu khoác áo choàng đại vu sư kim sắc đồng thời báo cáo, trong 3 năm qua, cả vẫn chuyên tâm khắc phục sự hòa hợp giữa phương pháp dẫn lưu và phù văn số 792 của Eni. Theo cậu ta, nhiều lắm 1-2 năm nữa sẽ giải quyết xong. Hy vọng cậu ta thành công. Eni cười, nếu cả vẫn làm được, tôi sẽ xin cho cậu ấy một khoản cống hiến và ma tinh hậu hĩnh. Cậu vừa nói vừa tiến sang phòng thí nghiệm khác để kiểm tra tiến độ. Ha ha, tôi sẽ báo cho cậu ấy tin vui này. Trợ lý Kim bảo gật đầu, rồi tiếp tục giới thiệu khi thấy hệ nhị dừng chân trước một phòng. Gần đây Mỹ Tổ Dạ đang vu sư lịch 473, ngày 1 tháng 9 thành phố Phờ Giang Sĩ, viện dược phẩm, trong một phòng giảng dạy. Một lao vu sư khoác áo choàng đại vu sư xanh đứng trên bục giảng, ánh mắt hiền từ nhìn xuống 13 học đồ trẻ trung đầy nhiệt huyết, khoác áo choàng học đồ đủ màu, rồi nói, các cháu, có thể trở thành học đồ tại viện dược phẩm Phờ Giang Sĩ đủ chứng tỏ thiên phú của các cháu xuất chúng đến mức nào. Nhưng các cháu phải hiểu, thiên phú chỉ là tấm vé vào cửa, không phải điều đáng kiêu hãnh. Điều đáng tự hào thật sự là các cháu biết đặt mục tiêu và dành cả đời mình biến mục tiêu đó thành hiện thực. Chỉ cần kết quả của các cháu đủ xuất sắc, viện không ngại cấp cho các cháu số cống hiến và ma tinh dư giả để thăng lên tứ hoàn, trở thành nghị viên. Giờ, nói xem các cháu định hướng điều gì. Nghe lời hứa hấp dẫn của lão vu sư, ánh mắt các học đồ bỗng rực lên. Một bé gái khoác áo học đồ xanh lục đứng lên trước tiên, nói: "Thưa đại vu sư Olet, con muốn nghiên cứu ra một loại dược phẩm có thể phá vỡ giới hạn tinh thần." Vu sư uống dược phẩm này vào, tinh thần lực sẽ tăng gấp đôi giới hạn. Nhờ đó, tình trạng khan hiếm nguyên tố khi các vu sư đa nguyên tố thi triển pháp thuật dung hợp sẽ được cải thiện rất nhiều. Không tệ, mục tiêu của con thật bay bổng. Nếu con nghiên cứu thành công, nghị trưởng Phờ Giang Xít sẽ đích thân đội huy hiệu nghị viên danh dự lên người con. Ông lão vu sư gật gù hài lòng, vẽ vời viễn cảnh cho học trò. Hắn không kỳ vọng các cháu nhất định phải thực hiện được mục tiêu, chỉ mong rằng chúng đi thêm vài bước theo định hướng đó, sẽ góp phần xây nền móng cho tương lai. Những vu sư sau này, nếu chọn con đường giống các cháu, sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức để tiến xa hơn. Giống như bản lỗi của dược phẩm tăng cường tinh thần hắn từng phát triển, nhiều cô cậu học trò giờ vẫn đang nỗ lực khắc phục tác dụng phụ để biến nó thành công. Còn huy hiệu nghị viên danh dự là sáng kiến mới do Lộ Rèn Sở đề xuất tại Đại hội Vu sư kỷ niệm 400 năm. Vật phẩm này dùng để khen thưởng những vu sư có đóng góp xuất sắc, người sở hữu được phép nghe thẩm vấn tại đại hội và nếu đề tài thảo luận liên quan đến lĩnh vực của mình, có quyền phát biểu và bỏ phiếu. Nếu có ngày đó, con mong chính nghị trưởng Lộ Rèn Sở sẽ là người trao huy hiệu cho con cô bé rộ xạ ngẩng cao đầu, tự tin nói. Cô đến từ đại lục Betula, lớn lên với truyền thuyết về nghị trưởng Lộ Rèn Sở, nên hơn bất cứ ai, rộ xạ mong được tận mắt gặp hắn. Nếu lúc đó ta còn tại vị, sẽ giúp con nộp đơn lên nghị trưởng Lộ Rèn Sở. Ông lão vu sư mỉm cười. Được rồi, Dô Sa, con hãy ngồi xuống, đến lượt bọn trẻ khác chia sẻ mục tiêu. Vâng, đại vu sư Olet. Dô Sa mặt từng đỏ, ngồi trở lại chỗ. Chỉ cần nghĩ rằng nếu mình nghiên cứu thành công dược phẩm phá vỡ giới hạn tinh thần, sẽ được gặp và nhận huy hiệu từ nghị trưởng Lộ Rèn Sở, trái tim cô bé lại đập thịch thịch không ngừng. Mục tiêu của con là chế tạo một loại dược phẩm ổn định tinh thần lực, để vu sư khi hấp thụ ma tinh không còn phải chịu dao động tinh thần lực. Vừa ngồi xuống, một cậu học trò khác đã đứng lên nói. Khác với không khí sôi động của phòng giảng, cách đây chừng 10 dặm, trong một phòng nghiên cứu dược phẩm cỡ trung lại yên ắng hẳn. Loại bỏ tác dụng phụ của dược phẩm tăng cường tinh thần thật sự quá khó. Cắt thở dài, suốt 140 năm qua, tôi bỏ qua mọi nghiên cứu khác để tập trung vào chuyện này, cuối cùng chỉ khắc phục được một vấn đề nhỏ. So với hình ảnh tràn đầy khí thế cách đây 140 năm, giờ đây cô trở nên nản chí hơn nhiều. Có lẽ ta nên đăng tải những gì đã giải quyết được, rồi đặt ra mục tiêu mới. Cắt thầm nghĩ, trên con đường loại bỏ tác dụng phụ, cô đã phí quá nhiều thời gian. Nếu dùng khoảng thời gian đó để tăng tinh thần lực, cô đã trở thành đại vu sư tăng hoàn. Nếu dành cho nghiên cứu dược phẩm khác, có thể đã phát triển được hàng chục loại mới và thu về lượng cống hiến khổng lồ. Bây giờ tất cả đều trôi qua lãng phí, thật sự đáng tiếc. Vu sư lịch 505, người chơi một lần nữa giáng lâm. Chương 192, những ý tưởng Lộ Rèn Sở tích lũy, tựa phép màu trong tổ hợp pháp thuật không gian. Chương 192, những ý tưởng Lộ Rèn Sở tích lũy, tựa phép màu trong tổ hợp pháp thuật không gian. Người chơi giáng lâm, với mọi vu sư liên minh mà nói là sự kiện đáng tổ chức đại yến. Vị trí phép thuật giá rẻ cho phép họ thoải mái thử nghiệm, nhưng với Lộ Rèn Sở, ý nghĩa còn lớn lao hơn nhiều. Tầng cao nhất tháp Lộ Rèn Sở, thư phòng. Vu sư lịch 301, cuối cùng cũng tới. Hắn nhìn thông báo mới của liên minh, mỉm cười, thầm ước, hy vọng lần này có thể thu được một phù văn thời gian hoàn chỉnh. Dù hy vọng có hơi xa vời, hắn vẫn không ngại mơ mộng. Sau khi sắp xong mọi thứ cho kỳ hạ cánh của người chơi, các nhiệm vụ đã giao cho kệ tệ giả phụ trách, hắn chỉ cần chờ đợi thành quả. Tắt thông báo, hắn mở hạng mục riêng của tháp mang tên bổ sung đánh giá phù văn cơ bản không gian. Bất cứ vu sư không gian nào cũng có thể vào đây xem hoặc tải lên mảnh phù văn không gian, cả đầy đủ lẫn giang dở. Mỗi bản tải lên đều do hắn trực tiếp thẩm định, trao cống hiến và ma tinh. Đáng tiếc, tới giờ mới chỉ có hắn và ba đồ đệ tham gia. Nhưng hắn không đổi, nhánh không gian buồn khó, nhưng thiên tài thì nhiều. Hàng ngày vẫn có học đồ xuất sắc từ khắp đại lục được gửi về tháp không gian. Hắn thậm chí còn biên soạn một cuốn sách phân tích cấu trúc phù văn cơ bản không gian hỏa địa hệ đặt ở thư viện trung mỗi tầng, ghi lại hết mọi câu hỏi và giải đáp khi dạy vì lạn, có gìn, bẹt. Với tài liệu này, đường đi của các tân vu sư sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mỗi ngày mở bổ sung đánh giá hắn đều thấy thêm dấu hiệu tiến bộ. Bốn người làm việc nhanh hơn một mình hắn 400 năm trước rất nhiều. Khi đó, kể cả ba phù văn do hắn lấy từ mô hình rồi thăng hoa, tổng cộng hắn cũng chỉ thu về 14 phù văn cơ bản. Nay, sau chưa đầy 100 năm, danh mục đã ghi 20 phù văn hoàn chỉnh. Trong đó, 10 phù văn cấu trúc, đánh số 1-10. 10 phù văn chức năng, nổi bật nhất là phù văn ấn tích không gian, phối hợp với phù văn định vị không gian để vô hiệu hóa hạn chế cảm nhận và chuyển năng lượng theo khoảng cách. Phù văn kéo dài không gian, trong thời gian ngắn, kéo giãn một vùng không gian nhỏ. Với hai phù văn này, hắn đã có ý tưởng đầu tiên. Nhúng phù văn ấn tích vào đại thiên thạch pháp, y có thể vượt qua giới hạn cảm nhận, phóng ra đại thiên thạch ngay tại vị trí ấn tích. Nhúng vào vu thuật bước không gian, cho phép dịch chuyển tức thời tới ấn tích dù đang ở bất cứ đâu. Trong cùng một vị diện, hợp thành hai phép thuật cốt lõi này sẽ rất mạnh hắn nghĩ, nhưng nếu vượt qua nhiều vị diện, phải giải quyết việc xuyên thủng rào cản vị diện trước. Phải hợp thành phù văn xuyên thấu không gian với ấn tích mới có thể mở rộng chiến lược, tiến hành tác chiến đa tuyến. Hắn lẩm bẩm, phù văn xuyên thấu ư không biết bao giờ mới tìm ra. Còn về phù văn kéo dài không gian, nếu đúng vào hộ giới hư không, chắc có thể kéo giãn lớp không gian bên ngoài của hộ giới, mở rộng vùng bảo hộ. Hắn nhấn tắt bảng bổ sung đánh giá và quay sang xem tiến độ lò năng lượng, chuyện của Eni, rồi lại tiếp tục mường tượng những phép thuật không gian kỳ diệu đang chờ được hiện thực. Sau khi kéo giãn không gian xoắn, năng lượng tấn công mà nó chia sẻ sẽ biến đổi hoàn toàn. Đứng trước vô số phù văn chức năng không gian mới khai phá, trong đầu hắn ngập tràn cảm hứng. Có thể kết hợp 22, 33, từng mối liên kết chẳng chịt đủ để tạo ra những vu thuật không gian kỳ tích. Tức là vị trí vu thuật có hạn, hắn phải cân đo đong đếm, nhất là khi còn cả khối lượng phù văn thời gian chờ khai phá. Mỗi lần xây dựng mô hình vu thuật đều phải thận trọng rồi lại thận trọng lộ rèn sở tự nhắc trong lòng, phải đảm bảo tận dụng tối đa giá trị mỗi vị trí vu thuật, rồi mới chính thức khởi tạo mô hình. Nhắc mình xong, hắn lại đắm chìm trong việc khám phá thế giới vi mô. Giờ mới có 10 phù văn cấu trúc không gian, chưa đủ dùng, muốn làm chuyện khác phải đợi thêm. Vu sư lịch 506, ngày 1 tháng 1 Tây Bộ Đại Lục Nữu Tần, thành phố lớn bên ngoài tháp Vu sư lộng lẫy khắc hình hồ đôi. Phạm nhân và học đồ khắp nơi đang chìm trong biển người chúc mừng, khắp thành đều tương bừng tiệc tùng. Hôm nay là sinh nhật đế vương hàng năm của thế giới Vu sư, với Vu sư nhất hoàn trở lên có thể không lấy làm trọng, nhưng với phạm nhân và học đồ tuổi thọ ngắn ngủi, đây là ngày quan trọng. Tất nhiên vẫn có ngoại lệ. Cách tháp 400 dặm về phía đông, trong một lâu đài, 6 đại Vu sư tam hoàn khoác đủ màu lễ phục ngồi quanh bàn tiệc đầy ắp món ngon mừng sinh nhật. Đáng chú ý, 5 người trong số họ là người chơi, trong đó có nội tép tợ lỡ từng gặp lộ rèn sơ, danh xương báo lặng, chỉ một người duy nhất không phải là người chơi, khoác áo choàng máu đỏ, tóc vàng nóng, dung nhan tựa chạm khắc ngọc, cực kỳ kiểu diễm. Báo lặng đại vũ sư, thiên phú trời ban cho các vị thực khiến tôi ngưỡng mộ. Đại nạ nhìn 5 vị người chơi trước mặt, không khỏi thổ lộ. Cô mất gần 500 năm mới đạt đến vị trí hôm nay. Nhưng những người chơi này, ngay cả báo lặng, dân nội tép, cũng chỉ mất vỏn vẹn 5 năm. Thiên phú ấy không ngưỡng mộ sao được. Chỉ tiếc lộ rèn sơ nghị trưởng, người đầu tiên khám phá thành quả trên người chơi, không chịu công bố, nếu không cô cũng muốn thử cảm giác tinh thần lực bùng nổ. Ha ha, nếu thiên phú này có thể tặng được, tôi sẽ trao không ngần ngại. Báo lặng khẽ cười, vẫy tay. Tiếc là món này chẳng thể truyền cho ai. Được rồi, tôi không nói chuyện không vui nữa. Ta kể ngược về quê hương mình đây. Tại quê ta có thứ gọi là tàu hỏa chở người đến khắp nơi rất nhanh, tiện lợi vô cùng. Tàu hỏa? Đại nạ suy nghĩ rồi hỏi, thứ đó không tiện bằng phi thuyền sao? Đúng, không tiện bằng phi thuyền. Báo lặng gật đầu, thật ra cũng có thứ giống phi thuyền ở quê tôi, tên là máy bay. Nhưng vé máy bay đắt đỏ, còn vé tàu hỏa thì rẻ hơn nhiều. Tôi chưa từng đi tàu hỏa, thường thì đi máy bay riêng, nhưng nghĩ rằng tàu hỏa ở thế giới Vu sư vẫn rất triển vọng. Nếu chúng ta phát triển tàu hỏa trong thế giới Vu sư, cho những học đồ không đủ tiền mua phi thuyền một lựa chọn mới, anh có nghĩ sẽ có cơ hội kiếm được nhiều ma tinh không? Hôm nay hắn chịu chi mời Đại Nạ đến dự tiệc, không phải chỉ để khoe mẽ trước mỹ nhân, thôi, đúng là một phần cũng vì muốn khoe khoang. Nhưng mục đích quan trọng hơn là muốn được cô tiểu đại gia ngày trước nội kết ủng hộ, đầu tư vào công nghệ tàu hỏa trong thế giới Vu sư. Nếu kế hoạch thành công, tốc độ kiếm ma tinh của hắn sẽ không thua kém gì việc ngày ngày dẫn cả vạn người làm thuê trong vực sâu của mấy nhà thám thiên. Đó mới gọi là kiếm tiền bằng trí óc. Tất nhiên, để đạt được mục tiêu ấy, trước tiên phải thuyết phục được cô tiểu đại gia trước mặt. Khi báo lặng nhắc đến máy bay riêng, 4 thành viên hội đoàn bên cạnh suýt nữa không nhịn được mà phá ra cười. May mà cuối cùng vẫn kịp được. Tàu hỏa. Đại nạ không đoái hoài đến nét mặt của những người chơi khác. Trong mắt cô, một đại vu sư tam hoàn có máy bay riêng chẳng có gì lạ. Cô suy ngẫm kỹ về ý tứ trong lời báo lặng, nét mặt từ thư giãn đông nghiêm túc, lên tiếng, ta có vài câu hỏi. Thứ nhất, tàu hỏa sẽ nghiên cứu thế nào? Thứ hai, những học đồ nếu rời tháp sẽ làm gì? Họ có thường xuyên rời tháp không? Thứ ba, thứ tư, về giá vé thì nên định bao nhiêu hợp lý? Thứ năm, nếu tàu hỏa thực sự thành hình, anh định chiếm bao nhiêu lợi nhuận? Thứ sáu, thứ mười, chỉ trong chốc lát, cô đã nêu ra 10 vấn đề, từ khâu xuất hiện, chuỗi lợi ích đến phân phối lợi nhuận của tàu hỏa. Dù là con nhà nghị viên, đại nạ không thiếu tiền, nhưng nếu một hệ thống tàu hỏa được hiện thực hóa và giải quyết thấu đáo những vấn đề đó, nó sẽ thu về không chỉ là những đồng ma tinh lẻ tẻ. Vì thế phải bàn bạc rõ ràng ngay từ đầu. Để ta trả lời câu đầu tiên. Vì lò năng lượng đã có thể chạy phi thuyền, tất nhiên cũng có thể chạy tàu hỏa. Còn nghiên cứu thế nào thì để ta lo phần lớn, ngươi không có nhiều thời gian. Báo lặng bình thản đáp, đúng như cái tên của mình, câu 2, học đồ cần ma tinh thì phải đi nhận nhiệm vụ, di chuyển bằng tàu hỏa sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngoài ra, như thăm viếng thân nhân hay đi thực địa thu thập cảm ứng cho vũ thuật cũng đều phải rời tháp. Nói ngắn gọn, tàu hỏa có còn về lợi nhuận sau khi tàu hỏa vận hành, anh muốn chiếm 20 vì ý tưởng này và phần điều tra ban đầu đều do anh thực hiện. Câu 6 thì Báo Lặng chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hắn hiểu mọi tam hoàn vu sư đều không dễ bị lừa. Nếu mọi chuyện đúng như em nói, tàu hỏa thực sự cần thiết và sẽ đem lại lượng ma tinh khổng lồ đại nạ gật đầu, nhưng tính kỹ ra, ngươi chỉ cung cấp ý tưởng, nên chiếm 20 có phần quá nhiều. Còn các hạng mục nghiên cứu, vận hành, mỗi phần đều tiêu tốn thời gian và chi phí của ngươi cô tiếp. Nếu không có ý tưởng này từ anh, em chắc cũng chẳng nghĩ ra Báo Lặng lý luận, 20 là hợp lý. Không, nếu xét ý tưởng này như một giả thuyết vu thuật, thì chỉ có tính chất xem rồi trả phí, rồi xong. Đại nạ lắc đầu. Giả thuyết vu thuật xong, dù sau đó có kết quả, cũng chẳng chia phần với người đưa ra nó. Ta chỉ có thể cho ngươi 3 lợi nhuận, đó đã là ưu đãi lớn nhất rồi. Cô nhìn thẳng Báo Lặng, mặt mày chân thành như pha lê. Thực ra Đại Nạ khéo léo đánh cháo khái niệm, giả thuyết vu thuật và dự án tàu hỏa là hai chuyện hoàn toàn khác. Giả thuyết vu thuật chỉ đưa ra hướng mơ hồ, thành công hay không còn phải xem, còn ý tưởng tàu hỏa của ngươi đã có phương án thử nghiệm cụ thể, rất khả thi, đích thực là một dự án có thể triển khai. Chia 10 hẳn cũng hợp lý, nhưng Đại Nạ vẫn muốn dành thêm phần. 3 là cực hạn rồi, Đại Nạ thở dài. Nếu nhiều hơn, ta khó trình bày với phụ thân. Muốn triển khai tàu hỏa, ngươi phải qua được cửa hải của bể trên ta đã. Vậy nửa phần. Báo Lặng hơi thượng, giọng run run. 3 đã là ta có thể cho, không thể thêm nữa. Đại Nạ nói phăng phăng. Chợt một giọng nữ thanh tú xen vào, chủ tịch, ta có quen một học trò nghị viên, sao không hỏi ý kiến người ta trước? Đại Nạ hơi giật mình, lập tức đáp, có lẽ mời cũng không phải không thể. Ta sẽ khuyên phụ thân thêm, cố gắng lấy được nhiều hơn. Thế thì Báo Lặng méo miệng, đổi giọng ngay, vậy ta lấy 20 nhé. 20 không được. Đại Nạ thở dài, bỏ ý làm khó mà thành thật, tối đa là 10. Ngươi không chấp nhận, có thể tìm người khác. Sau một hồi giằng co, hai bên chốt phần chia 19, Báo Lặng 1, Đại Nạ 9. Họ đã ký giao ước với người chơi, không vu sư nào dám phá bỏ, bởi đó là ý chí từ cao nhất. Báo Lặng an tâm giao mọi việc cho Đại Nạ, chỉ việc chờ ma tinh chia về. Một năm trôi qua, người chơi lại một lần nữa giáng lâm. Song những gì họ để lại cho thế giới vu sư thì rất thực. Hơn 100 giả thuyết nguyên tố của ta đã công bố. 300 năm đầu, học đồ theo giả thuyết mòn mỏi kiếm ma tinh để thử nghiệm, chỉ mở ra 15 hệ mới. Nhưng 2 năm vừa qua, người chơi trực tiếp giúp hệ mới tăng gấp 3, lên 45. Chưa kể một số người chơi còn tìm ra cách mới khai thác ma tinh, Báo Lặng là một trong những người kiếm nhiều nhất. Tầng cao nhất tháp lộ rèn sở, thư phòng. Không biết lần này các ngươi để lại bao nhiêu bản nguyên điểm cho ta. Hắn nhấn tắt biển ý thức, ánh mắt háo hức mở bảng tuần tự. Chương 193, thu nhỏ lò năng lượng thành công, hành động của đại nền văn minh. Chương 193, thu nhỏ lò năng lượng thành công, hành động của đại nền văn minh tuần tự. 97.658.773 đã mở quyền, một quan sát bản nguyên điểm, 17.32.58 thật ra có đến 17 điểm ư. Tuyệt. Ta nhìn số dư bản nguyên điểm, gật gù hài lòng. So với 8 điểm lần trước, lần này tăng gấp đôi, tiến bộ rõ rệt. Chỉ tiếc con số này đã gần chạm ngưỡng tối đa. Kể cả sau này có thêm người chơi lên tam hoàn xuống vực sâu làm nhiệm vụ, e cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu, vì số ác ma ở 3 tầng vực sâu do ta mở ra là có hạn, giết hết là hết. Về chuyện đó, ta thật ra đã có giải pháp. Trong 500 năm tới, ta phải tranh thủ gặp mấy vị nghị trưởng. Ta thầm nghĩ, họ cần lãnh thổ, vực sâu vu sư cần huyết mạch, còn ta chỉ cần họ cho người chơi giết thêm ác ma. Mỗi bên mục tiêu khác nhau, hoàn toàn có thể hợp tác cùng có lợi. Qua thời gian dài tích lũy, ta giờ có kho ma tinh rất dồi dào, chẳng lo không trả thưởng cho người chơi. Và khi bộ 3 bùa không gian hoàn thiện, tốc độ thu ma tinh của ta sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Như vậy, ta cũng phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu. Chỉ 10 mấy, 20 điểm bản nguyên thì không thể thỏa mãn tham vọng của ta. Chuyện này không thể đem lên tiểu hội nghị bàn, vì chỉ liên quan chuyện riêng của ta, phải nói chuyện từng người một. Mà thường các nghị trưởng đều bận nghiên cứu, nên trước kỳ đại hội vu sư tiếp theo, cơ hội mỗi 100 năm mới có một lần, là lúc thuận tiện nhất. Còn hơn 500 năm nữa người chơi mới trở lại, không nổi. Ta lắc đầu, giờ thì phải tiếp tục khám phá dòng sông thời gian đã. Ta gạt hết chuyện linh tinh, phóng lệnh mở quan sát vĩ mô, lại nhìn thấy dòng sông thời gian cuồn cuộn trước mắt. Ừm, lần này đợi số đường cong thu về dưới 50 rồi mới phân tích tiếp. Ta ngước lên khoảng không nhuộm lam bởi phù văn, chưa bội phân giải ký hiệu, lại phóng lệnh thu nhỏ dòng sông. Lần trước ta ghi số đường cong chưa về dưới 100, nhưng vì chỉ còn một chút bản nguyên điểm nên mới mạo hiểm phân tích. Giờ thì dư đến 17 điểm, chẳng việc gì phải đợi, làm nền tảng vững mới phân tích tốt được. Một tháng trôi qua lặng lẽ, ta ghi hết mọi đường cong lạ thu được vào da dê, rồi so sánh xóa bớt. Cuối cùng còn lại 85 đường cong mới. Tháng thứ 2, ghi thêm 57 đường cong. Tháng thứ 3, ghi thêm 37 đường cong. Đến đây là đủ. Ta cất cuộn da dê ghi ký hiệu thời gian, rồi rút từ nhận không gian ra cuốn sách ghi mảnh phù văn thời gian dư thừa, đặt trước mặt và thẩm lệnh, mở quan sát vĩ mô. Nhìn chiếc vòng thời gian trước mắt phóng to, ta ngẩng đầu ngắm bầu trời thiêng. Quả nhiên, đã làm chắc nền tảng thì phân giải ký hiệu trùng lập nhẹ nhàng hẳn. Ta nhìn các lớp phù văn thời gian ngày càng rõ, mỉm cười. Rồi ta lại chìm đắm trong phân giải phù văn thời gian cơ bản. Một lần, 10 lần, lại xong rồi sao? Lần thứ 14 tỉnh lại, ta nhìn căn phòng tư phòng quen thuộc, thấy trong lòng trống trải. Cảm giác dùng cái đã biết phân giải cái chưa biết, biến điều mù mịt thành rõ ràng, thật khiến ta mê mải. Chốc lát sau, ta trấn tĩnh, lấy cuốn sách da dê ghi mảnh phù văn thời gian ra, ghi lại những thu hoạch mới nhất của mình. Qua 14 lần quan sát, mảnh phù văn thời gian có độ hoàn chỉnh cao nhất giờ mới đạt khoảng 2. Phù văn thuộc lĩnh vực nào trong thời gian thì ta chưa rõ, phải hoàn thiện đủ rồi đưa vào biển ý thức tổ hợp mới thử nghiệm được. Tiếp tục khám phá vi mô đi, còn thiếu 5 phù văn cấu trúc không gian nữa mới đủ 15 cái. Ta cất sách phù văn, linh lực lặn xuống biển ý thức, khởi động vu thuật kính hiển vi, lại bắt tay vào ghép nối mảnh phù văn không gian trong thế giới dây. Vu sư lịch 515 Tây Bộ Đại Lục Diệu Tần, lệnh từ tháp vu sư Hờ Mạn, xây 2 tuyến đường dây tinh thép dài 2 vạn lý, nối liền 5 thành phố lớn. Nhận lệnh, hầu hết vu sư cấp dưới nghị viên đều bối rối, không biết Hờ Mạn nghị viên muốn gì. Nhưng vị thượng hậu hĩnh, hai đại vu sư tam hoàn hệ kim cùng nhận công tác. Chưa đầy 10 ngày, 2 tuyến đường dây hoàn thành. Ngay sau đó, con gái Hờ Mạn, đại vu sư Đại Nạ, trước mắt bao vu sư tò mò rút từ nhận không gian ra 2 thùng sắt hộp dài kỳ lạ, giới thiệu công dụng, khiến cả khán trường giấy lên ngỡ ngàng bàn tán. So với phi thuyền, thứ này không tiện, nhưng lợi thế là rẻ, tiêu hao năng lượng của lò năng lượng thấp, dung tích lại lớn. Mỗi toa chở được 100 người, đoàn 20 toa chở được 2000 người. Dù giá vé rẻ, vẫn có thể thu được lượng ma tinh lớn. Lợi ích rõ ràng. Từ đó, hệ thống tàu hỏa trong thế giới vu sư khởi phát tại một tần và nhanh chóng lan rộng khắp 10 đại lục còn lại. Vu sư lịch 563, ngày 7 tháng 5 thành phố Giang Xích, viện nghiên cứu lò năng lượng trong một phòng thí nghiệm lớn. Đây là bản vẽ lò năng lượng cỡ nhỏ đã cải tiến lần thứ 79, ngươi mang đi thử. Emi rút ra tờ da dê đưa cho tá. Vâng. Goe tơ gật đầu, tiếp nhận tờ da dê, chép kỹ họa tiết, rồi rút từ nhận không gian ra một lò năng lượng cỡ bàn tay, đầu ngón tay phát sáng kim quang, chậm rãi khắc họa. Mỗi nét họa xong, y lấy nước thực vật hòa cùng kim thạch bôi lên để cố định ma trận. Chốc lát sau, Goe tơ hoàn tất sao chép họa tiết lên thân lò, dâng lại cho Emi. Emi đại minh, ngươi xem lỡ hở chỗ nào không, nếu ổn, ta sẽ cho ma tinh vào. So với trước, giờ Goe tơ kính cẩn với Emi hơn. Lý do là vào vụ sư lịch 570, khi Emi lần đầu thu nhỏ lò năng lượng chỉ còn cao 1 mét, nghị trưởng Thờ Giang Sít đã trực tiếp tuyên hứa. Chỉ cần Emi thu nhỏ lò năng lượng xuống còn 1 phân mà vẫn vận hành ổn định, hắn sẽ được phong làm nghị viên danh dự. Giờ đây, thí nghiệm đã tiến đến giai đoạn cuối, gọi là chuẩn bị phong danh hiệu cũng chẳng qua. Không vấn đề gì, đem thử đi. Emi kiểm tra tỉ mỉ lần cuối, xác định không sót chỗ nào rồi trả lại cho Goe tơ. Vâng. Goe tơ nhận lò, tiến đến trung tâm ma trận chạm khắc những hoa văn tinh xảo. Hắn nhẹ nhàng đặt lò xuống, rồi chẳng cần thêm biện pháp bảo hộ nào, trực tiếp quăng vào một viên ma tinh. Hệ nhỉ tản phát cảm giác, đưa toàn bộ lò năng lượng vào tầm nhận thức, hồi hộp chờ kết quả. Chỉ cần lò vận hành ổn định, hắn sẽ một bước trở thành nghị viên danh dự đầu tiên của Liên minh Vũ sư. Từ trước đến nay chưa ai từng nhận danh hiệu ấy, nên dù không còn trẻ, hệ nhỉ vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp. Vù, lò nhỏ khẽ rung, mạch chuyển ma tinh trong vỏ lò chân chu dẫn xuống ma trận nạp năng phía dưới. 1 phút trôi qua, lò mới chuyển xong năng lượng viên ma tinh. Nạp xong, Goe và hệ nhỉ đều chăm chú nhìn lò, sợ nó sẽ bỗng nhiên nổ tung. 5 phút, 10 phút. Hai người đứng đó tận nửa tiếng, thấy lò không có động tĩnh gì mới thở phào. Thật sự thành công rồi. Emi cười tươi. Chúc mừng ngươi, nghị viên danh dự Emi. Goe tơ lập tức chúc mừng. Khoan, giờ chưa gọi ta như vậy đâu. Emi lắc đầu, lò này tác dụng vẫn còn quá nhỏ, phải 1 phút mới chuyển xong 1 viên ma tinh, lại chứa chẳng được bao nhiêu. Không biết nghị trưởng Tờ Giang Sít có thật sự hài lòng không? Hắn hiểu rất rõ, thiết kế hiện tại chỉ là khung trống, hình thức bên ngoài. Khả năng chuyển đổi ma tinh có thể cải thiện, nhưng dung tích thì chẳng có manh mối nào để nâng lên. Nếu không khắc phục vấn đề thể tích, chứa được vài viên rồi kích nổ chỉ đủ khởi động mấy ma trận học đồ, chứ chẳng đả động được trận lớn nào. Ha ha, ngươi lo quá rồi. Goe tơ cười, lời hứa của nghị trưởng Tờ Giang Sít chưa bao giờ thất hứa. Còn mấy vấn đề thể tích, cứ dần dần khắc phục. Có thể là vậy, Emi vẫn còn lo ngại, mở nhận không gian, lấy thiết bị liên lạc lục địa báo cáo kết quả. Viện trưởng viện nghiên cứu lò năng lượng nhanh chóng nhận được báo cáo, hiểu rõ Tờ Giang Sít nghị trưởng đặc biệt coi trọng thí nghiệm này. Ông không chần chừ, liền chuyển tiếp thành tựu đến trợ tá Ami. Tầng cao nhất tháp Phở Giang Xít một tấm màn ánh sáng hiện lên trước mặt Phở Giang Xít, trong đó là Ami. Nghị trưởng. Ami kính cẩn chào rồi báo cáo, Emi đã chế tạo thành công lò năng lượng cỡ nhỏ, nhưng vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm. Chẳng hạn tốc độ truyền năng lượng chậm, thể tích nhỏ VV Emi bảo vấn đề truyền năng lượng hắn có thể khắc phục, nhưng còn thể tích thì thật khó giải quyết. Ừ, ta đã rõ. Phở Giang Xít mỉm cười, em về chuẩn bị lễ phong cho Emi đi. Việc phong nghị viên danh dự phải trang trọng một chút, để khích lệ bọn trẻ. Vâng. Ami không đặt câu hỏi, ngay sau khi Phở Giang Xít ngắt liên lạc liền đi chuẩn bị. Còn Tờ Giang Sít thì phát tin nhắn mời Lộ Rèn Sở liên hệ, nhưng không nhận được hồi âm. Chắc vẫn đang nghiên cứu. Tờ Giang Sít nhìn thiết bị không tít hồi lâu, thở dài, thiên tài không đáng sợ là thiên tài đủ chăm chỉ. Liệu sau này hắn có vượt ta không đây? Thú thực, khí thế của Lộ Rèn Sở khiến các nghị trưởng không khỏi ngạc nhiên. Dù đang vào giai đoạn then chốt để nỗ lực tiến lên lục hoàn, hắn vẫn thường xuyên gián đoạn công việc để nghỉ ngơi. Riêng Lộ Rèn Sở thì khác, trừ mỗi kỳ đại hội vũ sư, hay ai gọi là gần như chẳng bao giờ nghe máy kịp, đều phải để lại lời nhắn hẹn lần khác. Về chuyện này, Tờ Giang Sít và một số nghị trưởng đã thảo luận, cho rằng Lộ Rèn Sở vì chỉ mới tứ hoàn nên mới khẩn trương như vậy. Có nghị trưởng tứ hoàn khác còn khó tính hơn, 2 lần đại hội đều vắng mặt. Nhưng về đủ mẹn nhị cô, họ hiểu rõ, nếu hắn muốn lên ngũ hoàn, sớm muộn cũng có thể. Chỉ là hắn không muốn tiến trong hệ huyết mạch mà đang tìm hướng mới. Người ta đã hứa hẹn, ta cũng không thể lơ là. Sau khi phong cho hệ đi xong, ta sẽ tiếp tục tìm điểm giao thoa với Lộ Rèn Sở. Còn lại giao hết cho Ả Mì Lo. Tờ Giang Sít lắc đầu, gửi ngay tin hẹn lần sau cho Lộ Rèn Sở. Bên ngoài Vu sư bị diện, nơi cực kỳ hư không. Một chiến thuyền dài khoảng 3 mét, toàn thân trắng muốt toát ra quang minh vô tận, thiết kế đơn sơ nhưng uy nghi, lướt giữa không gian vô tận. Trên bong có hai cổ thụ cao gần 5 mét, phong cách hoàn toàn không hòa hợp với con thuyền, tỏa ra khí thế sinh mệnh tứ hoàn cùng kiếp. Tán la chúng dung dinh, không ngừng truyền năng lượng sống vào viên châu đen đặt ở trung tâm. Viên châu phát ra quần sáng u tịch, chiếu thẳng vào hư không vô tận, như đang dò tìm điều gì. Đống một cây ngừng dùng, lựa giọng ngôn ngữ khó nghe hồ hởi, Bốn Tần, ta phát hiện một nhóm vị diện cách điểm nhảy nửa khoảng cách về hướng đông. Ha ha, tuyệt. Bốn Tần hứng khởi, nhanh báo cáo lên tôn thần. Nhờ việc này, ta có thể được phép trao cho dân tộc bước lên cấp 5 sinh mệnh. Nếu nhóm vị diện đó có nơi đáp ứng điều kiện thăng thần, biết đâu tôn thần sẽ ban thêm hạn ngạch cấp 6. Được. Tây kia đáp, đống rút từ đâu ra viên châu đỏ, truyền năng lượng xuống vào, cung kính nói, tôn thần, chúng thần vừa dò ra một nhóm vị diện. Phù, tiếng lá xào xạc, một con nguyệt lang cao 3 mét, lưng mọc cánh, toàn thân bạc loáng, phát ra khí cấp 3, vọt khỏi hầm sau thuyền, tiến đến trước hai cây đại thụ. Bái kiến tôn thần. Ngay khi trông thấy nguyệt lang, hai cây đại thụ liền không gốc, tán lá chạm sàn, làm lễ cao nhất của tộc chúng. Cả sĩ ồ, nhóm vị diện mới ở hướng nào? Nguyệt lang phấn khích hỏi cây bên trái. Phía đông, cách một nửa điểm này. Cả sĩ ồ vươn cảnh chỉ về hướng đông. Ha ha, rất tốt. Nguyệt lang vũ cánh, hứa hẹn, nếu lần này tìm được nhóm vị diện cỡ trung thượng đỉnh, ta sẽ ban cho dân tộc các ngươi quyền thăng lên cấp 6. Muốn lấy đức tin mà thành tựu tôn thần, cần phải dựa trên vị diện cỡ lớn. Mà mỗi vị diện cỡ lớn chỉ đủ nuôi dưỡng một tôn thần. Nó không đòi nhóm vị diện đó phải cỡ lớn, chỉ cần cỡ trung thượng đỉnh là đủ, sau có thể dốc sức khai hoang, tích lũy tài nguyên, mua mầm mống sinh mệnh từ một nền văn minh, khiến vị diện tiến hóa thành cỡ lớn. Lúc đó, nó sẽ có cơ hội trở thành tôn thần hoàng bạc thứ hai của văn minh cánh bạc, kể vai sánh bước cùng tổ phụ. Chương 194, khởi điểm chiến tranh, hai phương án đối phó của Lộ Rèn Sở. Chương 194, khởi điểm chiến tranh, hai phương án đối phó của Lộ Rèn Sở. Nguyệt Lang khẽ nhấc móng trước, một viên pha lê trắng tựa hình toi xuất hiện bất ngờ trong móng lưới, màu sắc trùng với con chiến thuyền. Nửa lần dịch chuyển về hướng đông. Nguyệt Lang truyền lệnh cho viên pha lê. Bù, viên pha lê nhận lệnh, phát ra quang minh trắng chói lòa, bao phủ toàn bộ chiến thuyền chỉ trong tích tắc. Cạch cạch cạch, ngay sau đó, chiến thuyền xoay đầu hướng đông, từ mũi thuyền bắn ra một tia sáng rực rỡ chứa đựng năng lượng quang minh khủng khiếp, quét toang không gian trước mặt. Chiến thuyền lao đầu xuyên qua vết rách ấy, vào lớp vô khoảng rồi vụt biến mất sang một khoảng hư không khác. Khác với chỗ trước kia, hư không mới có một thiên thể khổng lồ, bao la tích tắc, trôi lửng lờ. Vỏ ngoài của thiên thể phủ sương xám, không thể nhìn rõ bên trong. Tiếp tục tiến lên. Nguyệt Lang vô cánh phấn khích, tiếp tục truyền lệnh. Chiến thuyền lặng lẽ lao nhanh về phía thiên thể khổng lồ. Nguyệt Lang mang tâm trạng hưng phấn quay trở về hậu thuyền. Dù khoảng cách không xa mấy, song chiến thuyền ít nhất cũng mất nửa năm mới tới bìa bức tường bị diện. Quả nhiên, đúng 7 tháng sau, chiến thuyền mới chạm đến rìa bức tường bị diện nhóm, từ từ hãm tốc và dừng hẳn. Nguyệt Lang cảm nhận chiến thuyền ngừng, lao ra khỏi hậu thuyền, băng qua hai cổ thụ vẫn trang nghiêm nghiêng mình chào đón nơi mũi thuyền, đến bên bức tường sáng xịn. Hắn rút từ vòng chân không gian ra một quả cầu nhỏ màu trắng toát, tỏa ra sóng năng lượng quang minh kinh khủng. Chớp mắt, hư không xung quanh lảo đảo như bị bóp méo. Hai cổ thụ sau lưng Nguyệt Lang cũng run rẩy tàn lá. Nguyệt Lang đặt nhẹ quả cầu lên bức tường vị diện, niệm chú truyền ý, một luồng quang minh trắng mảnh khẽ tràn ra, bao phủ lên tường vị diện phía trước. Bị ánh sáng phủ kín, bức tường đá như gặp nắng tuyết, âm thầm tan chảy rồi vỡ vụn. Chừng 10 phút sau, một đường hầm dài gần 1 triệu lý, rộng 3.000 mét đã thành hình trước mặt Nguyệt Lang. Cuối đường hầm, ánh nắng ấm áp len qua làn gió dịu dàng. Bức tường vị diện thật khó phá xuyên. Nguyệt Lang nhìn quả cầu giờ chỉ còn khoảng 97 năng lượng, đau đáu thu về. Quả cầu đó là bảo vật lớn nhất tôn thần ban cho hắn, tích trữ 3 lần công lực quang minh của tổ phụ. Có thể phóng ra ánh sáng thuần tịnh hủy diệt toàn bộ, hoặc hóa thành hàng rào bảo hộ, đó là sinh mệnh, sát thương và cánh cửa tiến vào vị diện mới của hắn. Một vết nứt thành hình với bức tường vị diện khổng lồ, tiêu tốn 3 phần ngàn công lực quang minh. Còn với những bức tường nhỏ trong nhóm vị diện, chỉ mất 1 phần 10 vạn đến 5 phần 10 vạn công lực. Một nhóm vị diện thường gồm 2000 đến 1 vạn vị diện. Hắn đã dò qua nhóm kia, không tìm thấy vị diện trung thượng đỉnh nào, đành báo về để tộc bản điều phó nhóm dân phụ thuộc tới tiếp quản. Nếu có ai trong tộc thích vị diện trung bình, hắn sẵn sàng tặng miễn phí, chỉ yêu cầu người nhận giúp quản lý nhóm vị diện. Thành viên của đại nền văn minh sẽ mang lại vô vàn thuận lợi. Đáng chú ý, bức tường vị diện một khi bị khai phá sẽ không dễ liền lại, nếu không có tác nhân can thiệp, cần hàng trăm nghìn năm mới tự phục hồi. Can thiệp thêm sẽ kéo dài thời gian này thêm vài chục lần. Vì thế, chẳng lo bức tường nhanh chóng hàn gắn. Hiện giờ quả cầu vẫn còn 90 công lực của mình. Mọi người ra ngoài đi. Hắn thu át chủ bài rồi đưa âm hiệu khắp hậu thuyền. Hu hu hu, hàng loạt sinh vật hình thù kỳ lạ, tỏa ra khí tức cấp tứ, ngũ sầm sập phóng ra, tụ họp trước mặt Nguyệt Lang. Chúng có cả đồng loại hai cổ thụ kia, có người đá bậc đá khổng lồ, thậm chí có cái chỉ là bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Về cơ bản, sinh vật khắp vị diện được chia làm 6 loại: thực vật thái, động vật thái, nham thạch thái, dịch thái, khí thái và quang thái. Thuyền của ta hiện tập hợp 4 trong 6 loại ấy, cực kỳ đa dạng. Khi hơn vạn sinh linh bậc tứ ngũ phát từ hậu thuyền, liền có bậc lục tiếp nối bay ra. Một người, 10 người, 20 cho đến 87 sinh linh bậc lục lần lượt từ hậu thuyền lao ra, ngự tại phía trước nhóm tứ ngũ, trôi lưng lở gần bên ta hơn. Hai cổ thụ cao bao la đứng mũi thuyền cũng lặng lẽ bay về phía sau, chiếm nửa khoảng không trên mặt bong để nhường chỗ cho hàng nghìn sinh linh nhỏ bé. Dù hình dạng khác nhau, chúng có chung một điểm, cao nhất cũng không quá 10 mét, bé nhất chỉ chừng 3 cm. Chúng không đứng trên bong không phải vì lý do khác, đơn giản là không đủ chỗ. Hậu thuyền có vu thuật mở rộng không gian, bong thì không. Khi mọi sinh linh đều đã đến đúng vị trí, 87 sinh linh bậc lục ở tuyến đầu đồng loạt hành lễ trước ta, đa dạng tư thế văn vọng, bái kiến tôn thần.
Bái kiến tôn thần.
Bái kiến tôn thần.
Đoàn tứ, ngũ theo sau cũng đồng thanh hô vang.
Các ngươi, cuộc chiến mới đã bắt đầu. Ta lao lên cao hơn, đậu ở không trung phía trên chiến thuyền, nhìn xuống đoàn sinh linh đủ loại, nghiêm nghị nói, nếu ngươi muốn tộc mình được ưu đãi hơn, có thêm quyền hạn và cơ hội thăng cấp, thì hãy ghi công trong chiến trận. Đi theo ta bao lâu rồi, hẳn ngươi hiểu tính tình ta, kẻ nào là công, ta không bao giờ keo kiệt thưởng phạt. Khi ta xuất chinh khỏi nền văn minh cánh bạc, mang theo 100 sinh linh bậc lục. Sau một lần thám hiểm nhóm bị diện, chỉ còn lại 87. Nếu bậc lục của ta tử trận tới chỉ còn 40, đồng thời quang lực trong pha lê thánh ánh của ta dưới 3/10, thì ta sẽ tính tới chuyện từ bỏ tiếp tục khám phá, từ bỏ giấc mộng trở thành cấp 7, chuyển sang chiếm cứ một vị diện cỡ trung bình làm nền tảng thành thần. Sinh linh bậc lục đã tử vong không thể bổ sung lại, bởi thanh nguyện, vật quá đối quý giá chỉ tồn tại ở nền văn minh cánh bạc, ta chưa đủ khả năng chi trả. Ta không dám mang theo bậc lục nào chưa thể nguyện tại thành nguyện.
Vâng, tôn thần.
Tuân mệnh.
Nguyện vì tôn thần hy sinh.
Dù bậc lục hay bậc tứ, ngũ sinh linh, tất cả đều cúi đầu. Bên trong tường ngăn bị diện, đám mây trắng muốt trôi bồng bềnh khắp bầu trời. Có đám tụ thành mây đen mưa phùn, tưới mát cánh đồng hoa tím đang hẻo vừa dưới nắng. Có đám lao vút xuống, hóa thành làn sương mở nhí nhảnh bên bầy hiệu rừng. Có đám phủ trên dòng suối dài, trôi lững lờ theo dòng nước. Ngắm nhìn khúc cảnh yên bình ấy, ta mỉm cười, chuẩn bị cho cú xuất kích chiếm chỗ tiếp theo. Mọi thứ đều yên bình và tươi đẹp đến lạ kỳ. Ở trung tâm vị diện này, có một đám mây rộng 3000 lý đang thong dong trôi lững lờ. Đột nhiên, một đám mây khác cỡ khoảng 1000 lý vụn vụt bay tới, reo lên bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, "Cha ơi, con vừa thấy bầu trời phía nam xuất hiện một chiếc hố khổng lồ, xung quanh hố có rất nhiều khí tức mạnh mẽ."
"Chiếc hố?
Khí tức mạnh mẽ?" Đám mây 3000 lý chứng lại, quay sang đám mây nhỏ hơn hỏi, "Dẫn ta đến xem thử đi." Nó vô cùng tò mò, suốt bao thở, sinh vật trí tuệ duy nhất của thế giới này chỉ có chính chúng. Những sinh linh khác chỉ là bản năng mà thôi. Giờ nghe con nói, hóa ra bên ngoài thế giới này còn có thế giới khác, và có kẻ đang cố xâm nhập.
"Vâng, cha."
Đám mây 1000 lý đáp, rồi vùn vụt dẫn cha nó lao thẳng về chiếc hố.
Phù phù, 30 sinh linh bậc lục dẫn đầu, dẫn theo hơn vạn sinh linh bậc tứ, vũ phóng vút lên phía trước, hướng đến cuối đường hầm tường bị diện.
Phía sau họ, 57 sinh linh lục hộ giá cho chiếc chiến thuyền, chậm rãi tiến vào đường hầm. Chốc lát sau, lũ dẫn đầu đã lao qua đường hầm, tiến vào vị diện mới.
Ha ha, thật may mắn.
Một tộc nhân đá khổng lồ vừa bước vào, nhìn quanh đám mây tụ thành vòng tròn như đang tò mò dõi theo, trên mặt không giấu được nụ cười. Đám mây khí là một trong những thú cưng quý giá nhất trong vị diện, giá trị không nhỏ. Mỗi đám mây khí đều đổi được rất nhiều công lao trước tôn thần. Không chút do dự, gã đá lớn giơ bàn tay đá khổng lồ phủ xám, vươn ra xúc lấy đám mây trước mặt.
Thật sự may quá.
Này, để lại cho ta ít đi.
Nhanh tay có, chậm tay không.
30 sinh linh lục còn lại cũng thi nhau dùng đủ chiêu thức giành giật đám mây khí.
Không ổn, bọn chúng không phải khách mà là kẻ thù.
Chạy.
Nhanh lên.
Đừng lại gần. Những đám mây khí tò mò ban đầu giờ hốt hoảng tàn mát. Nhưng phần lớn chỉ bậc nhất đến tam, chỉ có hai đám tam hoàn, làm sao chạy thoát bàn tay lục hoàn. Chúng chẳng có cơ hội kháng cự, vài sát na sau đã bị chia nhau sạch sẽ. Các lục hoàn tung ra thành quả, rồi thoăn thoắt giạt ra bốn hướng, chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội lớn này.
Không lâu sau, đám mây 3000 lý cuối cùng cũng dẫn cha mình tiến đến gần khu vực. Nó thấy gã đá lớn đang hồn nhiên vồ đám mây nhỏ, tức giận gầm lên, cậu làm gì thế? Tại sao lại bắt con ta?
Thả em chúng ra.
Đám mây 1000 lý cũng hét to.
Song ngôn ngữ của chúng, gã đá hoàn toàn không hiểu.
Ha, một đám tứ hoàn, một đám ngũ hoàn, chỉ riêng hai đám mây này thôi cũng đủ đổi lấy một suất thăng ngũ hoàn rồi nhỉ?
Tộc nhân đá khổng lồ hồ hởi nhìn hai đám mây khí khổng lồ, vòng tay ra bắt. Ánh sáng xám lóe lên, trước mắt bao phủ ba bản lý, trói chặt hai đám mây trong đó.
Đáng chết, phải phá cho ta! Đám mây 3000 lý phẫn nộ hóa thành màn đen kịt, từ thân phát ra những tia sấm sét uy lực kinh hoàng, ập thẳng vào lớp hào quang xám.
Đám mây 1000 lý cũng học theo, nhanh chóng biến đen và phóng sét vào tấm kiên xám.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm nổ vang khắp ba bản lý, đập liên tiếp lên hào quang xám, song tấm kiên vẫn không hề suy chuyển.
Lớp hào quang xám kháng nổi sấm sét, thản nhiên thu nhỏ, cuối cùng co lại thành khối cầu xám rộng trăm lý, bên trong những đám mây trắng đặc sệt như sắp kết tinh, không còn chút động đậy.
Chúng mày thật tự phụ, gã đá khổng lồ cười khẩy, tay trái cũng nặn thành khối cầu xám, vung lên hợp nhất với khối kia, thành khối cầu xám đường kính khoảng 110 lý. Gã không đội trở lại, mà tiếp tục thu lượm đám mây khí của những bậc tứ, ngũ còn lại. Với ngần ấy đám mây, chúng làm sao gây tổn hại cho gã được?
Lúc này, là cơ hội lập công lớn, không thể bỏ lỡ.
Vũ sư lịch 570, ngày 1 tháng 1 đại lục biệt thu lạ, thần thượng tháp lộ rèn sở. Chỉ còn hai phủ văn cấu trúc không gian nữa thôi. Ta vừa trở về từ Bimo, trong mục bổ sung đánh giá phủ văn cơ bản không gian cập nhật thành quả 10 năm qua. Nhìn vào danh sách đã có 13 phủ văn cấu trúc hoàn chỉnh, gật gù hài lòng. Nếu không có biến cố gì, chỉ cần thêm hơn 100 năm nữa, ba kế hoạch cốt lõi của ta sẽ bắt đầu triển khai. Kiểm tra xong tiến độ phủ văn, ta đóng danh mục đó, mở danh sách tin nhắn. Tin nhắn đầu là của Phờ Giang Sĩ, phía sau là ba bản tin lặt vặt từ Kệ Tế Dạ, ạ Cụ Giản và Lợi Bạn.
Ta không bận tâm lặt vặt, mở ngay tin Phờ Giang Sĩ.
Ồ, Eni đã thu nhỏ lò năng lượng cỡ nhỏ xong rồi ư?
Ta đọc tin, bị cười vui mừng.
Thu nhỏ lò năng lượng quyết định sinh ra hệ cơ khí vũ sư.
Còn hệ cơ khí liên quan tới trận chiến quan trọng sắp tới.
Nếu không có cơ khí vũ sư, ngay cả con sói đó cũng không phá nổi lớp lá chắn của nó.
Để nó chạy thoát, chúng ta sẽ không còn thời gian để phát triển, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt với đòn tấn công trực diện của sinh linh cấp 7, tình hình sẽ rất nguy khốn. Tính xem thời gian, có lẽ nó đã tới nhóm vị diện của Vu sư rồi nhỉ? Ta ngẫm lại những lần chỉnh phiên bản trước, nhớ rằng trong cờ GI thứ 3, con sói này đến nhóm vị diện giữa lần cập nhật 3 và 4. Dù giờ chưa đến, trong 400 năm nữa chắc cũng phải tới. Ta thầm nghĩ, hiệu ứng bướm của ta giờ chỉ ảnh hưởng nội tại thế giới Vu sư, chẳng thể tác động tới vị diện khác, dù nhóm vị diện ngoại vi cũng không được. Nếu không có gì thay đổi, nó sẽ dừng lại ở một vị diện để thành thần, sau đó lại tiếp tục xâm chiếm, rồi 6 phiên bản nhỏ sau sẽ đến thế giới Vu sư. Trước lúc đó, ta ít nhất phải đạt Vũ hoàn, và nếu có thể, đào tạo ra một cơ khí Vu sư lục hoàn và một vực sâu Vu sư lục hoàn. Chỉ cần có một trong hai, ta có thể dễ dàng khắc chế con sói kia. Sức tấn công và phòng thủ gián tiếp của cấp 7 không thể so với sinh linh cơ khí hoặc vực sâu lục hoàn đã chạm danh giới thần. Riêng về bản thân ta lên Vũ hoàn, ít ra còn có thể đẩy lui con sói rồi lùi vào vị diện tẩu thoát, đó là phương án cuối cùng, xấu nhất. Chỉ tiếc lục hoàn linh hồn Vu sư của ta chưa đạt mức đứng hàng đầu, phải tới ngũ hoàn mới bứt phá. Nếu không, ta đã trao bí quyết tiến ngũ cho đồ mèn nhị của rồi. Người ta lên lục hoàn nhanh, nhưng ngũ hoàn trong thời gian ngắn thì ngay cả ta cũng chưa rõ đường. Hy vọng tình thế không tới mức đó. Ta nhẹ thở dài, quay đầu bấm số Phở Giang Sít. Hôm nay đúng giờ hẹn, Phở Giang Sít chưa chìm vào nghiên cứu. Chương 195, Phở Giang Sít nghị trưởng, theo những gì ta thấy trong tương lai, ngươi sẽ chết. Chương 195, Phở Giang Sít nghị trưởng, theo những gì ta thấy trong tương lai, ngươi sẽ chết. Tin nhắn vừa gửi đi đã được kết nối, một màn hình ánh sáng hiện lên trước mặt Lộ Rèn Sơ. Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, ngươi đã xem thư ta gửi chứ? Phờ Giang Sít hiện trên màn hình mở lời. Hồi đại hội Vu sư năm trước, ngươi nói sẽ tìm cách khắc phục vấn đề thể tích quá nhỏ của lò năng lượng cỡ nhỏ. Giờ ngươi đã có manh mối chưa? Vấn đề này vốn do Lộ Rèn Sơ khơi ra khi ngồi chờ đại hội khai mạc, nói chuyện phiếm cùng các nghị trưởng. Lúc ấy lò cỡ nhỏ chưa có tiến triển, Lộ Rèn Sơ chỉ ghi nhớ trong đầu, không hỏi sâu. Giờ hễ nhi đã chế tạo thành công, Phờ Giang Sít đương nhiên phải hỏi Lộ Rèn Sơ. Có lẽ còn cần thêm thời gian. Lộ Rèn Sơ lắc đầu. Nhưng chừng 200 năm, ta sẽ giải quyết được. Người cũng thúc giục Eni, bảo hắn mau khắc phục tốc độ truyền năng lượng quá chậm. Phờ Giang Sít gật gù. Tính ra chỉ cần dưới 100 năm, Lộ Rèn Sơ sẽ thu thập đủ 15 phù văn cấu trúc không gian, rồi lại 100 năm nghiên cứu vu thuật mở rộng không gian, dư sức kịp khởi động kế hoạch chế tạo không gian trang bị và ma trận truyền tống. Ha ha, được. Phờ Giang Sít cười. Dù ta không rõ vì sao ngươi vội, nhưng sẽ thúc giục Eni nghiên cứu. Nếu không còn gì, hẹn gặp lại tại đại hội. Còn Phờ Giang Sít, nếu Lộ Rèn Sơ sốt sáng vì muốn thấy lò năng lượng cỡ lớn thì cũng hợp lý, ít nhất chuyện này ảnh hưởng đến vị trí vu thuật. Chứ lò cỡ nhỏ, dù hoàn thiện xong, chỉ giúp vu sư hạ thấp, đối với tầng lớp họ gần như vô dụng. Dù kỳ lạ, nếu Lộ Rèn Sơ không chủ động nhắc, Phờ Giang Sít cũng không băn khoăn, chuyện riêng ai nấy lo. Ta còn một việc nữa. Lộ Rèn Sơ lập tức nói, 10 tầng vực sâu của ngươi đang bỏ không, sao không đợi lần người chơi tới, giao bọn họ vào vực sâu làm nhiệm vụ, giết ít ác ma. Đương nhiên, nguyên liệu ác ma ta sẽ để bọn họ để lại cho ngươi, chẳng mất mát gì. Phờ Giang Sít vốn định từng nghị trưởng kéo vào bàn bạc trước đại hội, giờ liên lạc sớm với Lộ Rèn Sơ, không thể bỏ qua ông chủ này. Ngươi trả thưởng giết ác ma vốn đã thấp, lại muốn bọn họ giữ sát cho ta, liệu có ai chịu? Phờ Giang Sít nghi hoặc hỏi. Dùng trăm ma tinh để giết một ác ma cấp nhất mà không cần nộp nguyên liệu, đã là giá đáy. Lại thêm ác ma bậc tam trong các tầng vực sâu ngoài chỗ ngươi mở cũng không ít, rủi ro chẳng hề nhỏ. Bọn người chơi dù không chết, nhưng vừa phá vỡ giới hạn, lên đến tam hoàn, chẳng ai muốn mất sạch kho ma tinh. Sẽ có. Lộ Rèn Sơ cười nói, giờ đã có rất nhiều người chơi đạt tam hoàn. Bọn họ giết ác ma nhanh lắm. Một vu thuật thôi đã hạ trăm, ngàn ác ma bậc nhất, nhị, thu vào cả chục vạn, thậm chí hàng chục vạn ma tinh. Lợi nhuận cao như vậy, sao bọn họ không làm? Trong gần 70 năm qua, ta rảnh rỗi đọc báo cáo của kẻ tệ dạ về nhiệm vụ vực sâu. Giờ tầng 3 vực sâu của ta đã trở thành mùi ngon, hễ con ác ma bậc nhất xuất hiện, lập tức có đội quân chơi tam hoàn sông vào tranh giành, đặc biệt là đoàn thám thiên của họ. Vì hầu như mọi vu thuật sau khi vượt giới hạn thu lợi ma tinh đều đã bị bọn họ khai phá. Những nhiệm vụ khác như nghiên cứu dược phẩm hay cơ khí đều không nhanh bằng, nhu cầu lại giới hạn hơn. Rắc rối hơn rất nhiều. Vậy nên ta quyết định giảm giá thêm. Được. Phờ Giang Sít gật đầu. Chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi, Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi thu được gì từ việc để người chơi giết ác ma không? Đương nhiên, nếu ngươi không muốn nói cũng được, ta chỉ quá tò mò mà thôi. Việc Lộ Rèn Sơ giao nhiệm vụ cho người chơi vào vực sâu thanh trừ ác ma, gần như đã trở thành một trong 10 bí ẩn chưa giải của thế giới vũ sư, thậm chí đứng tốt. Mức độ tò mò của hắn về chuyện này gấp trăm lần so với chuyện lò năng lượng cỡ nhỏ. Hơn nữa, chính Lộ Rèn Sơ cũng từng cần Phờ Giang Sít giúp đỡ. Giờ có dịp trả ơn, hắn mới có cớ đề cập. Nếu không hỏi, trong lòng Phở Giang Sít cũng không cam. Chuyện này nghe Phở Giang Sít hỏi, Lộ Rèn Sơ im lặng suy nghĩ. Giờ không còn ai trong thế giới vu sư đe dọa hắn, dường như không cần phải che giấu nữa. Hắn có thể lợi dụng nhiệm vụ người chơi làm cái cớ, hé lộ một phần tương lai. Như vậy, mọi người sẽ đoàn kết hơn chứ? Nghĩ kỹ, ngẫm kỹ, hắn quyết định mở lời. Ngươi thật sự muốn biết chứ? Lộ Rèn Sơ nhìn Phở Giang Sít qua màn hình, vẻ nghiêm nghị hỏi. Rất muốn. Phở Giang Sít không do dự gật đầu. Hắn liền tiết lộ, biết Phờ Giang Sít tứ đại nghị trưởng đều mong chờ chuyện này. Cơ hội đã đến, làm sao bỏ lỡ? Nhờ hành động của người chơi, ta có thể nhìn thấy tương lai. Lộ Rèn Sơ nói rất nghiêm túc, và tương lai ta thấy không hề tươi đẹp. Cuối cùng, hắn cũng không tiết lộ về dòng sông thời gian, thứ chỉ có mình hắn nhìn thấy, nói ra cũng vô dụng, chẳng ai giúp được. nhìn thấy tương lai, mà còn tương lai không tốt đẹp. Phờ Giang Xít trong mắt chợt có lại, liên tiếp truy vấn, ngươi nhìn thấy tương lai như thế nào? Tại sao lại không tốt đẹp? Có kẻ nào chống lại liên minh Vu sư chăng? Việc này không hợp lý, chúng ta rõ ràng đã sắp đặt mọi thứ, ưu đãi hậu bối có phải rất nhiều không? Phờ Giang Xít không hề nghĩ Lộ Rèn Sở đùa giỡn, không chỉ vì vẻ mặt nghiêm trọng, mà còn vì những chỉ dẫn gần như kỳ diệu Lộ Rèn Sở từng công bố. Trước đó, Phờ Giang Xít cũng từng băn khoăn, một người dù thiên tài đến mấy cũng có giới hạn, Lộ Rèn Sở tài tình đến mức khó tin. Nhưng nếu cộng thêm khả năng nhìn thấy tương lai, thì mọi điều đều giải thích được. Giờ Phờ Giang Xít chỉ còn thắc mắc, tại sao tương lai lại tồi tệ? Tồi tệ hơn nhiều. Lộ Rèn Sở thở dài, nhìn thẳng Phờ Giang Xít, từng chữ rung động. Phờ Giang Xít nghị trưởng, trong tương lai ta thấy, ngươi sẽ chết. Và với chúng ta, tương lai đó không hề xa. Đã định công bố, hắn chắc chắn phải mở màn bằng đòn cực mạnh để Phờ Giang Xít chú ý hắn không nói dối. Nếu không có hắn, cái chết của Phờ Giang Xít gần như là điều tất yếu. Chẳng còn cách nào khác, vì lúc đó Phờ Giang Xít đã vượt lên lục hoàn, là con gà thích hợp để dọa kẻ khác. Ta sẽ chết. Phờ Giang Xít hoàn toàn choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ ra ai trong giới Vu sư có thể giết chết mình, ngay cả Lộ Rèn Sở cũng vậy. Pháp thuật đại tinh thạch tuy mạnh, nhưng không thể bất khả xâm phạm. Chỉ cần chặn sớm đại thuẫn, Lộ Rèn Sở cũng chẳng làm gì được. Dĩ nhiên, ngược lại, Phờ Giang Xít cũng không thể đối phó Lộ Rèn Sở, bởi hư không thâm sâu quá bí hiểm. Trong tương lai không xa, cánh cửa vị diện sẽ bị một con sói bạc hai cánh xé nát. Lộ Rèn Sở bằng giọng như ngâm thơ mà đầy ma mị nói, phía sau nó, theo sát gần 100 sinh linh lục hoàn, cùng hơn vạn sinh linh tứ và ngũ hoàn kỳ lạ. Con sói bạc vỗ đôi cánh, tỏa dư quang minh, quét sạch ngươi cùng thành phố Phờ Giang Xít đang lơ lửng trên mây, rồi sai lũ sinh linh lạ ấy bắt hết Vu sư đến trước mặt nó, quát rằng, khuất phục hoặc là chết. Kể từ đó, thế giới Vu sư trở thành chư hầu của nó. Chúng ta cũng sẽ đứng bên cạnh nó, trở thành một trong những sinh linh lạ theo nó. Hay nói đúng hơn, trở thành nô lệ cho nó. Những lời này tuy có phần phóng đại, nhưng về cơ bản không sai. Nếu không có sự xuất hiện của ta, lời cuối đó sẽ là kết cục tất yếu. Mỗi câu Lộ Rèn Sở nói, Phờ Giang Xít lại thấy lạnh sống lưng thêm một phần. Hàng trăm lục hoàn, hơn vạn tứ, ngũ hoàn và một con sói bạc đầy uy lực, chỉ cần vung đuốt là xóa sổ hắn, làm sao liên minh Vu sư có thể chống đỡ? Liệu tương lai thế giới Vu sư có thật sự chờ chúng ta chỉ là kết cục ấy? Hắn gục đầu, im lặng rất lâu, rồi ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Lộ Rèn Sở, giọng khàn đặc hỏi, liệu có cách nào thay đổi tất cả không? Đương nhiên có. Lộ Rèn Sở gật đầu bình thản. Ba kế hoạch của ta, hệ vực sâu Vu sư, hệ cơ khí Vu sư nhờ lò năng lượng cỡ nhỏ, và một kế hoạch riêng của ta, bất kỳ kế hoạch nào đạt được đều có thể xoay chuyển tương lai đó. Hệ vực sâu hay cơ khí Vu sư, nếu có người thành lục hoàn, tức sẽ chạm đỉnh mạnh mẽ nhất, đủ sức tiêu diệt sói bạc. Sức mạnh của họ mạnh vượt xa người tưởng tượng. Còn lũ sinh linh theo sói bạc cũng không cần lo, miễn sói bạc chết, chúng sẽ chết theo. Ít nhất phần lớn sẽ như vậy. Còn kế hoạch của ta là cùng thế giới Vu sư chạy trốn. Đó là kịch bản tồi tệ nhất, trừ khi bất đắc dĩ, ta không khuyến khích phương án này. Vậy hóa ra ngươi đã sắp đặt mọi thứ từ trước. Phờ Giang Xít kinh ngạc đến tận cùng. Và theo tính toán của ngươi, kết cục tồi nhất cũng chỉ là tẩu thoát, không phải làm nô lệ cho sói bạc. Khoảnh khắc đó, hắn nghĩ tới biết bao điều, lập kế hoạch cải tiến lò năng lượng ngay khi mới là tam hoàn, đề xuất hệ vực sâu Vu sư trước đại hội năm 200, hóa ra mọi thứ đều phục vụ cho khoảnh khắc này. Phờ Giang Xít suy ngẫm thấu đáo, nhưng nhanh chóng nảy ra thắc mắc khác. Trước lần người chơi đầu tiên giáng lâm, Lộ Rèn Sở đã đề xuất cải tiến lò năng lượng rồi. Lúc đó, chắc ngươi chưa nhìn thấy tương lai chứ? Phờ Giang Xít mượn danh xưng Lộ Rèn Sở thay vì nghị trưởng để bày tỏ, đây không phải chất vấn dưới tư cách nghị trưởng, mà là như kẻ đi tìm lời giải từ người mình tôn trọng. Lộ Rèn Sở tiền bối Phờ Giang Xít cẩn trọng hỏi, khi ngươi đề xuất cải tiến lò năng lượng, người chơi chưa giáng lâm. Lúc đó, chắc hẳn ngươi chưa nhìn thấy tương lai. Ngài Phờ Giang Xít, có lẽ ngài quên mất một điều. Hắn mỉm cười rạng rỡ, không đáp thẳng câu hỏi của Phờ Giang Xít mà vòng vo, trước khi đề xuất kế hoạch cải tiến lò năng lượng, ta đã mua lãnh địa của Jon. Trung tâm lãnh địa đó chính là Bình Nguyên Mã Não, và địa điểm người chơi giáng lâm đầu tiên cũng đúng ở Bình Nguyên Mã Não. Hơn nữa lúc ấy ta còn rảnh rỗi, cứ lảng vảng quanh đó. Ngài có nghĩ là tất cả chỉ là ngẫu nhiên không? Còn nữa, ngoài ta ra, chẳng ai tìm ra cách tận dụng tiên phú người chơi, ngài có thấy là không? Đôi khi, những ngẫu nhiên và khe hở đủ để chịu được, cũng chỉ để dệt nên một tương lai hoàn mỹ hơn. Khi ấy ta đã là nghị viên, lại có giả sen làm hậu thuẫn, rõ ràng đủ khả năng đón nhận hai khe hở là, ta đúng lúc có mặt khi người chơi đến, và là người duy nhất nghiên cứu ra cách tận dụng thiên phú của họ. Cho tới hôm nay, khe hở ấy đã sinh nhánh, nở thành bông hoa mang tên hoàn hảo. Hoa nở, ta chẳng cần giải thích dài dòng, Phờ Giang Xít sẽ tự suy ra một lý do để hoàn toàn tin tưởng. Hóa ra là vậy. Phờ Giang Xít nhìn ta với ánh mắt thâm trầm, nặng lời, những năm qua, thật sự đã vất vả ngài rồi, Lộ Rèn Sở. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, hắn đã đoán ra nhiều điều. Nếu không nhầm, trước lần người chơi đầu tiên, ta đã sở hữu món kỳ vật gọi họ đến và nhìn thấy tương lai. Khi có được, ta đã nhìn thấy sức mạnh kinh hoàng mà lò năng lượng có thể khai sinh ra hệ cơ khí Vu sư, hệ vực sâu Vu sư, các phái Vu sư ánh sáng bóng tối và tương lai sói bạc giáng lâm. Từ đó, ta gánh vác sứ mệnh, miệt mài dẫn dắt các phái ấy xuất hiện, cứu liên minh Vu sư. Hệ vực sâu bị trì hoãn vì đại hội đầu tiên còn e ngại tín ngưỡng Vu sư, đến đại hội thứ hai, ta không thể chờ, liền triệu tập tiểu nghị để thông qua. Sau khi người chơi giáng lâm lần hai, ta lại công bố hàng trăm dự đoán mơ hồ. Rõ ràng là ta kích hoạt kỳ vật thêm lần nữa để nhìn thấy tương lai. Mọi thứ đều hết sức hợp lý. Nụ cười trên môi ta hôm nay vốn là vì có thể cởi bỏ gánh nặng giấu kín bấy lâu, nhẹ nhõm hẳn. Vì thế Thở Răng Sít mới nói ra câu vất vả ngài rồi. Ta làm tất cả, vừa vì liên minh vũ sư, vừa vì bản thân ta. Ta mỉm cười đáp. Ta không rõ Thở Răng Sít đã đoán ra đến đâu, nhưng từ hướng hắn suy luận, có lẽ sẽ nghĩ đến kỳ vật trong tay ta. Dẫu không hẳn, thì cũng chẳng cách xa lắm. Về chuyện đó, ta đã có sẵn kịch bản để đối phó, miễn sao giữ được niềm tin của Thở Răng Sít là xong. Giành được niềm tin của hắn, tức ta nắm gần 1/3 quyền lực liên minh. Nếu sau này Thở Răng Sít đề nghị triệu tập tiểu nghị công bố bí mật này với các nghị trưởng khác, ta còn có thể mở rộng quyền lực hơn. Khi ấy, ta sẽ kiến nghị dồn nguồn lực vào hai dự án vực sâu vu sư và cơ khí vu sư, khả năng xuất hiện lục hoàn vu sư hai phái này sẽ tăng vọt. Chương 196, ta vô thức đặt tên cho nó, nhóm vị diện vu sư. Chương 196, ta vô thức đặt tên cho nó, nhóm vị diện vu sư. Lô Dẹn Sơ nghị trưởng, ta nghĩ có lẽ bây giờ nên triệu tập một kỳ tiểu nghị. Thở Răng Sít không bấu vào lời khiêm tốn của Lô Dẹn Sơ, mà nghiêm túc đề nghị, cuộc đối thoại của chúng ta nên để các nghị trưởng khác biết, và từ đó đưa ra một số điều chỉnh. Trước đây, ta và các vị dường như chưa đủ chú trọng đến dự án vực sâu vu sư và dự án lò năng lượng, người nghĩ sao? Biết có khủng hoảng, tất phải có thay đổi. Vu sư có thể thắng thần mình trong bất lợi tuyệt đối, chứng tỏ tuyệt không phải kẻ ngu muội bảo thủ, lần này cũng vậy. Tất nhiên, tiền đề là Lộ Rèn Sở phải đồng ý rốt cuộc toàn bộ sắp đặt trước đó đều do ngài ta chủ đạo, không thể tự ý xáo trộn, dễ dẫn tới kế hoạch sụp đổ. Việc này tốt. Lộ Rèn Sở dễ dãi gật đầu, vui vẻ đồng ý đến giờ, mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch của hắn, đương nhiên không có ý kiến gì. Được, ta sẽ ngay lập tức phát thông báo khẩn tiểu nghị. Thở Răng Sít gật gù, rồi chạm vào biểu tượng màu đỏ trên thiết bị liên lạc đại lục. Biểu tượng đỏ ấy thể hiện thông cáo khẩn cấp triệu tập nghị trưởng. Dù đang mải nghiên cứu, các nghị trưởng cũng không thể bỏ qua, vì đây không phải chỉ là thông điệp bình thường. Ngày xưa tính ngưỡng bóng tối vu sư cấp ngũ hịt cảm chỉ trong vài năm đã liên tục 2 lần ấn nút này để triệu tập tiểu nghị, toàn chuyện bật lãnh, khiến giả sèn mệt mỏi. Nhưng không thể bỏ tính năng này, vì luôn có tình huống khẩn cấp thật sự cần nghị trưởng nắm được, như khi vực sâu sầm lăng, hay như lúc này. Đại lục Diệu Tần, phía bắc, tầng thượng tháp vu sư Lam Thanh. Điểm giao thoa giữa lĩnh vực thứ 2 và bình chứa bản nguyên rốt cuộc ở đâu? Rẽ ruột lơ đãng trong đại thức hải, chăm chú quan sát lĩnh vực nguyên tố thủy cùng bình chứa bản nguyên thổ nguyên tố ở trung tâm. Lúc này bình chứa và lĩnh vực đã khớp nhẹ, chỉ cần đạt đủ khớp điểm thì sẽ thăng lục hoàn. Còn cần bao nhiêu điểm khớp mới hoàn toàn hòa hợp, rẽ ruột chưa rõ, dù Phờ Giang Xít, người mở đường đầu tiên, đến giờ vẫn chưa xong. Ồ, lại có nghị trình khẩn rồi sao? Chợt rẽ ruột cảm thấy thân mình hơi nóng, vội tách thức hải, trở về thể xác, lấy thiết bị liên lạc ra xem. Lần triệu tập khẩn cuối cùng là thời kỳ vực sâu xâm lược. Sau đó cả 100 năm dài chẳng có chuyện gì đáng kể, các nghị trình lớn thường để đến đại hội định kỳ hàng 100 năm, tiểu nghị mỗi 200 năm vẫn đủ xử lý chuyện nhỏ. Thấy người triệu tập là Phờ Giang Sít, mặt rẽ ruột lập tức trầm trọng, không dám chậm trễ, nhận lời mời vào hội trường nghị sự. Bất cứ tiểu nghị nào do Phờ Giang Sít khởi xướng, chẳng chuyện bé tí nào, toàn chuyện ảnh hưởng đến tương lai liên minh vũ sư. Khi rẽ ruột nhận lời, 12 màn hình ánh sáng đã lần lượt xuất hiện trước mặt. Mỗi màn hình chiếu gương mặt một nghị trưởng tất cả đều là hàng cao nhất của liên minh. Rẽ ruột khẽ gật đầu chào các vị đã vào trước, liếc sang Phờ Giang Sít, rồi yên lặng chờ đợi. 15 màn, 20 màn. Chỉ trong 10 giây, 24 nghị trưởng đã đông đủ. Thưa các vị, hôm nay ta triệu tập cuộc họp khẩn vì vừa nhận được tin tức cấp thiết liên quan đến số mệnh toàn thế giới vũ sư. Phờ Giang Sít nói. Thấy đã đủ người, Phờ Giang Sít lập tức dùng quyền nghị trưởng chiếu đoạn ghi hình, chính là buổi nói chuyện giữa hắn và Lô Rèn Sơ lúc trước. Các vị hãy xem video này trước, xem xong ta sẽ trình bày đề xuất. 22 nghị trưởng ngoài Lô Rèn Sơ và Phờ Giang Sít háo hức nhìn màn chiếu, ánh mắt rất tò mò. Giờ thế giới vũ sư bình yên như vậy, họ thực sự không thể hiểu chuyện gì đã khiến Phờ Giang Sít đột nhiên nghiêm trọng đến thế. Hãy nhớ rằng hồi vực sâu đột ngột xâm lăng, khi Phờ Giang Sít triệu tập kỳ họp khẩn, không khí cũng rất ôn hòa. Trên màn hình, Phờ Giang Sít là người đầu tiên lên tiếng, "Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, ngươi đã xem thông điệp đó chứ?" Các nghị trưởng quay sang nhìn Lộ Rèn Sơ nơi ánh màn, thấy ông ta tâm thái thản nhiên, ai nấy thở phào yên tâm, rồi im lặng quay lại dõi theo đoạn video. Nếu Lộ Rèn Sơ thực sự gây loạn, họ cũng bó tay, hắn chỉ cần ẩn mình trong hư không thâm sâu là bất bại, chẳng ai địch được. Họ không muốn đánh một trận chỉ biết chịu trận. Video bắt đầu với cảnh Thở Răng Sít và Lộ Rèn Sơ bàn về vấn đề lò năng lượng cỡ nhỏ. Các nghị trưởng xem qua thì chẳng mấy ấn tượng, chỉ khi hệ nghị chế tạo được lò lớn mới đáng hoan hỉ. Lò nhỏ đối với họ thật sự chẳng có ích lợi bao nhiêu. Họ biết chủ đề sẽ không dừng ở đó. Thời gian trôi, video chuyển sang phần Lộ Rèn Sơ đề cập đến việc mượn vực sâu. Một số nghị trưởng khẽ động tâm, huyết mạch vực sâu họ đang giữ cũng chẳng dùng đến, cho Lộ Rèn Sơ mượn chút cũng không sao, dĩ nhiên họ sẽ bàn sau, không ngay lúc này. Tiếp theo, video chiếu cảnh Thở Răng Sít hỏi, "Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, ngươi có thể nói xem ngươi thu được gì từ việc để người chơi đi giết ác ma không?" Câu hỏi này khiến gần như mọi nghị trưởng đều tò mò. Họ ngồi thẳng người, chăm chú theo dõi, vì câu trả lời của Lộ Rèn Sơ sẽ ảnh hưởng đến tương lai thế giới vũ sư. Video tiếp tục, Lộ Rèn Sơ nghiêm trang nói, "Nhờ hành động của người chơi, ta có thể nhìn thấy tương lai." Nhìn thấy tương lai? Làm sao có thể? Tại sao lại không tốt đẹp? Có ai đang chống lại chúng ta sao? Gương mặt 22 nghị trưởng cùng lúc hiện rõ vẻ sửng sốt kinh ngạc, đồng loạt nhìn lên Lộ Rèn Sơ, chất vấn. Cùng lúc, Phờ Giang Sít trong video cũng vung câu thắc mắc, ý tứ không khác họ làm ấy. Lô Rèn Sơ mỉm cười, không đáp thẳng, mà chỉ đưa tay hướng về màn hình đang phát video. Video dừng lại ở đó, Lô Rèn Sơ thở dài, từng chữ một nhấn mạnh, còn tồi tệ hơn nhiều, Phờ Giang Sít nghị trưởng, trong tương lai ta thấy được, ngươi sẽ chết. Nghe Lô Rèn Sơ nói vậy, cả hội trường như đông cứng lại. Có người không tin, có người sửng sốt, cũng có vài vị nghị trưởng cố giữ bình tĩnh, không vội hỏi, chỉ im lặng theo dõi. Không phải họ lý trí hơn Thờ Giang Xít, mà từ khi vào phòng họp, trong lòng họ đã đoán trước sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu không phải chuyện cực kỳ nghiêm trọng, Thờ Giang Xít đâu triệu tập họp khẩn. Giờ thì đúng là chuyện trong dự liệu, thậm chí còn nghiêm trọng hơn họ tưởng, nên chỉ đành nén cảm xúc, lắng nghe Lộ Rèn Sở tiếp lời như ngâm thơ. Trong tương lai không xa, cánh cổng vị diện sẽ bị một con sói bạc hai cánh xé tan. Phía sau nó, theo sát là vô số sinh linh bậc tứ, ngũ, thậm chí lục hoàn. Giọng Lộ Rèn Sở vang vang trong thai mọi nghị trường, mỗi câu ông nói, tim họ lại lún xuống một tầng, như từng ngọn núi đè nặng. Thờ Giang Xít trong video gần giọng hỏi, liệu có cách nào thay đổi tất cả không? Lộ Rèn Sở đáp ngay, dĩ nhiên rồi, hệ cơ khí vu sư và hệ vực sâu vu sư mạnh vượt tưởng tượng. Ít nhất, trong kịch bản xấu nhất, ta cũng có kế hoạch dẫn cả thế giới vu sư tẩu thoát. Nghe đến đó, các nghị trưởng cuối cùng mới thở phào. May mà Lộ Rèn Sở đã chuẩn bị trước mọi thứ, cho dù kết cục tệ nhất xảy ra, họ cũng không bị biến thành nô lệ. Dù có nghi ngờ, họ cũng không thể phủ nhận, Lộ Rèn Sở chẳng thu lợi cá nhân gì từ việc này. Cộng thêm những dự đoán và chỉ dẫn trước, càng củng cố niềm tin ông thật sự có khả năng thấy trước tương lai. Hai yếu tố kết hợp, dù còn băn khoăn, họ vẫn phải tin Lộ Rèn Sở ở mức độ nhất định. Video tiếp tục phát. Sau đó, Thờ Giang Xít với tư cách người đi tìm câu trả lời, đưa ra thắc mắc, Lộ Rèn Sở ung dung đáp lại. Cuộc đối đáp xóa tan toàn bộ nghi vấn trong lòng mọi người. Mạch lạc, có căn cứ, họ hoàn toàn tin tưởng. Thờ Giang Xít gõ nhẹ lên bàn, các vị đã xem xong video. Ta đề xuất từ nay liên minh sẽ dồn mọi nguồn lực cho dự án vực sâu vu sư và cơ khí vu sư, ưu tiên hàng đầu. Ai tán thành? Ai phản đối? Hugo, nghị trưởng hệ một vũ hoàn, giơ tay trước, ta không phản đối, nhưng có một câu hỏi muốn hỏi Lộ Rèn Sở nghị trưởng. Thờ Giang Xít im lặng, chuyển ánh nhìn sang Lộ Rèn Sở, Hugo cũng vậy. Xin mời. Lộ Rèn Sở mỉm cười giơ tay mời. Hugo hỏi bằng ngay, ngươi nói tương lai không xa vậy cụ thể là bao lâu? Nếu không rõ, ít nhất có thể cho ta con số ước chừng không? Họ hiểu có những tương lai mơ hồ, cũng có tương lai rõ ràng. Như nữ thần sinh mệnh từng bị dạ xé đốt, tương lai ấy không thấy đoạn cuối. Họ đoán Lộ Rèn Sở có lẽ cũng chỉ nắm được vài khoảnh khắc, nhưng vừa rồi ông thấy đủ chi tiết về hệ vũ sư, rõ ràng tương lai ông nhìn thấy rất minh bạch. Hugo nóng lòng muốn biết sói bạc giáng lâm sẽ đến lúc nào, để liên minh có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lộ Rèn Sở. Ai cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Lộ Rèn Sở trầm ngâm vài giây, cẩn trọng đáp, nếu chúng ta triển khai cánh rộng vô ngần, mở rộng vị diện theo phương thức bao phủ, thì ít nhất phải 3000 năm nó mới có thể tới thế giới vũ sư. So với tiền kiếp, lần này ta tự tin đẩy lịch mở rộng vị diện sớm hơn 2000 năm. Cũng chính là trong vòng 1000 năm phải tìm ra phù văn thâm không, rồi chế tạo vu thuật tương ứng. Trong 2000 năm được giới trước, chỉ cần không tùy tiện mở thêm vị diện, cơ bản sẽ không rơi vào phạm vi ảnh hưởng của sói bạc. Tổng cộng còn gần 3000 năm để phát triển. Phát triển đến mức độ nào sẽ quyết định tương lai nền văn minh vũ sư. Khoan đã, 3000 năm thì ta hiểu, nhưng vị diện đại khai phóng là gì? Mở rộng bao phủ vị diện lại là sao? Rẽ rốt tranh lời Hugo hỏi. Ta đã nói nửa câu trước, từng chữ ngươi có thể hiểu, nhưng ghép lại thì hoàn toàn mù mờ. Ừm, ta quên bọn ngươi chưa rõ. Lộ Rèn Sở mỉm cười, chậm rãi giảng, phù văn vị diện tức là thế giới. Chính thế giới vu sư của ta vốn đã là một vị diện, vực sâu thì là một vị diện khác. Thật kỳ lạ, nhưng vị diện của ta bẩm sinh đã thông với vực sâu, không hề có rào cản vị diện ngăn cách. Còn ngoài vực sâu và thế giới vu sư, xung quanh ta còn 7328 vị diện khác, ta gọi chung là nhóm vị diện. Giữa chúng và thế giới vu sư có một lớp rào cản vị diện dày, đó chính là biên giới thế giới mà ta từng nhắc. Mở rộng bao phủ là lấy thế giới vu sư làm tâm, dần dần phóng phủ khắp vùng lân cận. Nói đến đây, Lộ Rèn Sở chợt dừng, nhìn các nghị trưởng chăm chú tột độ rồi mỉm cười, pha chút đùa, các ngươi biết không, ngay khi ta nhìn thấy cả nhóm vị diện kia, ta vô thức đặt tên cho nó. Nhóm vị diện vu sư. Trong lời nói của Lộ Rèn Sở chẳng hề có gì hào hùng, song từng nghị trưởng nghe lọt tai đều rung động, nhất là cụm từ, nhóm vị diện vu sư. Nhóm. Vị diện. Vu. Sư nghị trưởng lôi hùng lẩm bẩm, nắm tay run run vì hưng phấn. Nhóm vị diện vu sư dạ xẻ ngước mắt nhìn lên cao, như xuyên qua tòa tháp. Xuyên qua rào cản vị diện, thấy vô số lãnh địa bao la. Nhóm vị diện vu sư đồ mèn nhì cổ nhắm mắt, mường tượng tương lai rực rỡ vô tận. Mỗi nghị trưởng phản ứng khác nhau, nhưng đều chung một tâm trạng, sục sôi khát vọng. Cuộc sống bên ngoài rộng lớn, có nghĩa họ sẽ có thêm vô vàn tài nguyên để nghiên cứu, lãnh địa để khai thác, cũng như cơ hội thu thập kỳ vật. Dù yêu quý kỳ vật phục hồi bình chứa nguyên tố hỏa của Dạ Xẻn, hay ngưỡng mộ kỳ vật nhìn thấy tương lai của Lộ Rèn Sở, họ đều khát khao. Chỉ khác, kỳ vật của Dạ Xẻn ít phù hợp với số đông, còn của Lộ Rèn Sở thì hữu ích, nhưng rõ ràng chẳng thể chiếm hữu. Họ chỉ còn cách hy vọng bên ngoài có thêm nhiều kỳ vật khác. Lộ Rèn Sở nghị trưởng, câu chuyện vừa rồi có thể thành hiện được không? Thờ Giang Xít trầm giọng hỏi. Câu hỏi ấy hàm ý hai điều, ngoài sói bạc, có kẻ thù mạnh hơn trong các vị diện khác không? Lục hoàn vực sâu hay cơ khí vu sư có đủ khả năng đối phó mọi thứ không?
Có.
Lộ Rèn Sở tức khắc trả lời. Vậy ta hãy dốc sức biến câu chuyện này thành hiện thực. Thờ Giang Xít nở nụ cười quyết tâm. Chương 197, máu thịt nước yếu, cơ khí thăng thiên chương 197, máu thịt nước yếu. Cơ khí thăng thiên lời Thờ Giang Xít như hòn đá ném xuống mặt hồ lặng yên, đánh thức các nghị trưởng đang đắm mình trong huyễn tưởng tương lai. Ha ha, đúng thế, sớm muộn gì chuyện đùa này cũng thành sự thật.
Đùa gì cơ?
Đây chính là sự thật.
Phải.
Chuẩn rồi. Từng vị nghị trưởng thi nhau lên tiếng tán thành, bầu không khí tiểu nghị bỗng trở nên sôi nổi. Một lúc sau, khi mọi người đã bày tỏ xong, Sở Giang Sít nhìn quanh, cười mà nói, các vị còn câu hỏi nào không? Nếu không, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu. Ta tán thành.
Tán thành.
Có cùng ý kiến.
Lần này không ai nêu thêm thắc mắc, tất cả đều giơ tay thuận, cuối cùng biểu quyết nhất trí 100 sẽ dồn nguồn lực cho dự án vực sâu vu sư và cơ khí vu sư.
Được rồi, việc này càng sớm càng tốt, bây giờ ta hãy bản chi tiết phân bổ.
Sở Giang Sít lên tiếng, trước hết, phải hủy bỏ mọi giới hạn với vực sâu vu sư. Từ nay, chỉ cần chịu được là họ có thể hấp thụ máu mạch vực sâu mọi bậc, không chỉ giới hạn ở các không.
Tiếp theo, số lượng tuyển chọn vực sâu vu sư mỗi năm phải tăng lên, hay nói cách khác, tất cả học đồ huyết mạch xuất chúng đều phải được hướng vào con đường vực sâu.
Cuối cùng về tài nguyên, bất kỳ vực sâu vu sư nào thành công dung hợp 5 dòng huyết mạch vực sâu sẽ được cấp vô hạn thạch tinh linh thần, bãi bỏ giới hạn đóng góp giá trị, cố gắng giúp họ đạt lục hoàn nhanh nhất.
Còn cơ khí vu sư Phở Giang Sít hơi ngập ngừng, rồi quay sang Lộ Dẹn Sơ, công việc này xin nhờ ngươi mau công bố dự đoán liên quan.
Sau đó chúng ta sẽ bàn cách phân bổ tài nguyên.
Vâng.
Lộ Dẹn Sơ gật đầu.
Yêu cầu then chốt của cơ khí vu sư là lò năng lượng cỡ nhỏ, hiện các vấn đề của lò nhỏ đã có hướng giải quyết, đến lúc Lộ Dẹn Sơ công bố dự đoán cơ khí vu sư.
Ta tạm nghĩ thế đã.
Các vị có góp ý gì thêm không?
Phở Giang Sít hỏi sau khi nhận được đồng thuận.
Ta cho rằng nên xây một số tháp vu sư trong vực sâu làm khu an toàn, để vực sâu vu sư tự đi săn ác ma bổ sung huyết mạch.
Nghị trường Long Hùng đề xuất, đào tạo họ là để chuẩn bị cho cuộc chiến khắc nghiệt nhất, không nên nuôi dưỡng như trong lồng ấm.
Chính xác, nhưng học đồ vực sâu thì không nhất thiết nào phải đưa họ xuống tận vực sâu, gửi đi chỉ tổ giết chóc vô ích.
Dạ Xèn bổ sung.
Rồi các nghị trưởng lần lượt nêu ý kiến bổ sung, từng ý kiến đều rất giá trị và xứng đáng cân nhắc.
Khoảng nửa tiếng sau, thảo luận về cách đào tạo vực sâu vu sư chấm dứt, hầu như mọi khía cạnh đều đã bàn kỹ, kế hoạch cực kỳ hoàn chỉnh.
Được rồi, về việc đào tạo vực sâu vu sư thì ta sẽ làm theo như vừa bàn.
Phở Giang Sít tóm tắt, rồi nhìn Lộ Dẹn Sơ hỏi,
Lộ Dẹn Sơ nghị trưởng, ngươi còn đề xuất gì khác không?
Ví dụ di chuyển toàn bị diện thì cần chuẩn bị những gì?
Tất nhiên có.
Lộ Dẹn Sơ gật đầu, ta cần loại khoáng thạch gọi là thành công thạch.
Khi ta lên ngũ hoàn, sẽ dùng nó làm vật dẫn, khắc hàng triệu khắc ấn không gian trong vị diện vu sư.
Chỉ có như vậy, khi Lâm Nguy mới kịp chuyển cả vị diện vu sư đi.
Hay.
Phở Giang Sít nói, từ hôm nay thành không thạch được liệt vào danh sách tài nguyên chiến lược của Liên minh vu sư. Mọi viên thành không thạch tìm thấy khi mở rộng vị diện sau này đều dành riêng cho Lộ Dẹn Sơ nghị trưởng sử dụng.
Cấm bỏ túi tư nhân, vi phạm là tử.
Lời nói dứt khoát, không ai dám phản đối.
Rõ ràng nếu sau này không sinh được lục hoàn vực sâu hay cơ khí vu sư, hoặc Lộ Dẹn Sơ gặp trắc trở, Phở Giang Sít tất sẽ cùng họ gặp trung uy.
Do đó, bảo đảm mọi yêu cầu của Lộ Dẹn Sơ cũng là ưu tiên hàng đầu của Liên minh vu sư lúc này.
Hơn nữa, lãnh địa vực sâu của các ngươi bỏ không cũng bỏ không, chi bằng nhân khi người chơi giáng lâm mở hết ra.
Rốt cuộc Lộ Dẹn Sơ nghị trưởng muốn thấy tương lai rõ hơn, vẫn phải dựa vào họ. Phở Giang Sít giọng ôn hòa bổ sung,
chuyện này không thể ép buộc, vì những lãnh địa ấy thuộc quyền riêng tư của từng nghị trưởng, chỉ có thể thảo luận.
Không vấn đề,
nên làm vậy.
Được.
Về việc mở vực sâu cho người chơi đi săn ác ma, các nghị trưởng đều thờ ơ, họ muốn lãnh địa chứ không phải ác ma, ai giết thì giết.
Hơn nữa, Lộ Dẹn Sơ nhìn thấy tương lai rõ ràng hơn, điều đó có lợi cho tất cả.
Ừm.
Phở Giang Sít gật gù, rồi nhìn Lộ Dẹn Sơ hỏi,
Lộ Dẹn Sơ nghị trưởng, ngươi còn muốn bổ sung gì nữa không?
Xin ngươi cứ nói.
Liên quan đến tính mạng hắn, Phở Giang Sít tỏ ra rất nhiệt tình.
Chẳng còn gì nữa, Phở Giang Sít nghị trưởng đã tính toán rất chu toàn.
Lộ Dẹn Sơ mỉm cười đáp,
hắn thật không ngờ, còn chưa kịp lên tiếng, Phở Giang Sít đã giải quyết xong mọi việc.
Được, sau này Lộ Dẹn Sơ nghị trưởng có yêu cầu gì cứ đưa ra.
Phở Giang Sít nhìn Lộ Dẹn Sơ, nghiêm túc nói, miễn là ta làm được, nhất định sẽ đáp ứng.
Ngươi giờ là nhân vật quan trọng nhất của liên minh, xin đừng lơ là.
Xin yên tâm.
Lộ Dẹn Sơ thu nụ cười lại, trang trọng hứa, ta sẽ dốc hết sức, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển vị diện vu sư.
Với lời cam kết ấy, tiểu nghị về định hướng 3000 năm tương lai của vị diện vu sư kết thúc.
Sự phát triển của nền văn minh vu sư bắt đầu đi vào quỹ đạo đúng đắn.
Rời phòng nghị sự, Lộ Dẹn Sơ ngay lập tức soạn thảo bài dự đoán luận hướng phát triển cơ khí vu sư gửi cho Phở Giang Sít, rồi lặn vào nghiên cứu phủ văn không gian.
Chỉ còn 2 phủ văn cấu trúc nữa, 3 dự án của hắn sẽ chính thức khởi động.
Tại tầng thượng tháp Phở Giang Sít trên đại lục Diệu Tần, Phở Giang Sít đang biên soạn nội dung cuộc họp thì nhận tin nhắn của Lộ Dẹn Sơ.
Ông dừng tay, mở ra xem.
Ông vô cùng tò mò cơ khí vu sư rốt cuộc là gì, giống như trước kia tò mò vực sâu vu sư hợp nhất 5 huyết mạch có sức mạnh thế nào.
Hồi đó hỏi Lộ Dẹn Sơ, câu trả lời chỉ mạnh vượt tưởng tượng rất mơ hồ.
Máu thịt nội yếu, cơ khí thăng thiên.
Cơ khí vu sư, khảo cứu bản chất hủy diệt trong va chạm nguyên tố, dùng ma khí tạo hình sắt mới, lấy lò năng lượng làm trung tâm, ký thác thức hải vào lò năng lượng.
Máu thịt nội yếu, cơ khí thăng thiên.
Câu mở đầu bài dự đoán khiến Phở Giang Sít sửng sốt.
Vứt bỏ xác thịt, lấy ma khí làm thân, lấy lò năng lượng làm cốt, con đường điên rồ này với một vu sư thể xác như ông là phản trực giác.
Ấy vậy, dự đoán còn nói muốn chuyển linh hồn và thức hải an toàn, phải cần tới cả vu sư thể xác lẫn vu sư linh hồn trợ giúp, quả thật kỳ quái, chẳng khác gì ý tưởng siêu thực.
Cái hệ cơ khí vu sư này rốt cuộc là do ai nghĩ ra vậy?
Phở Giang Sít trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng chỉ chốc lát sau đã biến thành nuối tiếc.
Hôm nay phiên họp ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai.
Nếu không có gì thay đổi, có lẽ ngươi sẽ không còn cơ hội gặp được vị vu sư phát minh ra hệ này nữa.
Ừ, nếu mọi thứ cứ diễn ra theo kịch bản cũ, ta cũng khó lòng gặp được người đó.
Rốt cuộc, trong miệng lưỡi Lộ Dẹn Sơ, ngươi là nghị trưởng đầu tiên phải chết.
Thật buồn phí.
Phở Giang Sít thở dài, rồi lưu ngay bài dự đoán này vào thư viện tài liệu và đánh dấu quan trọng.
Hiện tại,
lò năng lượng cỡ nhỏ vẫn cần nhiều năm để hoàn thiện, chưa phải lúc thành lập hệ cơ khí vũ sư. Đánh dấu quan trọng để các nghị trưởng khác cũng đọc được, lòng có chuẩn bị. Tại tầng thượng tháp Rẽ Rốt, đại lục Newton. Luận hướng phát triển cơ khí vũ sư ạ. Rẽ Rốt nhìn thông báo được đánh dấu, nhíu mày rồi mở vào xem. Máu thịt nước yếu, cơ khí thăng thiên cái gì thế này? Rẽ Rốt đọc xong choáng váng. Hệ cơ khí vũ sư khác biệt quá lớn so với hệ nguyên tố vốn có, mà thực tế nó lại sinh ra từ hệ nguyên tố, quá bất hợp lý. Không bao lâu sau, các nghị trưởng khác cũng lần lượt mở bài dự đoán được Phở Giang Xít đánh dấu. Xem xong, ai cũng thấy điên rồ, nhưng tính toán kỹ lại thì thấy hoàn toàn khả thi, lật ngược mọi suy nghĩ về thể xác và linh hồn. Vũ sư lịch 587, ngày 7 tháng 3. Tại trung tâm thứ 2 của đại lục Biệt Thu Lạ, có tin vui, một vũ sư không gian tam hoàn không thuộc học trò Lộ Rèn Sở vừa xuất hiện. Tên hắn là Mò Dịch Bù Cờ. Không được Lộ Rèn Sở trực tiếp chỉ bảo, chỉ tự lực sau 420 năm, Mò Dịch đã lên tam hoàn không gian, rõ ràng là thiên tài trong việc hiểu phù văn không gian. Tin này khiến Lộ Rèn Sở rất vui, vì đó đánh dấu một khởi đầu mới, từ nay sẽ càng nhiều vũ sư không gian lên tam hoàn, tốc độ ghép phù văn sẽ tăng gọn. Ngay khi hay tin, hắn thưởng Mò Dịch 650.000 điểm cống hiến. Dù chưa đủ để Mò Dịch phá tứ hoàn, cũng đã lấp đầy 2/3 nhu cầu. Tiếp theo, Mò Dịch chỉ cần cống hiến thêm khoảng 200 năm nữa, sẽ đủ điểm lên tứ hoàn. Không phải Lộ Rèn Sở keo kiệt, mà vì quy tắc ngầm trong nghị viên, tặng 650.000 điểm cống hiến khi chưa đóng góp gì đã là tối đa, thêm nữa sẽ gây phản cảm. Vũ sư lịch 650, ngày 1 tháng 7. Tại thành phố Giang Xít, một tin vui, Lộ Rèn Sở danh dự nghị viên hệ nghỉ trong thử nghiệm tối ưu hóa hiệu suất chuyển năng lượng của lò năng lượng cỡ nhỏ đã có tiến bộ lớn. So với trước đây cần 1 phút để chuyển năng lượng của một viên ma tinh, nay chỉ cần 30 giây. Dĩ nhiên, so với yêu cầu sinh ra cơ khí vũ sư thì tốc độ này vẫn quá chậm. Vũ sư lịch 670, ngày 1 tháng 1. Tại tầng thượng tháp Lộ Rèn Sở, hắn ngừng khám phá thế giới vi mô, mở thiết bị liên lạc để kiểm tra tiến độ bổ sung phủ văn không gian. Cuối cùng cũng đủ 15 phủ văn cấu trúc không gian. Hắn nhìn vào danh mục không gian cơ bản, chi tiết bổ sung đánh giá mà 15 phủ văn cấu trúc đã hiện lên, khuôn mặt thoáng nở nụ cười. 15 phủ văn ấy kết hợp lại, có thể kiến tạo một vùng phụ không gian ổn định. Nghĩa là ba đề án cách đây hơn 600 năm, nhận không gian, mở rộng không gian, ma trận chuyển tống không gian, cuối cùng đã đến lúc được khởi động chính thức. Trước hết thử nghiệm mở rộng không gian đã. Hắn lẩm bẩm. Mở rộng không gian liên quan đến sự ra đời của cơ khí vũ sư, hiện tại liên minh vũ sư cần nó nhất. Xác định thứ tự nghiên cứu, hắn thi triển địa mạch xuyên hành thuật, từ thư phòng bước thẳng đến một phòng thí nghiệm chất đầy ma khí cụ, dược phẩm, thạch khoáng. Hắn rút từ nhẫn không gian một lò năng lượng cỡ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, đặt lên chiếc bàn nhỏ tỏa ánh sáng đen mờ ảo. Rồi lại lấy một chai dung dịch thực vật màu đen, đúng hơn là tĩnh không chấp chết từ hoa tĩnh không mọc trên đá không gian thần quốc, nghiền nát vắt lấy nước, hòa các nguyên liệu đặc biệt, thi triển pháp phù trôi nổi để cả chai dung dịch lơ lửng trên không. Tĩnh không chấp có tác dụng mang giữ và cố định nguyên tố không gian, bất cứ chế tác không gian nào cũng không thể thiếu nó. Từ khi hắn đem tĩnh không vào phòng thí nghiệm, sai vu sư không gian nhị hoàn ngày đêm dẫn nguyên tố tới dưỡng, loài hoa ấy đã không còn hiếm nữa. Hắn khẽ niệm chú, một làn tĩnh không chấp nhẹ nhàng trôi vào trong lò, đọng lại ở mép đáy thành lách. Ta sẽ thử cách trùng diệp pháp đã. Hắn trong thức hải tập hợp 15 phù văn, sau một hồi nghĩ ngợi quyết định chọn cách thô thiển nhất, ép chồng chúng lên nhau rồi để cho ma trận kết cấu kết hợp ngẫu nhiên. Trong chớp mắt, 15 phù văn cấu trúc bị hắn nén chặt, tạo ra một khối hình dạng nham nhở không thể phân biệt. Hắn kéo khối phù văn ấy ra, đặt vào lòng lò phủ đầy tĩnh không chấp. Ngay lập tức, không gian bên trong lò khẽ sụp đổ một chút, để lại một vết nứt nhỏ nơi thành lò. Trung diệp quả nhiên không ổn, phải thử đến một số cấu trúc của hư không ngự giới mới được. Hắn thất vọng lắc đầu. Dù vậy, trung diệp pháp không phải vô dụng, khi nghiên cứu bế tắc, chính những cấu trúc cực dị đôi khi được sinh ra theo cách này. Nhưng lúc này hắn sẽ tiếp tục thử những mẫu phù văn đã tích lũy, chỉ đến khi không còn lựa chọn thì mới lại dùng thứ ngẫu nhiên. Chương 198, hai thí nghiệm thành công, Phở Giang Xít đột phá lục hoàn. Chương 198, hai thí nghiệm thành công, Phở Giang Xít đột phá lục hoàn. Vũ sư lịch 683, ngày 7 tháng 3. Tại thành Phở Giang Xít, viện nghiên cứu ma khí, trong một phòng thí nghiệm nhỏ, khả năng dẫn truyền nguyên tố vẫn nguyên vẹn, nhưng cải tiến chiến búa ma khí lại thất bại, thật đáng tiếc. Một thiếu niên dáng vẻ tuấn tú, khoác áo choàng vàng, thở dài. Cậu ném cây búa khổng lồ xuống rồi rút thiết bị liên lạc lục địa, định vào mục ma khí xem qua cho đỡ buồn. Nhưng ngay khi nhìn thấy màn hình, một ý niệm đặc biệt lóe lên trong đầu, hiện tại chất liệu dùng làm thiết bị liên lạc quá đắt tiền, khiến những vu sư nhị hoàn bình thường không thể mua nổi. Jolene thầm nghĩ, nếu tìm ra được vật liệu rẻ hơn thay thế được, chắc chắn sẽ. Ngay lập tức cậu bỏ ý định nghỉ ngơi, mở hồ sơ sản xuất thiết bị liên lạc ra nghiên cứu. Dù chỉ làm được một phiên bản hạng 2, chỉ liên lạc được trong cùng lục địa, cũng đã mang về cho cậu lượng ma tinh và điểm cống hiến không nhỏ. Vu sư lịch 685, ngày 18 tháng 5. Tại tầng thượng tháp Lộ Rèn Sở, trong phòng thí nghiệm, lần thử nghiệm thứ 273.516, hy vọng sẽ thành công. Hắn đặt vào lò năng lượng cỡ nhỏ một cấu trúc phù văn hình chữ S mới. Vu, chưa kịp chạm vết lò, phù văn chỉ thoáng lóe rồi tan biến thành nguyên tố không gian. Lại thất bại rồi sao? Hắn bình thản rút thiết bị liên lạc, dùng quyền nghị trưởng mở kho tư liệu, lật xem đủ loại mô hình vũ thuật. 15 năm qua, hắn đã thử hết mọi cấu trúc thu thập được trong thức hải mà vẫn chưa nghiệm thành công pháp mở rộng không gian. Hắn sớm hiểu khó khăn, chỉ 15 phù văn cấu trúc thôi đã có thể phối thành vô số biến thể. Nhưng trong 15 năm đó, hắn cũng có thu hoạch, vào thử nghiệm thứ 162.300, hắn vô tình phát hiện được một tổ hợp phù văn có thể ổn định khe hở không gian. Nếu vẽ lại tổ hợp đó và kết hợp với phù văn định vị không gian và phù văn nhảy hư không, sẽ tạo ra ma trận chuyển tống không gian. Ma trận truyền tống thành công, hắn còn định giữ bí mật, chờ cả ba đề án hoàn tất mới giao cho đồ đệ. Vu sư lịch 705, ngày 8 tháng 4. Đại lục Diệu Tần, ngoại thành Phờ Giang Xít, trong dãy núi, một đoàn tàu hỏa màu đen như mũi tên lao nhanh giữa vách núi, tàu hú uy ngòi khiến thú rừng bỏ chạy tán loạn. Trên tàu, ngoài một số vu sư nhất hoàn và một vị đại vu sư huyết mạch khoác áo đỏ dài, thì toàn là lũ thiếu nhi vừa tròn 6 tuổi. Chúng đều là học đồ huyết mạch, vừa hoàn thành pháp tu khí mạch, đều lên huyết mạch nhất hoàn chỉ trong 3 ngày. Chuyến tàu này hướng về trung tâm đào tạo vu sư vực sâu ở phía tây thành Phờ Giang Xít. Các cháu ơi, chỉ còn 3 phút nữa thôi, chúng ta sẽ đến nơi khởi đầu cuộc đời mới của các cháu, trung tâm đào tạo vu sư vực sâu. Trong toa thứ 13, họ Diễn, một nữ vu sư khoác áo tròn máu, gương mặt ôn nhu, nhìn các em học đồ với ánh mắt đầy hy vọng, mỉm cười nói, các cháu thật may mắn khi trở thành vu sư vực sâu, sau này sẽ không phải lo nghĩ về điểm công hiến nữa. Liên minh đã dành cho các cháu những nguồn lực khổng lồ, chỉ cần nỗ lực chút thôi, phần thưởng sẽ vượt xa mọi tưởng tượng. Hy vọng các cháu không phụ lòng mong đợi và sự ưu đãi của nghị trưởng, nghị viên, quyết tâm trở thành những vu sư vực sâu đích thực. Khi nhắc đến đãi ngộ, họ Diễn không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ, hồi bà còn là học đồ, chưa hề có chế độ ưu đãi cũng như thế này, nếu được hưởng, chắc bà cũng đã trở thành vu sư vực sâu từ lâu rồi. Mẹ ơi, một cậu bé tóc vàng ngẩng lên hỏi, mấy vị vu sư vực sâu đang đánh thắng bố con kia, nhưng có phải họ chưa được tính là thật sự vu sư vực sâu không? Không phải đâu, họ Diễn mỉm cười giải thích, ít nhất theo quan điểm của nghị trưởng, chỉ những người hòa hợp thành công 5 dòng huyết mạch vực sâu mới thật sự trở thành vu sư vực sâu. Cho đến giờ, trong liên minh vẫn chưa ai đạt được điều đó. Nhưng nếu cháu chăm chỉ, biết đâu sẽ trở thành người đầu tiên. Con nhất định sẽ là vu sư vực sâu đầu tiên. Cậu bé tóc vàng hừng hực tinh thần. Cạnh cậu học đồ tóc nâu có gương mặt bình thường quay ra cửa sổ, đôi mắt trong trẻo phản chiếu rừng cây rậm rạp và vẻ bất mãn sâu kín. Cậu tên là Sanche Nổ Lạn. Sinh ra trong gia đình phàm trần, ngay từ 1 tuổi cậu đã được phát hiện có thiên phú minh tưởng cấp 5, trở thành báu vật trong tay cha mẹ. Từ lúc 1 tuổi đến 6 tuổi, cậu là niềm tự hào của cả thị trấn. Nhưng bây giờ, bước vào toa tàu, cậu mới nhận ra mình vẫn chỉ là bình thường giữa những học đồ có thiên phú cấp cao, bên cạnh cậu có cả học đồ cấp 7. Cậu không chịu an phận, cậu muốn hơn thế, và con đường duy nhất là trở thành vu sư vực sâu đích thực. Vu sư lịch 728, ngày 7 tháng 3. Tại tầng thượng tháp lộ rèn sở, phòng thí nghiệm, lần thử nghiệm thứ 1570000 hắn đặt một phù văn hình móc câu vào lò năng lượng phủ đầy tĩnh không chấp. Lò im lìm, không có vẻ đổi động, như chưa từng được chạm vào phù văn. Lại thất bại ư? Hắn định rút ra cấu trúc khác, bỗng phát hiện thành lò hơi căng nở một cách rất nhỏ, nét mặt thoáng vui mừng, sau 58 năm, cuối cùng cũng thành công. Việc thử nghiệm thành công phù văn mở rộng không gian không chỉ hoàn thành mục tiêu mở rộng, mà còn đánh dấu dự án nhận không gian đã đi được hơn nửa chặng đường. Chế tạo nhận không gian cần 2 nguyên liệu, tĩnh không chấp và hỗn hợp sắt phù không. Rồi dùng kết hợp phù văn mở rộng với phù văn kéo dài không gian để tạo ra một vùng không gian mới ngay trong chất liệu sắt. Bây giờ hắn chỉ còn việc tìm cách ghép phù văn kéo dài với phù văn mở rộng, chỉ cần đồ đệ nhị hoàn triển khai mô hình, chèn thêm phù văn kéo dài là sẽ ra nhận không gian. 2 thí nghiệm hoàn thành, ma trận truyền tống và phù văn mở rộng không gian. Khi tin tức ấy đến hai Phờ Giang Xít, ông vừa mừng vừa tự tin tuyên bố, với 2 bước này, không lâu nữa ta sẽ chinh phục được lục hoàn. Và thế, Phờ Giang Xít cũng vượt qua chướng ngại tâm pháp, chính thức đạt lục hoàn. Chỉ cần thêm 20 năm nữa, ta sẽ chế tạo xong nhận không gian. Lộ Rèn Sơ mỉm nghĩ, nhưng trước hết nên báo tin vui này cho nghị trưởng Phờ Giang Xít. Hắn lấy thiết bị liên lục ra, tìm số liên lạc của Phờ Giang Xít để gọi. 1 phút, 3 phút, vẫn đang nghiên cứu trăng. 5 phút trôi qua, thấy vẫn không ai bắt máy, Lộ Rèn Sơ bị kết nối, bèn nhắn tin cho Phờ Giang Xít rồi quay lại với việc chế tạo nhận không gian. Cùng lúc ấy, tại đỉnh tháp pháp sư Phờ Giang Xít ở đại lục Diệu Tần, giao điểm của sinh mệnh khởi đầu từ ta, cũng phải kết thúc nơi ta. Phờ Giang Xít nhìn trong thức hải thấy ảo ảnh nửa người đã hòa làm một với chính cơ thể mình, lĩnh hội được một điều sâu xa. Không chần chờ thêm, hắn nhập lực thần vào hoàn cảnh đó, hoàn toàn nhất thể hóa. Bên ngoài bình chứa bản nguyên, ảo ảnh mờ ảo mở mắt, linh quang tỏa xuống khuôn mặt, chậm chậm nổi lên, hòa quyện vào đầu ảo ảnh, thành một thể duy nhất. Ngay trong khoảnh khắc ấy, ảo ảnh do hoàn cảnh tạo thành bắt đầu giãn nở rồi giãn nở mãnh liệt hơn nữa. Chẳng bao lâu, nó đã vượt khỏi giới hạn thức hải, hợp nhất hoàn toàn với thân xác Phờ Giang Xít. Một luồng nguyên tố sinh mệnh trong lành nhẹ nhàng tỏa ra khỏi tháp pháp sư, tựa màn sương đột ngột bốc lên, bao phủ khắp thành phố Phờ Giang Xít, rồi không ngừng lan rộng. Cái gì thế này? Trên đường phố Phờ Giang Xít, từ học đồ đến bậc tam hoàn, ai nấy đều nhìn chòng chọc màn sương xanh mịn mù bất thình lình kia. Họ dùng đủ loại thần chú ngăn làn sương tiến lại, nhưng chẳng một thứ nào có tác dụng. Làn sương như mưa xuân thấm lặng lẽ, xuyên thấu lá chắn phòng ngự của họ, rồi thấm vào cơ thể chỉ trong nháy mắt. Ê, thể chất ta hình như đang tăng mạnh. Một nữ học đồ thứ nhất 7 ma tinh ánh mắt kinh ngạc kêu lên. Ta cũng thế. Tôi cũng vậy. Chẳng lẽ đây là quà tặng từ nghị viên hoặc nghị trưởng nào đó sao? Sao không có thông báo gì cả? Quy mô thật hoành tráng. Nhường chỗ cho tôi nào, để tôi lưng xương sinh mệnh mới được. Mỗi vị pháp sư phản ứng khác nhau, hứng thú, bối rối, có kẻ còn lấy vũ đặc biệt ra hứng thứ mà họ gọi là xương sinh mệnh. Thế nhưng cuối cùng mọi cố gắng đều vô ích, giống như không thể chặn nó bằng lá chắn, không vật gì có thể chứa nổi màn xương ấy. Quả thật kỳ lạ. Con người và sinh linh tiếp xúc xương sinh mệnh sẽ nhận được tăng cường thể chất, còn thực vật thì khác, chỉ chạm một giây, chúng liền phát triển điên cuồng. Ầm ầm ầm, keng, rầm, những loài hoa cỏ lạ kỳ trồng khắp thành phố Phờ Giang Xít đông phát triển ồ ạt, có cây xuyên thủng mái nhà, có cây đâm thủng trụ kết giới, có cây còn tràn ra phố, khiến cả thành phố hỗn loạn. Không còn cách nào khác, để tránh rắc rối, hầu hết rào chắn thành phố Phở Giang Xít chỉ ngăn chặn từ bên ngoài, còn bên trong thì đáng nói hay, lần đèn trang viên của lộ rẹn sợ trong thành cũng không ngoại lệ, bảy tòa lâu đài trong vườn đều bị thực vật đẩy cho siêu mèo, đủ loại báu vật quý giá nằm bắt mèo trên cành cây xuyên qua kết giới. Chỉ có các tháp pháp sư may mắn tồn tại, chí ít đều do bậc tứ hoàn xây dựng, không đến nỗi mong manh vậy. Còn phía ngoài thành, khắp nơi có cây cao ngất chừng 10 trượng, lại vẫn tiếp tục vươn lên không ngừng. Trên bầu trời thành Phở Giang Xít, hai nghị trưởng bậc ngũ hoàn, bảy nghị viên bậc tứ hoàn và một nghị viên bậc ngũ hoàn tập trung bên nhau, không màng màn xương xanh từ đỉnh tháp Phở Giang Xít tỏa xuống, mà chỉ chăm chú nhìn về phía Ami. Nghị trưởng Phở Giang Xít đã đột phá rồi sao? Nghị trưởng hệ thổ bậc ngũ hoàn tổng nhanh miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Ami lắc đầu, nhưng nét mặt lại tươi tắn rạng rỡ. Bấy lâu nay nàng đã hiểu rõ nghị trưởng Phở Giang Xít cứ mãi dậm chân tại chỗ ở hải ngũ hoàn, mãi không tìm ra điểm khớp giữa lĩnh vực và bản nguyên khí. Vì thế, nàng đã lo lắng sốt ruột không ít. Giờ thì ra, ông không phải vì tìm không ra điểm khớp mà đứng yên, mà là đã tìm hết điểm khớp rồi, chỉ còn chờ bước cuối để bứt phá. Các nghị viên, nghị trưởng thấy Ami vui mừng như vậy, liền vỡ lẽ. Quả nhiên kỳ tích. Vậy tổng nghị trưởng hệ thổ bậc ngũ hoàn thán phục nhìn Phở Giang Xít. Phở Giang Xít nghị trưởng thật phi thường, chẳng hề giấu giếm phương pháp, vừa tìm ra cách phá đỉnh đã công khai ngay. U Cố nghị trưởng hệ một bậc ngũ hoàn gật gù tán thành. Nghe hai vị khen ngợi, Ami cười càng thêm rạng rỡ. Các nghị viên định góp lời khen, nhưng lại bị cột nghị viên hệ hỏa bậc ngũ hoàn châm chọc phá vỡ. Ngươi nói thế, ta thấy hơi lạ hay. Cột liếc Google, chế giễu, ý ngươi là có người giấu giếm. Chẳng lẽ là lộ rẹn sờ nghị trưởng? Vớ vẩn. Google tức giận, nghiến răng, cột, ngươi còn nói linh tinh, xem ta. Ồ, ngươi muốn hẹn tao ra không gian thần quốc quyết chiến đấy à? Cột vẫn cười tươi, chặn lời Google. Trước giờ Giang Xít, y chỉ biết chịu lép, chứ không chịu lép với Google vì y là hệ hỏa tín ngưỡng ngũ sư, còn Google chỉ là hệ một thuần túy. Google trừng mắt mắng cột, nhưng lại không nói nên lời. Dù cột giờ phải ngồi ghế nghị viên, đó chỉ vì một số lý do đặc biệt, thực lực của y đủ để làm nghị trưởng từ lâu rồi. Chỉ vì có người phản đối mới rời đến năm 1000 mới chính thức nhận ghế. Đây tổng chợt lên tiếng cứu nguy, cốt, ta có chuyện quan trọng muốn nói, hệ hỏa tín ngưỡng vu sư vẫn còn lối đi khác. Nàng nghiêng đầu, mỉm cười với cốt, ta chỉ tiết lộ đến đây, cụ thể ngươi phải tự hỏi Phở Giang Xít nghị trưởng hoặc Lộ Rèn Sơ nghị trưởng. Về việc Lộ Rèn Sơ nhìn thấy tương lai, hội đồng chưa công bố rộng rãi để tránh hoang mang. Cốt đương nhiên chẳng biết gì, nhưng qua lời bảy tổng, ý hiểu ra tình hình và lặng lẽ cảm kích. Thực ra ta đã biết chuyện đó rồi. Phở Giang Xít nghị trưởng đã nói với ta, và ta cũng cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng tăng lên mỗi khi người chơi tái giáng. Cột gương mặt bớt đắc ý, tiếc rẻ, qua nghiên cứu, ta cũng mường tượng ra lối đi của hệ hỏa tín ngưỡng rồi. Chúng nó kết luận sớm quá. Vậy tổng cao mày. Biết rồi sao còn cư xử kiểu này. Chuyện này hình như chẳng thể đổi lại được. Cột đập ừ, tâm sự, mỗi khi đến những lúc đó, lời nào cũng tuôn ra tự nhiên, chẳng kiềm chế nổi. Trên không gian, đám các nghị trưởng ngồi nghe, gật gù thấu hiểu. Chương 199, công trình vu thuật không gian mới chương 199, công trình vu thuật không gian mới trong khi bọn họ đang rôm rả trò chuyện, giữa phòng tu luyện trên đỉnh tháp Phở Giang Xít tràn ngập những loài thực vật kỳ dị, Phở Giang Xít từ từ mở mắt. Ông liếc nhìn những cành lá đã chèn ép mình, chỉ với một thần niệm, chúng lập tức co cụm lại, thu gọn thành hai chậu cây xanh tỏa ngát hương thơm. Đột phá lên lục hoàn thật sự đem đến thay đổi không nhỏ. Phở Giang Xít mỉm cười, ngước nhìn đôi bàn tay trắng mịn như ngọc của ta, thầm than phục. Giờ đây, ta chẳng cần dùng thần thức sâu vào thế giới ý thức, chỉ cần động niệm có thể tung ra bất kỳ vu thuật nào, chỉ mới là thay đổi cơ bản thôi. Chưa kể sức mạnh thể xác gia tăng, tầm nhận thức mở rộng VB. Ta cho rằng điểm cải biến quan trọng nhất sau khi thăng lục hoàn là lượng nguyên tố cần tiêu hao khi thi triển vu thuật đã giảm tới tầm 80. Trước kia cùng một lượng nguyên tố chỉ đủ cho một vu thuật vũ hoàn, giờ có thể tung 5 lần, khả năng chiến đấu liên tục được tăng lên rất nhiều. Không biết đây có phải hiệu quả chỉ riêng hệ sinh mệnh mới có, hay mọi vu sư thăng lục hoàn đều thế. Phở Giang Xít chợt nảy ra thắc mắc, nhưng ngay lập tức gạt nó sang một bên. Ông ngước mắt nhìn ra đám nghị trưởng, nghị viên vẫn đang trên không tương đàm, rồi nhẹ bước vào hoàng thành nhìn tin tức. Ông đã thiết lập chế độ đặc biệt trên thiết bị liên lạc đại lục, bất cứ khi nào Lộ Rèn Sơ gọi, đều thông báo tức thì. Trước kia khi cảm hứng bùng nổ, đang ở giai đoạn then chốt của đột phá, ta không thể sao nhãng, giờ thì phải xem ngay. Ồ, thử nghiệm mở rộng không gian đã hoàn thành rồi sao? Phở Giang Xít đọc tin nhắn của Lộ Rèn Sơ xong, nụ cười càng rạng rỡ, như vậy chỉ cần Emi cải thiện xong vấn đề truyền dẫn nguyên tố, kế hoạch huấn luyện cơ giới vu sư cũng có thể triển khai. Lưu lại sơ đồ cấu trúc phù văn mở rộng không gian vào thư viện tư liệu, ông nhắn lại cho Lộ Rèn Sơ về việc đã thăng lục hoàn, kèm theo kinh nghiệm từng bước, miêu tả chi tiết suốt quá trình. Dù không rõ sao Lộ Rèn Sơ lại không tự tin lắm vào việc mình sẽ thăng lục hoàn trong 3000 năm, nhưng nơi nào ta giúp được, cũng chẳng nề hà. Xong việc trọng nhất, Phở Giang Xít mở cửa tháp bay đến chỗ bọn nghị trưởng, nghị viên tụ họp. Chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Chào Phở Giang Xít nghị trưởng. Chúc mừng Phở Giang Xít nghị trưởng. Xin chúc mừng. Thấy ông xuất hiện, mọi người lập tức chúc tụng. Ừ, Phở Giang Xít mỉm cười gật đầu, rồi quay sang cốt, ngươi còn không sửa lại tính nhảy việc ấy, át sẽ phải chờ lâu hơn mới được làm nghị trưởng. Khi đám xương sinh mệnh vừa lan tràn khắp thành, nhận thức của Phở Giang Xít đã phủ khắp toàn lục địa, sự bàn luận của bọn họ, ông đều nghe rõ một. Cốt cái tính quá tùy hứng, Phở Giang Xít cũng thấy không ổn. Nếu không sửa, chẳng chừng bị mấy vị nghị trưởng kéo vào không gian thần quốc dạy cho một bài, mà không cam đoan chúng ta có may mắn chẳng đường. Ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố. Cốt trước sự uy áp của Phở Giang Xít, lập tức túi đầu bẽn lên đáp. Nghị trưởng, ngươi vừa mới thăng lục hoàn, nâng tầm giới hạn vu sư lên bậc mới, thật đáng mừng. A Mỹ phất lời cốt, đưa đề xuất, ta kiến nghị tổ chức một đại yến đai tất cả nghị trưởng, nghị viên đến mừng.
Không cần, việc này chẳng trọng yếu lắm, chỉ cần tiệc nhỏ thôi.
Tờ Giang Sít lắc đầu.
Không trọng yếu.
A Mị trợn mắt nhìn Tờ Giang Sít, sửng sốt. Nàng không hiểu nổi tại sao là người đầu tiên thăng lục hoàn, đặt thành tiểu bang rộn như vậy mà ông lại khiêm tốn như vậy. Dẫu xét từ góc độ nào, cũng chẳng thể coi nhẹ. Các nghị viên khác cũng ngơ ngác, mãi không hiểu vì sao Tờ Giang Sít lại hạ thấp thành tiểu của mình như thế. Nhưng cột vào một vài vị nghị trưởng, nghị viên đột nhiên im lặng. Quả đúng như Lộ Rèn Sở từng mô tả, số phận cuối cùng dành cho Phở Giang Sít cùng cả thành Phở Giang Sít chỉ có một con đường duy nhất. Một con sói bạc hai cánh vỗ nhẹ đôi cánh rồi biến mất không dấu vết. Nếu đứng ở vị trí của Phở Giang Sít, có lẽ họ cũng chẳng muốn ăn mừng rầm rộ. Lục địa Betula, đỉnh tháp Lộ Rèn Sở. Hắn vừa mới nghĩ ra được một số cách kết hợp giữa phủ văn kéo dài không gian và mở rộng không gian, chuẩn bị thử nghiệm thì bỗng thấy trên nhận không gian, đại lục thông tin có biến động. Hắn tiện tay lấy ra xem qua.
À, lần này Phở Giang Sít đã đột phá lên lục hoàn rồi hả?
Lô Rèn Sơ đọc xong tin nhắn Phở Giang Sít vừa gửi, hơi ngạc nhiên. Để mà biết, tiếp trước Phở Giang Sít còn phải đợi đến lần người chơi thứ tư giáng lâm mới đạt lục hoàn, giờ lại sớm hơn 300 năm. Áp lực sinh tồn thật sự có thể kích thích tiềm năng sinh mệnh. Lô Rèn Sơ mỉm cười, thầm nghĩ, khi thực sự có vu sư vực sâu lẫn vu sư cơ giáp xuất sắc xuất hiện, ta cũng nên báo tin này cho bọn họ biết. Ghi nhớ trong lòng, hắn gửi lời chúc mừng lại cho Phở Giang Sít rồi lại chìm vào công trình chế tạo nhẫn không gian. Vu sư lịch 736 năm ngày 2 tháng 3. Sắp ổn định hẳn rồi. Lô Rèn Sơ cầm chiếc nhẫn đen, đưa thần thức thâm nhập vào bên trong, liên tục điều chỉnh không gian siêu nhỏ chỉ vài phần lại mét, cho đến khi nó không còn mờ ảo mà hiện rõ nét. 8 năm trôi qua, giờ hắn đã có thể phối hợp ra một thứ không gian phụ chân chính. Dù vẫn hơi lung lay, nhưng không thành vấn đề, hắn tin là hôm nay sẽ hoàn toàn ổn định được. Một giờ sau, hắn lại thêm vào trên nhẫn một phù văn kéo dài không gian, rồi chăm chú theo dõi biến hóa của không gian siêu nhỏ. Sau khi ghép thêm phù văn, không gian ấy không hề thay đổi, vẫn nguyên vẹn vững chắc như trước. Cuối cùng cũng thành công rồi. Lô Rèn Sơ thở phào, mỉm cười. Trải qua 66 năm, ba công nghệ không gian cơ bản đã được hắn phát triển hoàn chỉnh, nhanh hơn dự đoán đến 34 năm. Được vậy, dĩ nhiên có phần may mắn, nhưng phần lớn nhờ vào việc hắn hiểu thấu phủ văn không gian, chọn lọc chính xác cấu trúc để thử nghiệm. Hắn liền chia ba dự án kia cho ba đồ đệ, để họ tự bàn bạc với ạ gù lạ về chi tiết. Rồi Lô Rèn Sơ mở mục chi tiết bổ sung đánh giá phủ văn không gian xem qua. Hơn 60 năm, nhờ ba đồ đệ và hai vu sư không gian khác, đã xuất hiện thêm một phủ văn cơ cấu và một phủ văn chức năng. Không tệ, mong tốc độ thu thập phủ văn sẽ ngày càng nhanh hơn. Hắn gật gù, ghi lại hai phủ văn mới, rồi đóng thông tin, suy tính xem tiếp theo nên sáng tạo vu thuật không gian nào. Theo dự liệu, hắn dự chủ dành hai vị trí pháp trụ, tứ hoàn, cho vu thuật thời gian, nên hai vu thuật kia phải lựa thật kỹ. Vu thuật khắc ấn không gian chắc chắn phải có. Hợp nhất với khởi hành không gian, sẽ gia tăng đáng kể không gian tác chiến chiến lược của ta. Lô Rèn Sơ suy nghĩ, còn vu thuật kia nên dung nhập không gian băng giải vào đại thiên thạch thuật. Hợp nhất khắc ấn với khởi hành, chỉ cần đặt khắc ấn trước, ta có thể vượt qua hạn chế cảm quan, xuất hiện ngay tại vị trí khắc ấn. Đó mới là cách bảo toàn mạng sống cơ bản của vu sư không gian. Còn kết hợp không gian băng giải với đại thiên thạch để tăng cường công kích. Đại thiên thạch thuật vốn giới hạn lớn, phải cải tiến. Định hướng xong, ta thi triển xuyên hành địa mạch pháp, trở về thư phòng, bắt đầu thử nghiệm sáng tạo một vu thuật không gian mới, lấy phủ văn không gian khắc ấn cơ bản và phủ văn không gian băng giải cơ bản làm lõi. Năm 833 vu sư lịch, ngày 25 tháng 7. Đại lục Diệu Tần, viện nghiên cứu dược phẩm, một phòng thí nghiệm cỡ vừa. Một nữ đại vu sư dung mạo kiều diễm, khoác chiếc áo choàng làm xanh, cẩn thận cầm con chuột trắng đặt lên bàn. Tay kia rót một giọt dung dịch đen thẳm vào miệng nó. Chưa kịp một nhịp, tinh thần lực của chuột trắng đông tăng gọn, từ 0,1 nhảy lên 0,2. Cảm giác minh mẫn tột bậc khiến nó khoan khoái đến mức lẻ lưỡi. Bùm, thế nhưng chưa đầy 10 giây, nào nó đã nổ tung. Ngay lập tức, một lá chắn xanh lục xuất hiện bao quanh, ngăn không cho máu thịt văng tung tóe. Chà, lại thất bại rồi. Dô xạ thở dài, nét mặt đầy chán nản. Hồi mới vào viện, ta từng hứa với viện trưởng sẽ nghiên cứu ra dược phẩm phá vỡ giới hạn thần lực. Lúc đó viện trưởng cam kết, chỉ cần ta thành công, sẽ thỉnh lệnh chủ Lộ Rèn Sở ban huy hiệu nghị viên danh dự cho ta. Gần 400 năm trôi qua, viện trưởng đã khuất, ta vẫn chưa có đột phá lớn. Việc ép buộc phá vỡ giới hạn dễ, nhưng làm sao khử được tác dụng phụ sau đó mới thật sự khốn khổ, bước này đã hành hạ ta hơn 200 năm. Ta còn tận 1600 năm nữa, nhất định phải trừ được cái tác dụng phụ khó chịu này. Dô Sa nghiến răng, quyết tâm dốc cả đời mình cho mục tiêu ấy. Giờ đây, mục đích nghiên cứu không chỉ là huy hiệu danh dự của Lô Rèn Sơ, mà còn để không phụ lòng cô thiếu nữ năm xưa. Vu sư lịch năm 885, ngày 17 tháng 5. Đại lục Diệu Tần, viện nghiên cứu năng lượng chuyển về tin vui. Hệ lý danh dự nghị viên đã có tiến triển lớn trong nghiên cứu lò năng lượng cỡ nhỏ, hiệu suất chuyển hóa giờ chỉ mất một giây cho một viên ma châu. Đồng thời, hệ lý còn tiết lộ đã tìm ra hướng cải thiện nhanh, sớm một lò cỡ nhỏ sẽ đạt hiệu suất tương đương lò thường. Vu sư lịch năm 893, ngày 2 tháng 8. Đại lục Betula, thượng tầng lâu đài vu sư Lộ Rèn Sơ. Lần thí nghiệm này kết quả thế nào? Ta nhìn màn hình hỏi. Lần này thành công 1125 dự án, chỉ 587 dự án thất bại. Kệ tệ giả mỉm cười đáp. Chúc mừng ngươi, lệnh chủ Lộ Rèn Sơ, sắp thành công rồi. Vừa dứt lời, nàng đã đóng gói toàn bộ thông tin chi tiết gửi cho ta. Đừng đội chúc mừng ta, biết đâu bước cuối lại khiến ta tắt thêm cả 100, 200 năm nữa chứ. Ta hơi lắc đầu, song nụ cười trên mặt đã tỏ rõ tâm trạng hồ hởi. Ta tin rằng với thiên tài của ngươi, tuyệt không có việc gì có thể làm khó được ngươi. Kệ tệ giả kiên định nói. Khỏi nói chuyện đó nữa. Ta vẫy tay, hỏi, ngươi giờ chắc đã tích đủ điểm cống hiến để thăng cấp lên tứ hoàn rồi chứ? Thế nào, có tự tin vượt qua không? Về phần Kệ Tế Dạ, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ dành cho cô ấy điều gì thiếu sót. Khi lần đầu phân định mức điểm cống hiến, hắn đã trao cho cô ấy toàn bộ phần có thể tặng thẳng. Phần còn lại, chỉ cần cô giữ vững vai trò trợ lý của hắn, hàng năm vẫn sẽ nhận đủ điểm từ Liên Minh Vũ Sư. Đến giờ, dù tính thế nào đi nữa cũng phải đã đầy đủ. Chưa hết, suốt những năm qua hắn còn tăng dần đãi ngộ cho cô ấy, mỗi năm bây giờ Kệ Tệ Giả nhận được 5 triệu ma tinh, lại còn được cấp thêm một phòng thí nghiệm lớn. Hầu hết công việc cô chỉ việc ra lệnh, người dưới sẽ làm thay. Về thời gian, tài nguyên, môi trường, tất cả đều đã được tối đa hóa, lại thêm mỗi khi có thắc mắc chỉ cần hỏi ta hai câu là được gỡ rối. Về điều kiện tu luyện, Kệ Tệ Giả gần như thuộc hàng đỉnh nhất Liên Minh Vũ Sư. Tất cả những điều đó là thành quả ta dành cho cô ấy, còn việc có thể vượt qua tứ hoàn hay không thì phải tùy thuộc vào bản thân cô. Còn việc ép cấp thì phải xem lợi bản và ạ cụ dạn có thể lên đúng hạn hay không. Tài nguyên để ép vu sĩ lên tứ hoàn rất khan hiếm, ta cũng không hề dám đảm bảo khi tới vị diện kia có bao nhiêu vu sĩ tứ ngũ hoàn huyết mạch để thu được bao nhiêu nguồn lực. Ta vẫn chưa chắc. Kệ Tệ Giả gương mặt biến sắc, ngượng ngùng cúi đầu. Dù mấy năm qua trong nghiên cứu cô rất chăm chỉ nhưng thực chất cô đang đi trên con đường mà ạ cụ dạn đã từng bước qua. Sau nhị hoàn, hầu như mọi thứ đều phải tự mình khai phá. Lên tam hoàn đã không dễ, nói gì đến tứ hoàn, với trí tuệ của cô, gần như không có khả năng. Ngươi còn tận 1000 năm nữa, hãy cố gắng thêm chút. Hắn thở dài. Vâng, Lộ Rèn Sở đại nhân. Kệ Tệ Giả đáp nhỏ như bẹt đều, ánh mặt đầy hối lỗi. Không phải cô không có mưu lược, chỉ là khi đối diện với ta, cô không muốn tỏ ra tí tí tham tính nào. Được rồi, vậy thì xong. Ta lắc đầu, ngắt kết nối với Kệ Tệ Giả, rồi lập tức gọi cho Hạ Cụ Giản. Thầy còn 100 năm tuổi thọ, thật sự không thể chậm chạp hơn nữa. Nếu vẫn không thể vượt qua, ta sẽ phải băng phòng, chờ khi tìm được vị diện đó rồi mới giải phong. Chương 200, điên rồi. Chương 200, điên rồi. Chỉ mất một chốc, liên tiếp thông tin đã được kết nối, màn hình ánh lên, hiện ra gương mặt hốc hác mệt mỏi của Ạ Cụ Giản. Ạ Cụ Giản gắng gượng mỉm cười, giọng khan đặc hỏi, ta có chuyện gì ạ, Lộ Rèn Sơ? Ta nghiêm mặt hỏi, sư phụ, ngươi giờ có tự tin vượt qua tứ hoàn không? Nhìn biểu hiện thất thần của Ạ Cụ Giản, lòng hắn thoáng nặng trĩu. Hắn có thể ép Ạ Cụ Giản lên tứ hoàn, nhưng chỉ đến đó thôi, cách đó sẽ chặn mất mọi con đường phía trước. Ạ Cụ Giản cau mày, cười cay đắng, tứ hoàn. Ta đã định thử hồi 100 năm trước, nhưng khi kiểm tra lại thì phát hiện trí thuật xuyên hành địa mạch có sai sót. Ba trí thuật chủ yếu truyền dẫn thần lực không thông suốt. Lỗi này nhỏ đến mức trước kia chẳng ai nhận ra, nhưng đã có thì vẫn là thiếu sót. Có nó, ta e rằng chẳng còn hy vọng tiến lên tứ hoàn nữa. Ta hỏi gấp, ngươi chưa tìm ra cách cải tiến sao? Ạ Cụ Giản thở dài, không đủ thời gian. Nếu thêm 500, không, 300 năm, ta tin mình có thể sửa chữa. Nhưng giờ chỉ còn 100 năm. Ông lắc đầu nối tiếp, chỉ đáng tiếc phát hiện muộn, nếu không ta còn giữ được tỷ lệ 1/1000 để lên tứ hoàn. Chợt giọng Ạ Cụ Giản trở nên thư thái, nét mặt chuyển sang thành thật, nhưng có ngươi làm đồ đệ, ta thấy kiếp này không phí hoài. Tên ta rồi cũng được ghi trong sử sách, tỏa sáng nhờ ngươi, đấy đã đủ rồi. Ta lắc đầu, không, thế vẫn chưa đủ. Sư phụ, ta có cách ép ngươi vượt tứ hoàn, giá phải trả là ngươi bị phong ấn trong băng cực 2000 năm, sau khi lên tứ hoàn sẽ vĩnh viễn không có đường tiến tiếp, và chỉ còn lại vạn năm tuổi thọ. Ngươi có chấp nhận không? Ạ Cụ Giản sửng sốt, rồi ánh mắt đầy hoài nghi, ép ta vượt tứ hoàn. Hắn biết tính thầy mình không đùa. Song ép vượt tứ hoàn nghe thật kinh hoàng, khiến Ạ Cụ Giản khó tin. Ta gật đầu cam kết, đúng vậy. Nếu ngươi đồng ý trả giá, ta đảm bảo sẽ đưa ngươi lên tứ hoàn. Ạ Cụ Giản nhắm mắt mỉm cười như giải thoát, được rồi. Ta không còn hy vọng gì để mất. Từ trước đến nay, ta còn chẳng tin mình có thể lên tam hoàn, giờ được ngươi trợ giúp tiến lên tứ hoàn đã là quá đủ. Ta mỉm cười, như vậy là xong. Ta sẽ liên lạc với nghị viên Lệ Nạ, để người ấy thực hiện phong ấn cho ngươi. Trong lòng hắn thật thà lo, sợ thầy mình cứng đầu như tín ngưỡng sư, thấy đường cùng sẽ chọn cái chết. Nhưng Ạ Cụ Giản vốn khác với tín ngưỡng sư chuyển từ huyết mạch, họ tiến lên tín ngưỡng để tìm đường, cuối cùng lại rơi vào bế tắc. Còn thầy hắn vốn đã tuyệt vọng tiến lên tứ hoàn, giờ có cơ may thành thần, hắn sẽ vui vẻ đón nhận. Có được đồng ý, hắn lập tức ngắt kết nối, liên lạc với nghị viên băng hệ để đặt lịch phong ấn, rồi lại lặn sâu vào việc sáng tạo phù văn không gian đơn ký. Không biết có phải vì đã giải tỏa được một nỗi niềm trong lòng, ta bỗng thấy việc nắm bắt cấu trúc các phù văn giờ đây trôi chảy hơn nhiều. Thời gian để sáng tạo phù văn đơn ký không gian vì thế hẳn sẽ rút ngắn lại đôi phần. Vũ sư lịch 893 năm, ngày 5 tháng 8. Nghị viên Lệ Nạ nhận lời mời của hắn không chút chần chừ, chỉ 3 ngày đã từ đại lục bên bay tới, chính thức phong ấn Ạ Cụ Giản, băng phong hắn. Hiệu quả phong ấn kéo dài tuổi thọ của Ạ Cụ Giản lên gấp 20 lần. Ban đầu hắn chỉ còn 130 năm sinh mệnh, giờ đã được tăng thành 2600 năm. Vũ sư lịch 905, ngày 2 tháng 11. Ở viện chế tạo ma khí trên đại lục Diệu Tần, tin tức khiến không ít nghị trưởng, nghị viên ngỡ ngàng, nghiên cứu viên trung cấp Jolen Nghị Sủng đã phát minh ra thiết bị thay thế giá rẻ cho máy liên lạc đại lục, gọi là máy liên lạc Jolen. Khác với máy liên lạc đại lục có thể kết nối 11 đại lục, máy liên lạc Jolen chỉ liên lạc được trong cùng một đại lục, nhưng đổi lại giá thành rẻ đến mức cả vũ sư nhất hoàn cũng dễ dàng mua được. Thiết bị này đã thúc đẩy giao tiếp ở tầng lớp trung hạ liên minh vũ sư rất lớn, nên Jolen được trao tặng lượng cống hiến và ma tinh khổng lồ, vừa đủ để y tích đủ điểm cống hiến thăng tứ hoàn. Về huy hiệu nghị viên danh dự, y vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, trừ khi chế tạo được một loại máy liên lạc đại lục giá rẻ cho học đồ mới có thể giải quyết triệt để nhu cầu liên lạc ở tầng đáy. Vũ sư lịch 906 năm, ngày 8 tháng 7. Tầng 15 vực sâu, trong phòng thí nghiệm nhỏ ở tầng 17 tháp vũ sư đen. sau 200 năm, cuối cùng ta cũng đạt nhị hoàn. Sanchez siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh hùng hậu tuân từ huyết mạch, khóe môi không khỏi khẽ nhếch. Thực ra, vực sâu vu sư muốn thăng cấp không hề khó, nếu không theo đuổi hợp huyết mạch, với tài nguyên liên minh cấp cho, chỉ 2-30 năm cũng có thể lên nhị hoàn. Tất nhiên, không theo đuổi hợp huyết mạch thì sẽ chẳng có tài nguyên ấy. Nhưng để thực sự chạm tới giới hạn hợp huyết lại quá khốc liệt. Mỗi lần hợp huyết là như trăm mảnh dao mổ, đau đớn tột cùng. Thời học đồ, chịu được lần hợp loại huyết mạch đầu tiên, dù trong số những học đồ tinh tuyệt nhất, cũng hiếm lắm mới có một. Điều quan trọng là ngay cả đã vượt qua cơn đau ấy, cũng chưa chắc đã hợp huyết thành công, khả năng cao là chẳng có gì xảy ra, phải chờ cơ thể phục hồi rồi mới dám thử tiếp. Và càng về sau, đau đớn lại càng tăng lên gấp bội. Giống hệt như vị học đồ giàu có, chí khí ngùn ngụt ngồi bên cạnh y ngày nào, chỉ sau một lần thử là đã bỏ cuộc. Mặc dù nhờ tài lực gia đình mà hắn đã trở thành nhị hoàn thâm viên vũ sư, nhưng Sanchez chắc mẫm rằng ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi đòn của hắn. Còn một học đồ đủ kiên trì để chịu đựng lần hợp huyết thứ hai lại càng hiếm như đi tìm kim đáy biển. Mỗi người trong số họ đều có thể xem là mầm mống vực sâu vu sư đích thực tận hưởng những nguồn lực tốt nhất, được các đại vu sư ưu ái như những thiên tài xuất chúng. Khi Sanchez hợp thành huyết mạch thứ ba, y lại một lần nữa nếm trải phần nào cảm giác được mọi ánh nhìn dồn về như khi còn ở thị trấn nhỏ. Nhưng đó chỉ là thoáng chốc mà thôi. Phải đến khi hắn thăng nhất hoàn rồi lại hợp thành huyết mạch thứ tư, y mới thực sự trở thành hạt giống sáng giá nhất tại tháp vực sâu số 72. Ta không muốn chỉ là một hạt giống mà thôi. Sanchez ngẩng đầu nhìn lên trần phòng thí nghiệm, ánh mắt không giấu nổi hoài bão mãnh liệt. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của ta chỉ có một, trở thành một vực sâu vũ sư đích thực. Và trong tương lai, như lộ rẹn sơ nghị trước kia, đứng trên đỉnh cao của liên minh vũ sư, hắn đã đi qua muôn vàn đau đớn. Mỗi khi muốn buông xuôi, hắn lại tự đủ, không chịu đựng thì chỉ có kết cục tầm thường. Không cam lòng, thì phải mạo hiểm mạng sống để tranh lấy tương lai. Lần lượt nung nấu khát vọng ấy, nó đã biến thành một thứ chân lý không thể chối từ. Và vì thế, hắn đã bền bỉ đi tiếp. Liệu có phải hắn đã phát cuồng? Ít nhất trong mắt các đại vũ sư tam hoàn, Sanchez đúng là đã mất trí. Chẳng ai lên nhất hoàn mà đã tuyên bố ngông cuồng rằng muốn thành tựu như lộ rẹn sở nghị trưởng tự bản thân họ dù chưa, nhưng nghe đã đủ hiểu đó là điều điên rồ tới mức nào. Nhưng dù vậy, họ cũng phải công nhận tên điên rồ này có thiên phú siêu biệt, lên nhất hoàn đã thâu tóm được bốn huyết mạch thâm nguyên, trở thành một trong số rất ít mầm mống vực sâu vũ sư đích thực. Vũ sư lịch năm 935, ngày 30 tháng 12 tầng thượng tháp vũ sư lộ rẹn sở, đại lục biệt thủ lạ. Lộ rẹn sở đại nhân, xin chúc mừng, lần thử nghiệm này đã hoàn toàn thành công. Kệ tệ ra mỉm cười trên màn hình. Hoàn toàn thành công rồi ư? Nhanh hơn dự tính nhiều. Môi hắn nhếch lên. Với thiên phú của ngươi, chẳng có gì có thể ngáng trở được. Kệ tệ ra hất cằm, vẻ tự hào hiện rõ, ta luôn tin rằng không có việc gì có thể làm khó được ngươi, và kết quả đã chứng minh ta đúng. Nếu người ngoài không rõ sự tình, hẳn sẽ tưởng kẻ xu định này mới là cha đẻ của phù thuật ấn ký không gian. Định thế nào thì cũng đừng mong ta tăng đãi ngộ thêm nữa. Hắn trêu chọc, tiền trong tài khoản của ngươi dù đi đâu cũng đủ để gọi là đại phú thôi, đừng đòi hỏi thêm. Lô rèn sơ đại nhân, từng lời của đệ đều xuất phát từ tấm lòng, tuyệt không xu định. Kệ tệ dạ kiên quyết. Ừ, ta tạm tin thế. Hắn gật gù, rồi cúp kết nối, chuyển ngay sang xem lại toàn bộ quá trình thử nghiệm mà cô vừa gửi. Cho dù thành công hay thất bại, hắn không bỏ sót một video nào. Chỉ có tổng kết kinh nghiệm mới giúp hắn tiếp tục sáng tạo và kết hợp phụ thuật. Sau khi xem xong, hắn nhắm mắt suy nghĩ lâu rồi mới mở ra, thở phào. Tiếp theo, xây dựng trước phụ thuật ấn ký không gian, rồi mới suy diễn giao điểm giữa phép nhảy không gian và phụ thuật ấn ký không gian. Vũ sư lịch năm 950, ngày 8 tháng 6 trên đại lục Newton, tại viện nghiên cứu lò năng lượng lan truyền một tin chấn động. Nghị viên danh dự hệ nhỉ trong lúc tối ưu hóa việc dẫn năng lượng cho lò cỡ nhỏ đã vui tay thiết kế ngẫu hứng một cấu trúc thuật phù mới dành cho lò năng lượng loại lớn, rồi thản nhiên giao cho trợ lý thí nghiệm. Không ngờ, chính lần thử ấy đã phá vỡ bế tắc gần một thiên niên kỷ của dự án lò năng lượng loại lớn. Hiệu suất đồng bộ sạc năng lượng của lò lần này được nâng gần gấp đôi, đủ để cùng lúc cấp năng lượng cho 20 trận pháp sạc cấp 3. Tin này như quả bom nổ giữa mặt hồ thành tĩnh của Liên minh vũ sư, dấy lên bao nhiêu lời bàn tán dâm gian. Trong phòng biệt trưởng, hệ nhỉ cũng không khỏi xáo động. Một nghị viên trung niên khoác áo xanh lịch sự mở lời qua lục địa thông tin. Nghị viên Eni, tôi đề nghị ngươi tạm gác dự án lò cỡ nhỏ, chuyên tâm sang nghiên cứu lò năng lượng loại lớn. Giờ đây Eni đã chứng tỏ năng lực xuất sắc, lại còn là viện trưởng, chẳng ai dám hốn. Ý ta cũng thế, vừa nãy ta đã gửi báo cáo cho nghị trưởng tờ Giang Sít. Nếu ngài đồng ý, ta sẽ chuyển hướng nghiên cứu ngay Eni đáp lời mở. Hắn hiểu rõ vị trí mình, trước nghị viên cấp 4 thì thoải mái, nhưng khi đối diện lời khuyên của nghị trưởng, nhất định phải tôn trọng. Ha ha, người khôn đều có chung suy nghĩ, nghị viên kia mỉm cười. Tờ Giang Sít nghị trưởng chắc sẽ ủng hộ ngươi sớm thôi. Chúc ngươi sớm có đột phá lớn hơn ở lò loại lớn. Mong là vậy, hệ Ni gật đầu. Vừa tiễn bị nghị viên ấy, hắn định nhấc ly nước lên uống thì lục địa thông tin lại reo. Nhìn danh tính, lại thêm một nghị viên nữa, hệ Ni đành nhịn khác, bật kết nối. Trên màn hình là một nữ nghị viên huyết mạch mặc áo đỏ, dung mạo kiểu diễm. Nghị viên hệ Ni, kế hoạch nghiên cứu tiếp theo của ngươi là gì? Có định chuyển sang lò năng lượng loại lớn không? Hệ Ni khẽ cau mày trước bộ khuyên quen thuộc đó, nhưng vẫn kiên nhẫn trình bày dự định của mình. Vừa xong với vị nghị viên này, đã lại có người thứ ba nối tiếp, rồi đến người thứ 10, thứ 50. Trong khi hệ Ni bận rộn với các nghị viên ở tầng thượng tháp lộ diện sơ, Thờ Giang Sít đặt bút xuống, tạm ngừng suy diễn pháp thuật lục hoàn đầu tiên, rồi mở lục địa thông tin xem qua báo cáo của Eni. Chương 201, hợp nhập thành công, phá giới không gian nhảy, đại hội thiên niên. Chương 201, hợp nhập thành công, phá giới không gian nhảy, đại hội thiên niên. Lò năng lượng cỡ lớn có bước đột phá mới rồi sao? Tờ Giang Xích đọc đến dòng Eni mô tả, vui mừng khắp khởi. Thế nhưng khi thấy lời cuối cùng khuyên tạm ngưng lò cỡ nhỏ để tập trung vào lò cỡ lớn, nét mặt ông liền nghiêm lại, mày nhíu chặt. Nghiên cứu lò cỡ nhỏ liên quan trực tiếp đến sự ra đời của hệ cơ giới vũ sư, là một trong những ưu tiên hàng đầu của liên minh vũ sư. Cho dù lò cỡ lớn ảnh hưởng đến lãnh địa vực sâu, tầm quan trọng cũng không thể so sánh với cơ giới vũ sư. Tờ Giang Xích lập tức đóng báo cáo, tìm số Eni và gọi điện. Tại viện trưởng phòng, nghiên cứu viện lò năng lượng Eni đang họp cùng hơn 40 nghị viên qua hàng loạt màn hình thu nhỏ. Họ đưa ra đủ lời khen ngợi, ta tin với tài năng của ngươi, chỉ cần 300 năm nữa, lò tứ hoàn sẽ hoàn thiện. 500 năm sau, thậm chí lò ngũ hoàn cũng trong tầm tay. Ha ha, ta cũng nghĩ vậy. Mỗi người đều muốn Eni dồn hết tâm sức cho lò cỡ lớn, bởi họ đã dùng công trạng đổi lấy hàng loạt lãnh địa vực sâu, chỉ chờ lò cỡ lớn hoàn thành để khai thác lượng tài nguyên khổng lồ. Chư bị khen quá lời, Eni mỉm cười đáp, tôi không dám hứa lò ngũ hoàn, nhưng với lò tứ hoàn, chỉ cần toàn tâm nghiên cứu, chắc chắn trong 100 năm sẽ thành công. Quả là Eni nghị viên, thật ấn tượng. Tôi đề nghị tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng tin vui này. Ý kiến hay. Tiếng tung hô càng khiến Eni lâng lâng. Đúng lúc đó, một yêu cầu kết nối mới lại đến. Eni chưa kịp nhìn danh tính, đã nhấn chấp nhận. Vừa lên tiếng, ta đã quyết, thì dừng lại, bởi khung hình hiện ra không phải nghị viên nào, mà là Phở Giang Xít nghị trưởng. Chào nghị trưởng Phở Giang Xít. Eni lập tức đứng dậy, cung kính chào. Mọi nghị viên khác thấy vậy cũng lần lượt đứng lên, hướng về phía khung hình Phở Giang Xít mà hành lễ. Phở Giang Xít gật đầu, quét ánh mắt qua gần 50 khung hình thu nhỏ, rồi nhìn thẳng vào Eni, giọng nghiêm túc, Eni, tạm ngừng chuyện lò cỡ lớn. Ta cần ngươi hoàn thiện tối đa lò cỡ nhỏ ngay lập tức. Nghị trưởng Lô Dẹn Sở đã sớm giải quyết xong vấn đề mở rộng không gian cho lò cỡ nhỏ, ta không muốn ngươi tụt lại quá xa. Dị cơ. Việc này các nghị viên đồng loạt lộ vẻ bối rối, nhưng không ai dám phản đối, ai nấy đều ngậm đắng nuốt cay. Họ thật sự không hiểu vì sao Phở Giang Xít lại coi trọng lò cỡ nhỏ đến vậy, rõ ràng thành tựu từ lò cỡ lớn thì ai cũng nhìn thấy được. Thậm chí xét về lãnh địa vực sâu mà ông ta nắm giữ, Phở Giang Xít đích thị là người được lợi nhiều nhất khi lò cỡ lớn hoàn thành. Vâng, nghị trưởng Phở Giang Xít. Eni không thèm để ý đến những tiếng thì thầm của nghị viên, vội vàng đáp, ta sẽ tạm hoãn nghiên cứu lò cỡ lớn, tập trung toàn lực tối ưu hóa lò cỡ nhỏ. Quyền uy của nghị trưởng là bất khả xâm phạm, càng không nói đến đây là Phở Giang Xít, cái tên đủ khiến mọi người nể sợ. Được. Phở Giang Xít hài lòng gật đầu, rồi quay sang nhìn từng khung hình nghị viên đang chờ lệnh, nếu chư vị bất đồng với quyết định này, có thể tập hợp 100 nghị viên hoặc để một nghị trưởng nào đó đề nghị mở phiên họp khẩn cấp, tổ chức bỏ phiếu xem có nên tạm dừng tối ưu lò cỡ nhỏ hay không. Im lặng. Cái im lặng như chết lặng bao trùm khắp hội nghị. Khi Phở Giang Xít vừa nói xong, không một ai dám hé răng. Họ hiểu rõ dấu hiệu, không có chuyện nào trên đời này đảo ngược được ý chí của Phở Giang Xít. Còn việc đề nghị họ khẩn cấp, gương xưa của lũ tín ngưỡng vu sư cách đây nghìn năm vẫn còn đó, và Phở Giang Xít đã từng không ngần ngại trừng trị những kẻ phản loạn. Không ai dám mạo phạm. Eni nhìn đoàn nghị viên câm lặng, thầm mừng vì mình đã đủ khiêm tốn trước mặt Phở Giang Xít, nếu không hậu quả thật khó lường. Vu sư lịch năm 980, ngày 15 tháng 8 đại lục Betula, tầng thượng tháp vu sư Lộ Diện Sở, phòng tu luyện 30 năm, cuối cùng đã hợp nhất xong vu thuật không gian ấn ký và vu thuật nhảy không gian. Lô Rèn Sơ mở mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Có vu thuật nhảy không gian mới, khả năng bảo toàn tính mạng lại được nâng lên một bậc. Sau này chỉ cần hợp nhất thêm vu thuật xuyên không gian, đặt ấn ký trước, hắn có thể tức thời di chuyển trong cùng một vị diện. Ngoài ra, mở kỷ nguyên đại mở rộng vị diện cũng cần đến vu thuật này. Hy vọng trong 500 năm tới bọn nhỏ sẽ ghép ra được phù văn cơ bản xuyên không gian. Lô Rèn Sơ đầy kỳ vọng. Hắn mở mục bổ sung đánh giá phù văn cơ bản không gian và thấy đã có hơn 10 phù văn đạt tiến độ trên 93 mươi mấy phù văn đạt 80 trở lên. Nếu phủ văn xuyên không gian nằm trong số này thì chẳng bao lâu mấy cậu sẽ tìm ra được. Dù không ở đó cũng không sao, càng về sau, càng nhiều vu sư không gian chạm tam hoàn, tốc độ khám phá vi thế càng nhanh. Hắn tự tin chậm nhất trong 1000 năm phủ văn xuyên không gian sẽ được khai phá, vì tiền kiếp nó xuất hiện không muộn, chứng tỏ không nằm tận trong vi thế. Lắc đầu, Lô Rèn Sở kìm tư tưởng, mở bảng trò chơi và xem vu thuật nhảy không gian vừa hợp nhất, vu thuật nhảy không gian 4.90.2 vòng, phá hạn 0.2, có thể phá hạn, không có vị trí vu thuật vũ hoàn, không thể tiến cấp, đặc tính nhảy không gian khoảng cách nhảy dựa trên tọa độ định vị, hiện tại có thể chịu đựng dao động không gian ở mức 5.3 vòng. Ấn ký không gian đặt ấn ký trong không gian để thực hiện nhảy không gian siêu xa, độ chính xác hiện tại đạt 53 vu thuật nhảy không gian, 4902 vòng, phá hạn 0.2, vu thuật nhảy không gian, 4902 vòng, phá hạn 0.4, không có vị trí vu thuật vũ hoàn, không thể thăng cấp, vu thuật nhảy không gian đạt mức 5.5 vòng rồi, trừ phi bị đánh trúng bởi đòn tấn công cấp 7 hoàn trở lên, bằng không sẽ chẳng ai ngăn được ta nhảy không gian nữa. Lô Rèn Sở hài lòng gật đầu. Tính năng nhảy không gian hiện có thể chịu được dao động cấp 5.5 vòng. Theo quy tắc, đòn công kích xuyên qua tầng hư vô của không gian vật chất sẽ suy yếu đi 1.5 vòng. Vì vậy chỉ cần không gặp phải đòn đánh cận kề ngưỡng 7 hoàn, hắn có thể tự do nhảy không gian. Còn sau 7 hoàn thì thế nào, hắn cũng không do nữa. Từng bước đi vậy. Chỉ cần cường hóa vu thuật nhảy không gian lên lục hoàn, thì ngay cả thất hoàn bình thường cũng không thể ngăn cản ta được. Lô Rèn Sở khẽ thở ra, đóng bảng trò chơi lại và bắt đầu nghiên cứu mục tiêu tiếp theo, sáng tạo vu thuật không gian băng giải, đồng thời hợp nhất với thuật đại thiên thạch. Vũ sư lịch năm 1000, ngày 1 tháng 1 kỷ niệm thiên niên kỷ đầu tiên của lịch vũ sư, Liên minh vũ sư tổ chức đại lễ hoành tráng. Tất cả nghị trưởng, nghị viên đều tập trung về đại lục Nhụ Tần, dự tiệc do Phở Giang Xít chủ trì. Cũng trong ngày hôm đó, Lô Rèn Sở lần đầu tiên nhìn thấy trang viên được trùng tu lộng lẫy của mình. Chậm, tu sửa không tệ chút nào. Hắn lơ lửng giữa không trung, hít thở bầu không khí nồng đậm nguyên tố sinh mệnh tựa mây xanh lơ lửng, lòng khoan khoái vô cùng. Hắn còn nhớ trước kia Phở Giang Xít từng nhắc, trong quá trình thăng lên lục hoàn, trang viên của hắn bị tàn phá ít nhiều. Khi ấy Phở Giang Xít đề nghị sẽ sửa chữa lại cho hắn. Lô Dẹn Sở chẳng phản đối, nhưng không ngờ Phở Giang Xít lại làm tới mức này, biến trang viên thành nơi xa hoa bậc nhất ngoại tháp vũ sư. Mây sinh mệnh bay lượn trên không đều là tinh chất nguyên tố cực cao. Bên trong trang viên, ký hoa dị thảo đã thay mới toàn bộ, từ cấp 3 cấp 4 trước kia giờ chỉ còn toàn cấp 4, cấp 5 quý giá. Ở trung tâm trang viên, một gốc cây ăn quả màu lam, bích tuyệt thụ, cây này ngay cả với thể chất Lộ Dẹn Sở hiện tại cũng còn tác dụng cường hóa. Thế nào, sửa lại như vậy có hài lòng không? Một giọng nói vang lên từ xa. Tất nhiên là hài lòng rồi. Lộ Dẹn Sở nhìn về Phở Giang Xít đang đứng ngoài trang viên, lấy ra viên pha lê xanh lam đóng mở kết giới phòng hộ, cười mời, mời vào. Sau lần tu sửa này, trang viên của hắn có thể được xưng là đệ nhất phủ đệ của Liên Minh Vu Sư, không thua kém bất kỳ tháp vu sư nào, chẳng có gì để chê. Ngươi hài lòng là tốt rồi. Phở Giang Xít cười bay vào, vừa tới trước mặt Lộ Dẹn Sở vừa nửa đùa nửa thật, nếu ngươi không hài lòng thì ta cũng bó tay, bởi ta đã dốc hết bảo vật rồi đấy. Ha ha, nghị trưởng Phở Giang Xít, đại nhân bận bịu như ngươi, đặc biệt dành thời gian tới gặp ta, chẳng lẽ chỉ để chọc ghẹo vài câu? Lộ Dẹn Sở bật cười. Không hẳn. Phở Giang Xít lắc đầu, nét mặt trở nên nghiêm túc, gần đây ta giả soát tiến độ huấn luyện nhóm vu sư bực sâu, phát hiện có vài hạt giống định từ bỏ việc hợp nhất năm huyết mạch, chọn luôn con đường thăng lên tứ hoàn. Ngươi nghĩ có nên can thiệp, cấm bọn họ thăng cấp không? Hợp nhất năm huyết mạch, giai đoạn dễ nhất là nhị hoàn, tam hoàn còn có chút hy vọng. Nhưng một khi vượt tứ hoàn, dù trước đó đã dung hợp 4 huyết mạch, cơ hội thành công cũng cực kỳ mong manh, một phần ngàn không có. Chưa kể thất bại thì hậu quả rất thảm khốc. Không cần cưỡng ép. Lô Dẹn Sở khẽ lắc đầu, từ tốn giải thích, để trở thành vu sư vực sâu chân chính, ngoài thiên phú huyết mạch cần thiết, còn phải có chí kiên định và niềm tin mãnh liệt. Không có hai yếu tố này, thiên phú cũng vô dụng. Cưỡng ép chỉ phản tác dụng, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Ngay cả những người chơi đáng có thể vứt bỏ hàng đống tài nguyên và thời gian cho việc cải cấp, cũng chỉ có xác suất một phần ngàn để trở thành vu sư vực sâu thật sự. Nói gì đến vu sư bản địa, mức độ khó đã sớm bị kéo lên đến đỉnh rồi. Đây chính là cái giá phải trả cho sức mạnh. Tương tự, các hướng đi khác như vu sư không gian, vu sư cơ giới, vu sư tín ngưỡng cũng chẳng dễ dàng gì. Vu sư không gian cần trí tuệ siêu việt, vu sư cơ giới đòi hỏi khả năng kiểm soát tinh vi. Còn vu sư tín ngưỡng thì giai đoạn đầu còn ổn, nhưng khi bước từ tứ hoàn lên ngũ hoàn, vô số người sẽ bị kẹt lại mãi mãi. Bốn con đường này đều là những lối đi mà chỉ những kẻ mang trong mình phẩm chất đặc biệt mới có thể tiến bước. Người thường nếu cố gắng liều mình, kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Được rồi, tùy ngươi quyết định. Phở Giang Xít gật đầu, rồi nói tiếp, một lát nữa sau đại yến sẽ có lễ phát biểu, chiếu hình trực tiếp toàn bộ các tháp vu sư, ngươi có muốn lên phát biểu mấy câu không? Chiếu hình toàn bộ các tháp vu sư, tức là tất cả tháp vu sư trên 11 đại lục của Liên Minh Vu Sư sẽ đồng thời phát trực tiếp lễ diễn thuyết. Mọi người sinh sống tại các thành phố khổng lồ phụ thuộc vào tháp vu sư đều sẽ chứng kiến bài phát biểu. Được thôi. Lô Dẹn Sơ bật cười hỏi, nhân tiện hôm nay, ta muốn tiết lộ chuyện về kế hoạch mở rộng vị diện, ngươi không phản đối chứ? Mấy hôm trước khi mệt mỏi vì cấu trúc vu thuật không gian băng giải, hắn đã thử một trò tiêu khiển, tự dùng hiểu biết về phù văn cơ bản không gian để phân tích các phù văn chưa hoàn chỉnh. Không ngờ, đúng thật hắn đã nhìn ra được chút manh mối. Ví dụ như một phù văn còn giang dở ở mức hoàn thiện 92 đã thể hiện rõ tính chất xuyên thấu. Nếu không nhầm, đó chính là phù văn xuyên không gian. Theo tốc độ lũ tiểu tử kia đang ghép nối phù văn cơ bản, chậm nhất trong 300 năm nữa, phù văn này sẽ hoàn chỉnh. Khi đó, hắn chỉ cần thêm khoảng 200 năm để dựa vào đó sáng tạo vu thuật xuyên không gian và hợp nhất vào vu thuật nhảy không gian. Ngươi đã có manh mối về việc mở rào chắn vị diện rồi sao? Phở Giang Xích hỏi, mắt sáng lên. Từ lâu rồi, ông ta đã vô cùng tò mò về các vị diện khác. Nhưng do phía Lộ Dẹn Sở chưa từng hé lộ gì, ông chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Giờ nghe Lộ Dẹn Sở chủ động nhắc đến, ông lập tức hiểu được ý tứ sâu xa trong lời ấy. Ừm. Chậm nhất trong vòng 500 năm, ta sẽ mở ra cổng vị diện. Lộ Dẹn Sở gật đầu xác nhận. Đó là tin cực kỳ tốt. Phở Giang Xích cười ha hả. Một lát nữa trong đại yến, chúng ta phải uống thêm vài chén để chúc mừng tin vui chồng thêm tin vui. Được thôi. Lô Dẹn Sơ mỉm cười đồng ý buổi đại yến náo nhiệt kéo dài từ sáng đến tận hoàng hôn mới tạm kết lại, để nhường chỗ cho tiết mục tiếp theo, lễ diễn thuyết và lễ trao huy chương kỷ niệm thiên niên vu sư lịch. Phát biểu thì không có gì đáng nói. Còn lễ trao huy chương là để vinh danh những vu sư từng có cống hiến to lớn cho Liên Minh Vu Sư, nhưng chưa đủ điều kiện nhận huy chương nghị viên danh dự. Ba loại huy chương đặc biệt được thiết lập cho dịp này, lần lượt mang tên Tinh Quang, Nguyên Huy và Nhật Diệu.